Khế Đất không có nhìn nhiều, vội vàng khẽ quét mà qua, nhìn lấy bày đặt chỉnh tề ngân phiếu, Đậu Trường Sinh lấy ra, bắt đầu kiểm kê lên, có chừng 2 vạn lượng ngân phiếu. Ánh mắt nhìn chồng chất lên bạch ngân, nguyên một đám ngân nguyên bảo. Chỗ này không gian chữ vật, đại bộ phận đều bị bạch ngân chiếm cứ, trong đó có bộ phận là hoàng kim. Khế Đất, ngân phiếu, bạch ngân, hoàng kim. Xử lý đều vô cùng sạch sẽ, khế đất thủ tục đầy đủ, căn bản không cần Đậu Trường Sinh đi huyện nha đi trình tự, bây giờ đều đã thuộc về Đậu Trường Sinh. Cái này một cái nhẫn ngọc bên trong đồ vật, ngoại trừ khế đất bên ngoài, còn lại cũng là vì chạy trốn chuẩn bị. Bạch ngân cùng hoàng kim còn có ngân phiếu, đến có 3 vạn lượng. Một đợt trực tiếp phát nhanh. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía màn kịch quan trọng. Chính gia xuất từ Cửu U Minh giáo, tuy nhiên không là chân truyền đệ tử, khả năng đầy đủ chuyển thừa xuống cái này một phần gia nghiệp, chính gia tổ tiên làm sao cũng không phải phổ thông đệ tử, ít nhất là một vị đệ tử nhập thất. Có thể thu hoạch được Cửu U Minh giáo phía dưới ngũ mạch hạch tâm truyền thừa, muốn là lại phát một đợt của cải người chết, thừa cơ tại Cửu U Minh giáo diệt vong đương thời tay, có thể thu hoạch được không ít Cửu U Minh giáo truyền thừa. Vốn là chỉ là có thể thu hoạch được phía dưới ngũ mạch một mạch truyền thừa, khả năng hiện tại thì có 2 mạch truyền thừa. Từng quyển công pháp bí tịch, chính liệt kê tại hoàng kim phía trên. Quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, đao pháp, côn pháp. Cái này chủng loại rất nhiều, nhưng phẩm cấp đều không phải là quá cao, đại bộ phận đều là hạ tam phẩm, ít có căn bản là trung tam phẩm, có thể cũng chỉ là võ đạo lục phẩm pháp mạch, võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh cũng chỉ có một bản. Đối với loại này võ học bí tịch, Đậu Trường Sinh không quá để ý, bây giờ Đậu Trường Sinh là không thiếu phổ thông công pháp, bất luận là âm cử tông, vẫn là lục phiến môn, thu hoạch được độ khó khăn không lớn. Thật chính trọng yếu chính là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh võ học, có thể bạch chơi vẫn là rất thoải mái. Đến mức tuyệt học tầng thứ, Đậu Trường Sinh không đáp lại hy vọng, chính ra không có đi ra tông sư, thuộc về không mạnh không yếu phạm vi. Từng quyển quét xuống đến, sau cùng Đậu Trường Sinh ánh mắt đình chỉ. Bộ bí tịch này cầm trong tay, nhìn lấy võ học bí tịch màu xanh lam phong trên ra tên. Thương Nhu Bá Thể Quyết, Nhu Ma Đại Lực Quyền, Cửu U Hàn Xương Quyết. Đây là 3 bản Đậu Trường Sinh quen thuộc võ học, trong đó Cửu U Hàn Xương Quyết vì bản thiếu, tối cao chỉ là võ đạo tứ phẩm, vẫn chưa có thứ nhất bộ phận mấu chốt, như thế nào để thần thông diễn sinh hư tướng, sau cùng hóa hư vi thực, ngưng kết ra pháp tướng. Đậu Trường Sinh đối với cái này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, cái này Trịnh gia tổ tiên vậy mà cùng Đậu gia đồng xuất một mạch, bất quá Đậu gia tổ tiên là chân truyền đệ tử, đã từ dưới ngũ mạch bên trong chỗ hết tài năng, bái nhập phía trên tam mạch. Đậu Trường Sinh nghĩ đến Trịnh đại ca, còn có tề địa một số khế đất, không khỏi tham thảm thở dài. Trong lòng có thiên ngôn và ngữ, sau cùng chỉ có thở dài một tiếng. Cửu U Minh giáo phía dưới ngũ mạch, Hàn Phong một mạch, truyền thừa Cửu U Hàn Xương Quyết, Như Ma Sơn một mạch, truyền thừa là Đấu Ma Đồ Lục. Bộ này Đấu Ma Đồ Lục, cả bộ vì thần ma võ học, Cửu U Minh giáo chỉ là bản thiếu, nhưng vẫn là tuyệt học, đủ để truyền thừa một mạch. Trong đó Đấu Ma Đồ Lục cái kia một bộ Như Ma Quan Tường Đồ, diễn sinh ra được Thương Như Bá Thể Quyết cùng Như Ma Đại Lực Quyền trở võ học. Thiếu khuyết Như Ma Quan Tường Đồ, không cách nào bằng này ngưng tụ đại lực Như Ma pháp tướng. Mà tu hành cũng so với vì khó khăn, mạo hiểm bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, cái này Thương Như Bá Thể Quyết cùng Như Ma Đại Lực Quyền thì gà mở. Nhưng Đậu Trường Sinh bằng vào chân truyền đệ tử quyền hạ, biết được một quyển này Như Ma Quan Tường Đồ đang bị Âm Cực Tông thu nhận sử dụng tại trong tông môn. Chính gia tân tân khổ khổ thu được Như Ma một mạch truyền thừa, sau cùng vậy mà không cách nào tu luyện, chỉ có thể giữ kín không nói ra, nhưng đối với Đậu Trường Sinh không là vấn đề. Chỉ là nhìn Đậu Trường Sinh có muốn hay không tu hành. Chương 61, không tốt, nguy. Đêm khuya, từng viên tinh thần khảm nạm tại màn đêm phía trên, tràn ngập tinh thần chi quang. Một vòng trăng tàn treo thật cao, mông lung ánh trăng về xuống, vì đại địa nhào tới một tầng ngân sắc lụa mỏng. Tây xương phòng bên trong, Đậu Trường Sinh cầm trong tay một mặt gương đồng, chậm chậm đem ban ngày hết thảy toàn bộ đều nói giải một lần. Bầu không khí trầm mặt xuống, thật lâu, thần bí sư phụ tự trong gương đồng truyền ra nói, Trần Diệt Chu tái xuất giang hồ, đây không phải một chuyện nhỏ. Bất quá như Diêu Thiểu Ti nói, đối ngươi không có cái gì đại ảnh hưởng. Bây giờ ngươi tầng thứ quá thấp, cho dù là bán thần binh thức tỉnh, có thể cũng không phải tông sư chiến lực. Trần Diệt Chu xem trọng không phải ngay sau đó, mà chính là tương lai. Trần Diệt Chu tung hoành thiên hạ nhiều năm, thiên bảng không ra, không ai địch nổi, lấy thiên phú tài tình, tuyệt đối có thể sống phía trên 4 cái giáp tử. Bây giờ tính ra, còn có 100 năm. Mà 100 năm về sau, lấy tư chất ngươi cùng tính cách, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, nhất định vinh đăng địa bảng, trở thành vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh hiện ra nghi hoặc, mở miệng hỏi thăm giảng đạo, 100 năm sau Đại Chu lập quốc là 350 năm, khoảng cách 500 năm đại nạn, còn có 150 năm. Mà lại Đại Chu có Thái Tông thịnh thế, có Á Thánh tụ mệnh, nghe đồn quốc vận có hy vọng trùng kích ngàn năm, kém nhất cũng có thể có 700 năm thiên hạ. Bất luận thấy thế nào, muốn 100 năm sau lật đổ Đại Chu triều đình, thành công này hy vọng cũng là xa vời. Chẳng lẽ là Trần Diệt Chu muốn vùng vẫy dây chết, ra sức đánh cược một lần? Rêu cợt thanh âm truyền ra, ngàn năm câu chuyện, hư vô mờ mịt, 700 năm nói chuyện, cũng bất quá là Đại Chu mèo khen mèo dài đuôi. Muốn là Á Thánh xuất từ 100 năm về sau, có thể tự phục hưng Đại Chu, vì Đại Chu lại nối tiếp 300 năm thiên hạ, còn có thể kiếm đủ 700 số lượng, có thể Á Thánh sinh tại Đại Chu lập quốc năm đầu, bước vào con đường làm quan lúc đã là Thái Tổ Hoàng Đế lúc tuổi già, phụ tá Thái Tông Hoàng Đế, hoàn thành 7 đại công nghiệp. Thái Tổ lập quốc, Thái Tông hưng quốc, Cao Tông gìn giữ cái đã có, Tuyên Tông phục hưng, mặt đế mất nước. Đây là tuyên cổ bất biến chân lý, dù là không có Á Thánh, Đại Chu hưng thịnh không thể xa bước hạ thường, nhưng cũng là bách nghiệp phục hưng, thái bình thịnh thế. Một câu nói kia Đậu Trường Sinh minh bạch, thiên hạ đại loạn, tiềm long tranh chấp, giết thiên hạ máu chảy phiêu sử, thập thất cửu không. Cái này công dân tâm tư định, cho nên sẽ có chân long ra, hỗn độ vũ nội, nhất thống thiên hạ. Đợi đến Sơn Hà nhất thống, bởi vì nhân khẩu thưa thớt, tiền triều bởi vì thổ địa sáp nhập, thôn tính tạo thành phân tranh, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, hiện tại là ít người đất nhiều, người người có ruộng, chỉ cần chăm chỉ một số, đương nhiên là thái bình thịnh thế. Chỗ lấy thái tổ sau hoàng đế, liền xem như nằm, cũng có thể nằm ra một cái thịnh thế đến, sau đó cũng là một vòng mới thổ địa sáp nhập, thôn tính, sau cùng tầng dưới sống không nổi nữa, liền bắt đầu tạo phản, sau đó lại là một vòng thay cũ đổi mới. Một đời trước phong kiến vương triều, lặp đi lặp lại chính là cái này thói quen. Cũng không biết một phương thế giới này, vương triều những năm cuối phải chăng cũng là thổ địa sáp nhập, thôn tính đưa tới. Tại Đậu Trường Sinh suy nghĩ lúc, thần bí sư phụ thanh âm tiếp tục vang lên, Đại Chu hưng thịnh siêu việt hạ thường, có thể 500 năm thiên hạ cũng không ổn định. Bởi vì Đại Chu tồn vong không liên tục, đều bởi vì một người. Khai quốc lập nghiệp, bản là chân long thiên mệnh, các đời khai quốc thái tổ đều bởi vậy chứng đạo thành tiên. Nhưng này chân long thiên mệnh là đại thiên mệnh bên trong cố định một loại, tự nhiên có chỗ thiếu hụt, khai quốc chứng đạo, mất nước lúc phải tao ngộ sát kiếp. Chỉ cần vượt qua kiếp số, mới có thể tiêu giao tự tại, trở thành một tên tại thế thần ma. Phúc họa liên nhau, chân long thiên mệnh khai quốc khó khăn, mất nước hoàn thành sát kiếp càng là muôn vàn khó khăn, nhưng chỉ cần kiếp số thoáng qua một cái, lại là có thể hoàn thành thủy biến, nghịch phản hậu tiên, hóa vì tiên tiên sinh linh, trở thành một tên tiên tiên thần thánh. Đậu Trường Sinh không khỏi thất thanh giảng đạo, Đại Chu thái tổ vẫn chưa thành tiên, ngược lại là á thánh chứng đạo. Thần bí sư phụ vẫn chưa trả lời, mà chính là đổi đề tài, đối với cái này đề tài trong lòng có kiêng kỵ, không dám nói thẳng. Á thánh vợ cả, chính là thái tổ ấu nữ, Trần Quốc công chúa. Sinh tại Đại Chu bảy chừng 10 năm, bây giờ muốn đến không sai biệt lắm cái kia 170-180 tuổi, số tuổi thọ nhiều nhất còn có 7-80 năm. Cho nên Trần Diệt Chu tất cả chuẩn bị, cũng sẽ ở 8-10 năm sau. Ta đã tiếp vào tông chủ phu nhân truyền đến tuyệt mật tin tức. Kim Phong Dạ Vũ lâu vô tướng vương, lần trước rời đi thần đô chính là thế thân, chân thân một mực gần nặc tại thần đô. Tài thần các tiền tiểu tam, cũng tại Tề Châu khởi hành, mục đích cũng là thần đô. Bọn họ động tác liên tiếp, bắt đầu ta vẫn không rõ, hiện tại biết Trần Diệt Chu, khẳng định như vậy là đúng Đại Chu động thủ. Trần Diệt Chu muốn 8-10 năm sau mới có thể tránh thức độc thủ, át chủ bài ra vào, đem Đại Chu là tung, cũng không đại biểu lấy nhiều năm như vậy, liền sẽ một mực gần nút đi xuống, nhất định sẽ chủ động đối Đại Chu ra tay, coi như diệt không rơi Đại Chu, cũng là muốn để Đại Chu tiếp tục đổ máu, không ngừng suy yếu Đại Chu quốc vận. Đây là một kiện đại sự, ta Âm Cực Tông không thể bỏ qua. Gương đồng quang mang lúc sáng lúc tối, phản phất là tại biểu đạt hưng phấn, quả nhiên không hổ là ma tông, gặp được cơ hội, liền muốn chơi lên một phiếu. Đấu ma đồ lục một chuyện, ta sẽ báo cáo truyền công cùng truyền pháp hai vị trưởng lão, tin tưởng là sẽ không cự tuyệt, sẽ ban thưởng như ma quan tưởng đồ. Thần bí sư phụ chần chờ, nghĩ đến chính mình đồ đệ hung tàn bản sự, có thể do dự một hai về sau, vẫn không nỡ như thế tài giỏi đồ đệ, dù sao chính mình đồ đệ tuần tự lập xuống đại công, lần này lại phát hiện một kiện đại sự, sau cùng hạ quyết tâm giảng đạo. Bất quá ta đem như ma quan tưởng đồ mang đến, không bằng ngươi tự mình về tông môn một lần. Trong tông môn rất nhiều truyền thừa, cũng không có thể mang theo ra, trở về tiềm tu một phen, cái này đối ngươi có chỗ tốt. Thần đô tương lai là đầm rồng hang hổ, vô tướng vương muốn là liên quan đến đại thiên mệnh, cũng sẽ là một vị vô thượng tông sư. Tiền tiểu tam cũng là vô thượng tông sư, bọn họ hội tụ một đường, liền xem như dư âm ngươi cũng chịu đựng không nổi. Không bằng chuyển đi Tây Châu, vừa vặn lấy trở về gia tộc danh nghĩa xin nghỉ một đoạn thời gian, thừa cơ đi tông môn gặp một lần tông chủ phu nhân, không, là tông chủ. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, nhiều như vậy không có lòng tốt ra hỏa, tề tụ tại thần đô bên trong, khẳng định phải đối Đại Chu bất lợi. Đối Đại Chu Đậu Trường Sinh không có gì ấn tượng tốt, dù sao vạn nhân vãng một chuyện, đã nói cho Đậu Trường Sinh, cái này Đại Chu thể chế theo trong xương thì không đúng. Đại Chu diệt hay không, Đậu Trường Sinh không thế nào quan tâm, nhưng muốn là thần gặp chuyện không may, cái này sẽ tạo thành bao nhiêu người tử vong. Không khỏi mở miệng giảng đạo, việc này muốn lên báo. Thần bí sư phụ trước sững sờ, sau đó chợt vỗ tay tán thưởng giảng đạo, đúng, đúng, đúng. Chuyện này liền muốn báo cáo. Bọn họ cũng dám lưu đồ bí mật nguy hại thần đô, chúng ta đến tố cáo bọn họ, để Đại Chu làm chuẩn bị a. Không phải vậy để bọn hắn thành công, chẳng phải là hoàn thành đại thiên mệnh. Nguy hại lớn nhất không phải Đại Chu a. Để bọn hắn cho cắn chó đi, tốt nhất liều mạng một trận, đều chết sạch sẽ. Mà lại tố cáo còn có thể là công. Trong lòng đống cảm giác sảng khoái, quả nhiên không hổ là chính mình nhìn tốt Đại Chu hủy diệt giả. Cái này ngoan độc thủ đoạn, hung tàn tâm tính. Cái này bất tử mấy cái tông sư, làm sao xứng đáng thiên sát cô tinh ngoại hiệu. Ta nhìn Triệu Vô Độ cái này tiện nghi sư phụ cũng không tệ. Chậm sững sờ, sau đó hoảng hốt. Không tốt. Nguy. Chương 62, ta hoài nghi, cha ta bị người thay thế. Sáng sớm, diễn võ trường. Đậu Trường Sinh khoanh chân ngồi ngay ngắn ở nền đá trên mặt, băng phách đao chính vị tại trên đầu gối. Cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, Đậu Trường Sinh lau sạch nhẹ nhẹ lấy băng phách đao thân đao. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh động tác, băng phách đao phát ra rung động nhẹ nhẹ, phản phất tại đáp lại Đậu Trường Sinh. Còn như ngọc thạch thân đao, dưới ánh mặt trời sáng chói một mảnh. Băng phách đao phía trên hàn ý, bây giờ toàn bộ nội liễm, vớt lên đi giống như là một khối hàn băng, sẽ không bao giờ lại tiết lộ hàn khí, từ đó bắt đầu đóng băng tứ phương. Đây không phải băng phách đao uy lực yếu đi, hoàn toàn ngược lại, là băng phách đao thức tỉnh càng tiến một bước. Một kiện bán thần binh thức tỉnh, không phải một lần là xong. Bán thần binh cần phải từ từ theo tĩnh mịch bên trong khôi phục, cho đến sau cùng cực điểm thăng hoa. Bước cuối cùng này có thể làm cho bán thần binh ở vào đỉnh phong, cũng là võ đạo tứ phẩm, tay cầm bán thần binh có thể chiến tông sư lực lượng. Đậu Trường Sinh mỗi ngày đều lại không ngừng leo thân đao, đây là bồi dưỡng cùng băng phách đao linh tính ăn ý, đợi đến tương lai thực lực đầy đủ, liền có thể để băng phách đao cực điểm thăng hoa. Quá trình này mỗi ngày đều cần nửa canh giờ tới làm. Chậm rãi thu hồi băng phách đao, đưa về đến trong vỏ đao. Nói đến bây giờ như thế ổn định, ngũ đại thần binh thế gia thăm dò một lần về sau, liền không có động tác kế tiếp, cũng là Đậu Trường Sinh Hàn Xương chi thể công lao. Tại làm rõ đầu đuôi về sau, bọn họ hoài nghi là Hàn Xương chi thể cùng băng phách đao tương đối phù hợp. Không phải vậy ngũ đại thần binh thế gia không có khả năng như thế yên tĩnh. Đối với thần binh thế gia mà nói, duy trì quyền thế cùng địa vị, toàn bộ đều dựa vào thần binh. Vì thần binh các đời thức tỉnh, bọn họ không tiếc huyết tế. Nếu là thật có dị huyết, có thể tăng thêm cùng thần binh linh tính thân hòa, vậy khẳng định là không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn tranh thủ tới tay. Cầm trong tay băng phách đao, trở lại trong phòng rửa mặt một phen, đổi một thân sạch sẽ gọn gàng quần áo về sau, Đậu Trường Sinh đi vào phòng trước, đang lúc ăn điểm tâm. Điểm tâm rất thanh đạm, đồ chay bánh bao, phối hợp với cháo gạo, dưa leo dưa muối. Vừa ăn hết điểm tâm, đã nhìn thấy lao quản gia từ bên ngoài tốc độ vội vã đi tới, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, lộ ra vui mừng giảng đạo: "Nhị thiếu gia, ngài cho lão gia truyền tin tức, đã có hồi âm. Đã cùng thần bí sư phụ thương lượng tố cáo chi tiết, chuyện này tốt nhất người thao tác, cũng là lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ. Chuyện này tố cáo về sau, muốn là xác nhận là thật, cái này là có thể là công, phù sa không lưu ruộng người ngoài, đương nhiên muốn chính mình người làm. Bất quá sự tình muốn tuyệt mật, tuyệt đối không thể bại lộ, từ Đậu Trường Sinh ra mặt mạo hiểm cực cao, nhưng từ Triệu Vô Độ thì lại khác, trực tiếp có thể gặp mặt Trần Vương điện hạ. Lão gia cần muốn xử lý một chút trong tay sự tình, trong vòng 3 ngày có thể trở về. Bất quá lão gia cũng đã nói, muốn là sự tình không bằng nhị thiếu gia nói nghiêm trọng, sau đó cũng không trách phạt nhị thiếu gia, chỉ là muốn nhị thiếu gia đi khuyên đại thiếu gia, ít đi phiếu miểu lâu uống trà. Ha ha, còn không bằng đánh mình một trận. Triệu Minh Ngọc tên kia, cuộc đời hai đại yêu thích, mà kiếm giả bộ Niter, lại có cũng là cùng phiếu miểu lâu tiểu tỷ tỷ uống trà. Cũng là một vấn đề nhi đồng, cũng chính là đại sự đáng tin. Có này một điểm, tại Đậu Trường Sinh xem ra như vậy đủ rồi. Lão quản gia nhìn lấy Đậu Trường Sinh, mở miệng an ủi giảng đạo: "Nhị thiếu gia cũng ít đi phiếu miểu lâu tốt, muốn đi thì đi bắt đại lầu, chỗ đó dù sao tiện nghi một số. Trong phủ chỉ là vì đại thiếu gia chi tiêu, liền đã nhập không đủ suất, nhị thiếu gia cũng không cần tham gia náo nhiệt." Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn một chút lão quản gia, cũng là ngươi sinh sinh đem Triệu Minh Ngọc hai đại yêu thích, bước cho thành tam đại yêu thích, bắt đầu điên cuồng cho người ta truyền công, từ đó kiếm lấy tiền tài. Đậu Trường Sinh không nhìn lão quản gia, ăn hết điểm tâm hướng về Chu Tức Phường đi đến. Thần đều ám lưu hung dũng, rời đi thần đều sự tỉnh. Đậu Trường Sinh dự định tại Triệu Vô Độ sau khi trở về, đem tố cáo một chuyện làm thỏa đáng về sau, sau đó thì lựa chọn ra ngoài. Đi Tề Châu là không thể nào. Đậu Trường Sinh cùng Đậu gia cũng không có cái gì cảm tình mà nói, nhất là còn có một vị đệ đệ cùng cha khác mẹ, sau khi trở về nhiều xấu hổ. Mấu chốt nhất chính là, Tề Châu cũng không phải địa phương tốt gì, nơi đó là tề địa hơn 10 châu phồn hoa nhất địa phương, các đời thiên hạ đại loạn, phản vương cắt cứ thời điểm, Tề Châu lữ thành đều là đô thành. Thân đều là nguy hiểm, lữ thành đỡ một ít, cũng chính là đại tông sư thiếu điểm, không thiếu tông sư. Tiên triều thời kỳ là Cửu U Minh giáo địa bàn, thần bí sư phụ cũng là có tính kế, đây là muốn để cho mình đi câu dẫn Cửu U Minh giáo môn đồ. Ra ngoài đi một cái phía dưới châu, tông sư đều không mấy cái, thậm chí là không có. Chính mình đi ẩn nút mấy năm, đợi đến võ đạo tứ phẩm về sau, có băng phách đao tại, thiên hạ to lớn, đi đâu không được. Đi vào Chu Tức Phường về sau, ngồi ngay ngắn ở trên ghế bành, gần nhất công sự không nhiều, chỉ cần cũng là chân bảo lâu trộm cơ án, có thể bởi vì Ngô gia diệt môn một chuyện, từ đó manh mối giải rác, bây giờ không có cái mới manh mối, đã xa vào đến cục diện bế tắc. Muốn phá cục phương pháp rất đơn giản, cái kia chính là đem Chu Quang Nhậm theo Chu phủ cho lấy tới lục phiến môn bên trong, thật tốt thẩm vấn một lần, liền sẽ thu hoạch được không ít liên quan manh mối. Có thể điểm này Đậu Trường Sinh làm không được, Lãnh Vũ Khôn đem Ngô gia diệt môn án tiếp nhận, bây giờ tiến triển giải rác, sau cùng khả năng kéo không bệnh mà chết. Ngoại trừ cái này một vụ án, còn lại thì không có cái gì chuyện trọng yếu. Làm Chu Tức Phường phó tổng bộ đầu, tạm thay tổng bộ đầu trước, gặp phải án tình, cũng là muốn Kim Trương bộ đầu xuất lĩnh bộ khoái ban phụ trách, bọn họ tương đương với tổ trọng án, đủ để xử lý án kiện. Thật sự là nghiêm trọng, mới có thể từ tổng bộ đầu ra mặt. Tổng bộ đầu, vụ án có đầu mới mới. Chu Lập Thân mang phi điều phục, vác lấy nhân nghĩa đao, xài bước đi tới, đánh gây đang trầm tư Đậu Trường Sinh. Đi vào trong phòng về sau, Chu Lập cũng không biết mực, trực tiếp phía trên chứng cứ, đem một tờ giấy trực tiếp bỏ vào Đậu Trường Sinh trước mặt. Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận tràn ngập nếp vốn tờ giấy, không có lập tức quan sát tờ giấy, mà chính là trầm giọng hỏi, cái này tờ giấy đến từ nơi đâu? Là theo trong Chu phủ đưa ra tới. Lúc ấy thuộc trạng vạng tối trở về nhà, cũng là bị một người ngăn lại, cho thuộc hạ tờ giấy này, tự xưng là trong Chu phủ một tên nô buộc, nói là cái này tờ giấy là nhà bọn hắn Tam thiếu gia để đưa tới. Thuộc hạ không dám thất lễ, xác nhận qua nô buộc, chính là Chu phủ Tam thiếu gia Chu Quang Nhậm tiếp thân nô buộc về sau, lập tức đem đồ vật cho tổng bộ đầu đưa tới. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tờ giấy nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực dùng thủ đoạn đặc thù xử lý qua, nếu như bị mở ra, là có thể phát hiện dấu vết, lặp đi lặp lại nhìn một chút, biết không người mở ra tờ giấy. Đậu Trường Sinh đơn giản mở ra, phía trên viết lấy đơn giản một câu: "Phụ thân ta là giả." Cái này 6 cái chữ đều là phổ biến chữ, nhưng tổ hợp lại với nhau, hiệu quả tới vô cùng rung động. Trực tiếp để Đậu Trường Sinh xác nhận một việc. Thật sâu hấp thụ thở ra một hơi. Nguyên lai đây mới là hắn mục đích thực sự. Song tử tương tàn, người thắng vi tôn. Trận này cha con cục. Rất rõ ràng là cái bẫy, đến tố cáo a. Ngu ngốc mới có thể đi thăm dò. Chương 63, Đinh. Chúc mừng ký chủ hảo hữu tăng thêm đại lão. Sau 7 ngày, Thanh Long Phường, Triệu phủ. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn bàn phía sau, một cái tay kéo ống tay áo, cái tay còn lại nắm bút lông, ngòi bút chám nhúng mực nước, bắt đầu ở bày ra trước mặt trên trang giấy sách viết. Phụ thân mất tích, sinh tử không biết, đệ biết rõ huynh trưởng đã nhẫn nại nhiều ngày, trong lòng sớm đã không chịu nổi gánh nặng, chỉ là đệ nhớ tới, đều là tim như bị dao cắt. Nhưng ba phụ vì hộ bộ Hữu thị lang, chuyện rất quan trọng, địch nhân dám tại mạo danh thay thế, thân phận không thể coi thường. Đệ gần nhất trong bóng tối do xét, lại có huynh trưởng nhiều lần lan truyền tin tức nghiệm chứng, đã nắm giữ một số chứng cứ, tặc tử mưu đồ bí mật dâng cung, nhưng khuyết thiếu quan trọng chứng cứ phạm tội, không có quyền bắt triều đình trọng thần. Còn có 7 ngày, cũng là thái tử sinh nhật, tại Đông cung thiết tiến chúc mừng. Hết thể âm mưu quỷ kế đều sẽ lộ ra nguyên hình. Nhìn huynh trưởng nhẫn mại nữa 7 ngày. Đậu Trường Sinh một mạch mà thành, sau đó đem trang giấy cầm lấy, lại nghiên cứu một lần, xem sách thư nội dung, mi đầu hơi nhăn lại. Trong lòng bàn tay hiện ra cương khí, đem trang giấy xé rách vỡ nát, sau cùng một lần nữa viết một lần. Lan truyền tin tức, không thể viết quá kỹ càng, dễ dàng như vậy bại lộ. Thiên ngôn và ngữ, sau cùng hóa thành buổi chiều phiếu miểu lâu gặp mặt. Đây cũng không phải là lần thứ nhất hồi âm, từ khi 7 ngày trước thu được tờ giấy về sau, Đậu Trường Sinh cái này 7 ngày không ngừng cùng Chu Quang Nhậm liên hệ bức thư. Song phương quan hệ cũng bắt đầu tăng gọn, cho dù là một mặt không gặp, cũng bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Vốn là đây chỉ là Đậu Trường Sinh một lần dò xét, muốn bằng này đem Chu Quang Nhậm hảo hữu cho tăng thêm. Cứ việc trong lòng suy đoán đối phương là Diệp Vô Diện, cũng không có chứng cứ xác thực, hết thảy cũng có thể, nhưng chỉ cần tăng thêm hảo hữu, như vậy thân phận đối phương liền sẽ bại lộ. Đáng tiếc, cái này không thành công. Bất quá Đậu Trường Sinh tra án trình độ, ngắn ngủi 7 ngày bên trong là báo tô thăng lên, ước chừng đã là dị giới địch các giả rồi. Thật, thần thắng đâu, nhân kiệt. Rất nhiều manh mối, toàn bộ đều lui hợp thành tuyến, một cái kinh thiên động địa âm mưu đã hoàn toàn nổi lên mặt nước. Vô tướng Vương một mạch, song tử tương sát. Cái này đệ nhất có hai tên truyền nhân, một sáng một tối. Diệp Vô Diện là trên mặt nổi truyền nhân, âm thầm truyền nhân không biết. Âm mưu không biết từ khi nào bắt đầu ấp ủ chuẩn bị, nhưng kế hoạch bắt đầu mới bắt đầu, lại là tài thần đại hội, thiên mệnh nghi thức. Diệp Vô Diện lấy võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, muốn phải hoàn thành tiểu thiên mệnh làm lý do, tại thần đều bên trong gây sóng gió, phụ trách hấp dẫn thần đều mỗi cái bộ môn chú ý lực. Tại Diệp Vô Diện cùng Trương Thiếu Quyền quyết chiến lúc, hai vị nhân bảng ánh kiệt, tranh đoạt thiên mệnh, tất nhiên sẽ hấp dẫn thần đều phía trên hạ chú ý, cho dù là thánh nhân đều sẽ chú ý. Âm thầm truyền nhân đạo thủ, lựa chọn thay thế đi hộ bộ Hữu thị lang Chu tuyển tài. Sau đó lại chờ đợi mấy tháng sau thái tử sinh nhật. Thái tử sinh nhật, thánh nhân sẽ cho phép Dung cung thiết tiến, mở tiệc chiêu đãi triều đình trọng thần. Thái tử cũng sẽ thuận thế tại Dung cung, tự mình tiếp kiến thái tử đảng trọng thần, hộ bộ Hữu thị lang Chu tuyển tài, cũng chính là thái tử đảng thành viên. Nay lại sáng tạo một vòng tuyển mới cùng thái tử tự mình tiếp xúc cục diện. Nhưng tất cả những thứ này, vừa mới bắt đầu không lâu, liền đã thất bại. Chính mình đao chạm thiên mệnh, phá hư hết thiên mệnh nghi thức, bất quá hiệu quả cũng đạt tới, một tên tân nhân cùng cảnh giới đánh bại nhân bảng thứ 7, cái này hành động thần đều có thụ chú mục, cũng đạt tới hấp dẫn ánh mắt hiệu quả. Trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, kế hoạch vẫn còn tiếp tục tiến hành, chỉ là đằng sau lại xuất hiện một cái biến số. Thiên mệnh nghi thức thất bại Diệp Vô Diện, không biết vì sao biết Vô Tướng Vương âm mưu, từ đó lựa chọn bất hòa, trực tiếp phản bội Vô Tướng Vương. Trở tay đem Vô Tướng Vương bán đi, Bích Hải Châu bị cướp, nô gia diệt môn, toàn bộ đều là dẫn tử, đang hấp dẫn Đậu Trường Sinh chú ý lực, từ đó đem Chu gia cho dẫn đạo đi ra. Để Đậu Trường Sinh phát hiện trận này âm mưu. Đúng vậy, Đậu Trường Sinh ngắn ngủi 7 ngày, liền có thể minh bạch nhiều như vậy, không phải Đậu Trường Sinh tra án như thần, là dị giới địch các lão, mà chính là người trong nhà ngồi, manh mối trên trời rơi. Không nên hỏi, hỏi cũng là manh mối chân dài, sẽ tự mình chạy. Ở trong đó có rất nhiều nơi, bây giờ còn không có suy nghĩ kỹ càng. Diệp Vô Diện bất hòa một chuyện, có Trần Diệt Chu cái bóng, không có Trần Diệt Chu tận lực dẫn đạo, Đậu Trường Sinh sẽ không như thế nhanh xác định. Cho nên Diệp Vô Diện thiên mệnh nghi thức sau khi thất bại, liền đã triệt để ngã về Trần Diệt Chu, trở thành Trần Diệt Chu người. Song tử muốn giết, Vô Tướng Vương không có thèm, tự nhiên có người muốn. Nhưng Ngô gia lão nhị, Ngô Lập Bản, đến bây giờ còn mất tích, Bích Hải Châu manh mối hoàn toàn không có, đầu này tuyến gây mất, còn có Ngô gia diệt môn một chuyện, cũng có một chút mờ ám. Theo đạo lý dẫn xuất Chu gia, không nên cực đoan như vậy. Chuyện này Chu Quang Nhậm, hư hư thực thực Diệp Vô Diện người, tin tưởng đối phương trong kế hoạch, Bích Hải Châu cùng Ngô gia, tuyệt đối không phải là lấy diệt môn kết thúc. Trung gian không biết xuất hiện biến cố gì, chẳng lẽ là giao nhân lệ? Đậu Trường Sinh tự lẩm bẩm một câu. Đạo này linh quang xuất hiện, Đậu Trường Sinh lập tức hiện ra minh ngộ chi sắc. Chân bảo lâu chỗ đó một mực không có động tĩnh truyền ra, căn bản cũng không có nội ứng, cho nên Đậu Trường Sinh còn thật sự cho rằng là Bích Hải Châu. Lúc này muốn là giao nhân lệ thì nói thông được, giao nhân lệ chân quý dị thường, có thể giải bất độc, hương đồng nhuyễn ngọc. Thiên mệnh nghi thức phản vệ, ai cũng không biết là loại nào. Muốn là một loại nào đó độc tố, như vậy Diệp Vô Diện bí quá hóa liều, từ bỏ nguyên bản kế hoạch, trực tiếp giết sạch sẽ, cái này cũng nói thông. Kế hoạch này không cần nhiều nghiêm cẩn, chỉ cần dẫn xuất Chu tuyển tài là được, còn lại trọng yếu nhất cũng là khôi phục tự thân thực lực. Tiền căn hậu quả đều đã rõ ràng. Đây cũng là một loại nào đó thiên mệnh nghi thức, không biết là vị kia trong bóng tối truyền nhân tiểu thiên mệnh, vẫn là vô tướng vương đại thiên mệnh. Tiểu thiên mệnh có thể hoàn thành, đại thiên mệnh coi như thay thế thái tử, cũng chỉ là bắt đầu, trừ phi đăng lâm cửu ngũ, quân lâm thiên hạ. Thật tốt võ đạo, tại sao muốn có thiên mệnh nghi thức? Làm cái này một ít người nhóm, mỗi cái ly kỳ cổ quái lên. Như Trần Diệt Chu, nếu là không có đại thiên mệnh, đã sớm tiêu giao tự tại đi, hiện tại là một lòng muốn phá vỡ đại chu. Thu thập một phen về sau, Đậu Trường Sinh sớm đi phiếu miểu lâu. Đem đất điểm định ở chỗ này, cũng là bởi vì Triệu Minh Ngọc mỗi ngày tất đến, thật muốn thời khắc mấu chốt cái kia hàng giả độc thủ, Đậu Trường Sinh cũng có thể không nói võ đức, bắt chuyện Triệu Minh Ngọc một tiếng, cùng một chỗ làm hắn. Chỉ cần không phải tông sư, hiện tại cũng không cần sợ. Khoảng thời gian này đi qua, Triệu Minh Ngọc vốn là đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, đã thuận thế hoàn thành đột phá, đã là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh. Đáng tiếc cái kia Trương Thiếu Quyền đã chạy đến trong quân, ước định ban đầu chi chiến, không có đến tiếp sau. Phiếu miểu lâu nơi này đã an bài tốt, Đậu Trường Sinh bắt đầu bình tĩnh chờ đợi tới. Rất lâu, cửa phòng đẩy ra. Đậu Trường Sinh dương mắt trông thấy Chu Quang Nhậm, liền vội vàng đứng lên đón lấy đi tới. Huynh trưởng, hiền đệ. Thân thiết thanh âm tự trong phòng vang lên. Đinh. Kiểm tra đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu 1. Phương Võ Linh, Vô Tướng Vương đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Phương Võ Linh a, tương đối lạ lẫm. Vân vân. Đây là chương 64, cơ gia miệng, gạt người quỷ, cầu nguyện phiếu. Lục Phiến Môn, một chỗ trước vách đá. Triệu Vô Độ cao to cao gầy bóng người, đã đi tới trước vách đá mới. Ánh mắt ngước mắt nhìn cao ba trượng vách đá, phía trên bóng loáng mờ mà, lại là tràn ngập các loại đao thương kiếm kích chém thẳng dấu vết. Triệu Vô Độ không người hạ bài nói, thuộc hạ Triệu Vô Độ, mời điện hạ gặp nhau. Triệu Vô Độ ba bái về sau, phía trước vách đá hiện ra nhàn nhạt quang mang, vách đá bắt đầu nhô lên, tạo thành một đạo nhân hình. Hắn dáng người thẳng tắp, khôi ngô cao lớn, toàn thân trên dưới lộ ra một cấu nguy nga khí thế, nhàn nhạt lộng lẫy lưu động, giống như là một đầu giống như du long, da nhỏ vải đỏ không biết từ chỗ nào chui ra, cuốn chặt lấy khuôn mặt. Một vị mắt cuốn hồng cân uy nghiêm trung niên đã xuất hiện tại Triệu Vô Độ trước mặt. Nhìn lên trước mặt hiện ra, Triệu Vô Độ trong lòng hiện ra khát vọng, đây là ý chí hiển hóa, chỉ có hoàn thành thiên nhân hợp nhất, nhất niệm sinh lôi, nhất niệm hóa thủy cảnh giới mới có thể làm được. Kim Trương bộ khoái Đậu Trường Sinh đã có chứng cứ xác thực, hộ bộ Hưu thị Lam Chu tuyệt tài, cùng thứ ba tử Chu Quang Nhậm đều đã mất tích, bây giờ vì kẻ trộm giả mạo nguy trang, hư hư thực thực là vô tướng một mạch. Trần Diệt Chu tái hiện thần đô, đã tìm tới Đậu Trường Sinh, ban cho Diệt Chu lệnh. Việc này, hai chữ vừa mới phun ra, một trận giống như ngân linh cười tiếng vang lên. Vương Trường Cung, người cô nãi nãi lại tới, còn không ra mời cô nãi nãi thật tốt ăn xong một bữa. Tiên tiểu tam ngươi quá làm càn. Triều đình trong địa, há có thể dung ngươi làm càn. Tiếng quát mắng âm truyền ra, trận nữ tiếng vang lên. Tốt ta, triều đình trong địa, ta như vậy tuân thủ luật pháp người thành thật, là không thể nào đi vào. Cho nên ta ngày mai lại đến nhà. Triệu Vô Độ ánh mắt ngưng tụ, thanh âm như có như không, dường như bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng kỳ thực thanh âm này, vậy mà chỉ có khoảng cách vách đá ba trượng bên trong mới có thể nghe gặp. Lục Phiến Môn bên trong vĩnh viễn không sợ hãi, căn bản là không có cách phát hiện đầu mối, muốn không phải hôm nay tới, Triệu Vô Độ vậy mà không biết được, tài thần các tiền tiểu tam, vậy mà gần nhất một mực dây dưa Trần Vương điện hạ. Võ đạo nhất phẩm, tuy nhiên cũng là tông sư, nhưng cùng tam phẩm ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn. Thượng tam phẩm nhất trọng thiên. Trung tam phẩm siêu phàm thoát tục, thượng tam phẩm là một trận thủy biến, bắt đầu hướng về tiên thăng hoa. Mỗi một phẩm cấp tăng lên, đều đại biểu cho khoảng cách tiên càng gần. Thật lâu, trong yên lặng bóng người đã một lần nữa khôi phục, không buồn không vui giảng đạo. Diệt Chu lệnh không cần phải đi quản, Trần Quốc công chúa một ngày bất tử, Trần Diệt Chu một ngày không dám động. Vô tướng vương cùng hộ bộ Hữu thị lang sự tình, đem tin tức nói cho thần hầu phủ ra cắt vô ngã liền tốt. Một câu nói kia, không phải Trần Vương mở miệng, mà chính là một đạo giọng nữ. Tiên tiểu tam hi hi ha ha giảng đạo, vô tướng vương thế nhưng là vô thượng tông sư, thiên biến văn hóa, trêu chọc hắn, cả một đời vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, nhà ta đại chất tử có thể có hôm nay rất không dễ dàng, làm sao lại đi cho cái này đại chu cơ gia đi liều mạng. Cái kia gia cắt vô ngã không phải ngày ngày nóng trông, muốn đem thần hầu phủ thay thế Lục Phiến Môn, trở thành đại chu lục ti sao? Ta đại chất tử định cho hắn. Tiểu Triệu tử, ngươi có thể được thêm chút tâm, tranh thủ thời gian tìm xong xuống nhà, không phải vậy cái nào ngày Lục Phiến Môn suy sụp, không có địa phương đi nhưng là lúng túng. Muốn là thật sự là không có địa phương đi, tài thần các cũng không muốn ngươi. Ha ha ha. Tiếng cười đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, phản phất là bị chặt đứt. Trần Vương đột nhiên thở dài, thản nhiên giảng đạo, tiền tiểu tam đã nói toạc, như vậy bản tọa thì nói thẳng, bản tọa không có con cái, muốn cái này quyền thế phú quý, cũng không một chút tác dụng. Nội các các thần, quyền thế ngập trời, nhưng đối với tiên đạo lại tính là cái gì? Vô tướng vương đều có tim gấu chứng đạo, bản tọa tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này đại chu vô tiên, không thể làm bản tọa hộ giá bảo vệ hàng, tiền tiểu tam nắm giữ tiền tài thần thủ sách cuốn một cái, mời bản tọa nhập tài thần các, bản tọa đã tâm động. Tiền tài thần bằng hưu khắp thiên hạ, có hắn chống đỡ, có thể tự không cần lo lắng thần mà chờ đạo. Vốn là cái kia cho ngươi đi thần hầu phụ truyền tin, nhưng tiền tiểu tam đột phá gọi ra việc này, đây là bức bách bản tọa tỏ thái độ. Cho nên ngươi vẫn là tạm thời lưu ở đây. Đợi đến Dông cung tiệc mừng thọ sau lại rời đi thôi. Nhìn lấy đã giam cầm, ánh mắt sợ hãi Triệu Vô Độ, hiển hóa ý chí chậm rãi từ hư huyễn hóa thành chân thực, Trần Vương ánh mắt phức tạp, thanh âm tràn ngập hàn khí. Thánh nhân, chớ có trách ta. Ngươi biết, tại ngươi không chịu vì ta hướng Á Thánh cầu một đạo thư tay, vì ta hộ đạo, vi phạm tiên đế di chiếu lúc, liền biết sẽ có một ngày như vậy. Gia Cát Vô Ngã tên ngu xuẩn kia, còn tin tưởng thánh nhân cùng tiên đế không giống nhau, sẽ vì ngươi hướng Á Thánh cầu tỉnh. Cơ gia, làm sao có thể tin tưởng? Xuống một vị thánh nhân, cũng sẽ trái với điều ước. Cơ gia lấn ta mấy chục năm, đi thẳng một mạch, thật sự là nỗi lòng khó bình. Cuộc đời một người, có mấy cái mấy chục năm, càng nghĩ càng giận. Thuận tay tự Triệu Vô Độ trong ngực, lấy ra một khối làm bằng gỗ lệnh bài, nhìn lấy phía trên một cái trần chữ, nổi lên cười lạnh. Vô tướng vương, địa bảng thứ 7. Đây là lúc trước một vị duy nhất có thể lấy đại tông sư chi thân, giết vào địa bảng 10 vị trí đầu, cùng còn lại vô thượng tông sư tịnh xưng tại thế cường giả. Vô tướng vương mạnh nhất từ trước tới giờ không là chính diện chém giết, mà chính là thiên biến văn hóa, vô hình vô tướng. Ai cũng không biết vô tướng vương là nam hay là nữ. Từ xuất đạo sau tướng mạo, cũng không dám xác định đây chính là vô tướng vương chân thân. Vô tướng vương danh chấn thiên hạ mấy chục năm, lấy đủ loại thân phận nổi danh trên đời. Bất luận là hăng hái giang hồ thiếu hiệp, vẫn là cầm kiếm đi thiên hạ kiếm khách, nước trong da hoa sen, thiên nhiên qua điêu khắc tiên tử, vô tướng vương đều bắt chước giống như đúc. Nhưng bất luận kẻ nào, đều cảm thấy vô tướng vương là một vị nam tử. Đậu Trường Sinh cũng cho là như vậy. Không nghĩ tới tên thật như thế nữ tính hóa, là nữ tính tỷ lệ cực cao. Chỗ mấu chốt nhất ở chỗ. Đậu Trường Sinh trước đây không lâu vượt thuận mạch suy nghĩ, hiện nay triệt để hỗn loạn lên, toàn bộ đều là một đoàn đầy rối, lúc này không phải cẩn thận lúc nghiên cứu. Đậu Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, mỉm cười hơi hơi xuất hiện một chút biến hóa, ra hiệu lấy Chu Quang Nhậm ngồi ngay ngắn xuống, thần thái tương đối thân cận giảng đạo, đa tạ huynh trưởng thận trọng, có thể nhìn ra đầu mối. Sớm cho chúng ta cảnh báo, mới có thể để chúng ta xử lý thích đáng. Một chén rượu này, ta kính huynh trưởng. Đậu Trường Sinh hoảng hốt lợi hại, bây giờ tất cả bố trí là không sợ Diệp Vô Diện, nhưng đối với Vô Tướng Vương, vậy hiển nhiên là thì không đủ. Nhất là Vô Tướng Vương hư hư thực thực đột phá tới vô thượng tông sư, đang lâm võ đạo nhất phẩm. Không, nhị phẩm cùng nhất phẩm, trên lệch không lớn. Chỉ cần Vô Tướng Vương báo nổi, chính mình đều không sống nổi. Không chờ đối phương mở miệng, Đậu Trường Sinh trực tiếp uống một hớp làm, bẹp bẹp miệng, rượu này không có tí sức lực nào a, tâm vẫn là hoảng lợi hại. Đậu Trường Sinh cầm lấy hình trụ tròn bầu rượu, vì chén rượu rót rượu, đồng thời mở miệng giảng đạo, ta lại kính huynh trưởng một chén. Liên làm ba chén rượu, mới phát hiện tiểu không có tí sức lực nào. Bất quá hiệu quả vẫn phải có, Đậu Trường Sinh trong lòng kinh hoàng, đến cùng biến mất một chút. Chu Quang Nhậm đưa tay ở giữa, cũng nâng cốc rượu trong ly uống cạn, đặt chén rượu xuống nhìn lấy Đậu Trường Sinh phóng khoáng động tác, mỉm cười giảng đạo, hôm nay gặp mặt hiền đệ, mới phát hiện hiền đệ hào khí vượt mây, hiển nhiên ngoại giới đều hiểu lầm hiền đệ. Cái gì thiên sát cô tinh? Đây là đối hiền đệ chửi tới. Có một câu, ta chôn giấu rất lâu, hôm nay nhất định phải nói ra. Không phải vậy thì xin lỗi hiền đệ. Hiền đệ có biết, ta không phải Chu Quang Nhậm. Đậu Trường Sinh vừa mới bưng lên chén rượu, cánh tay đột nhiên lắc một cái, chén rượu rơi xuống mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đây là tự bạo thân phận, muốn động thủ a? Nhất thời mặt không có chút máu, một mảnh trắng bệnh. Chương 65, cảnh báo tố, bị tố cáo muốn đổi tên sách. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đậu Trường Sinh bỗng nhiên đứng dậy, không cẩn thận đụng phải Bát Tiên Trác, đến mức Bát Tiên Trác kém một chút hất đổ, phía trên bầu rượu ngã xuống, thức ăn cũng bay ra món ăn. Đậu Trường Sinh không để ý đây hết thảy, thần sắc ý nguyên kích động giảng đạo, khảo nghiệm ta, có phải hay không? Huynh trưởng không phải Chu Quang Nhậm, còn có thể là ai? Người ta huynh đệ mới quen đã thân, tình như thủ túc, dạng này thử lời nói thì đừng nói nữa. Diễn không đi xuống, như vậy thì cứng rắn diễn. Cho dù là cái này ngôn từ Đậu Trường Sinh chính mình nghe, đều cảm thấy vô cùng giới, nhưng vẫn là cứ thế mà nói ra khỏi miệng, người tại sinh tử trước mặt, tổng là có thể hoàn thành bình thường, kỳ tích khó mà tin nổi. Trắng non tay cầm một thanh bắt lấy Đậu Trường Sinh mu bàn tay, cảm thụ được trắng non tay cầm mang tới ấm áp, Đậu Trường Sinh không giống nhau mở miệng, Chu Quang Nhậm cảm động thanh âm đã vang lên, chính bởi vì chúng ta tình như thủ túc, không phải thân huynh đệ, hơn hẳn thân huynh đệ. Cho nên mới muốn nói cho hiền đệ, ta thân phận chân chính. Đậu Trường Sinh lắc đầu liên tục, không, không cần nói. Chu Quang Nhậm nghiêm mặt nói, chắc hẳn hiền đệ sớm đã nhìn ra sơ hở đến, chỉ là không có nói toạc mà thôi, đây là tốt với ta. Có thể ta không phải không biết tốt xấu người, há có thể nhường hiền đệ bước lên mạo hiểm. Ngà bài, ta chính là Diệp Vô Diện. Nô gia diệt môn một chuyện, còn có Bích Hải Châu bị cướp, đây đều là ta làm. Chu Quang Nhậm không cho Đậu Trường Sinh cự tuyệt chỗ trống, bắt đầu kỹ càng giảng đạo, Chu gia cùng Nô gia quan hệ không ít, Chu Quang Nhậm chi mẫu là Nô gia gia chủ muội muội. Ta ngụy trang thành Chu Quang Nhậm, cũng là bởi vì Bích Hải Châu bị cướp, muốn đi làm khó dễ hiền đệ, lúc ấy không biết hiền đệ là người, bị bên ngoài đánh giá thái độ chỗ lầm, cho rằng hiền đệ sẽ trả thù Nô gia. Có thể chưa từng nghĩ trông thấy Nô gia lão nhị Nô Lập Bản đoạt lại căn cứ chính xác vật Bích Hải Châu. Lúc ấy liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây không phải là cái gì Bích Hải Châu, mà chính là giao nhân lệ. Giao nhân lệ có giải bất độc, thương đồng nhuyễn ngọc chờ công hiệu thần kỳ, lúc ấy chính tiếp nhận thiên mệnh phản vệ, chúng một loại kỳ độc, giao nhân lệ chính thích hợp sử dụng, cho nên muốn Ngô Lập Bản chỉ hoãn 2 ngày đưa về, ta tốt thay xả đổi cột, cũng không muốn Ngô Lập Bản đã nhận ra đây là giao nhân lệ. Bất đắc dĩ chỉ có thể động thủ, giết Ngô Lập Bản, sau đó ngụy trang hắn trở lại Ngô gia. Đậu Trường Sinh đột nhiên mở miệng nói, cái kia Ngô gia diệt môn một chuyện. Lúc này Đậu Trường Sinh thần thái trầm ổn, một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, đối phương tự bạo là Diệp Vô Diện, mà không phải Vô Tướng Vương, Đậu Trường Sinh cũng tỉnh táo lại. Biết mình nhất thời khẩn trương nghĩ xấu, bằng vào chính mình nông cạn kiến thức, thấp thực lực, làm sao có thể xem thấu vô tướng Vương Thiên biến vạn hóa. Chu Quang Nhậm lắc đầu nói, Ngô gia dâu dịa không đáng kể, bây giờ trọng yếu nhất chính là Diệp vô tướng một chuyện. Diệp vô tướng đã ngụy trang thành vì hộ bộ Hưu thị lang Chu tuyệt tài, đợi đến sau đó không lâu thái tử sinh nhật lúc, có thể thông suốt tiến về Dung cung, muốn là tự mình cùng thái tử gặp mặt thì đã trễ. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ nghi hoặc, mở miệng không hiểu giảng đạo, Diệp vô tướng mạnh nhất cũng chỉ là võ đạo tứ phẩm, không phải lên tam phẩm tông sư, liền xem như gặp được thái tử, cũng không có khả năng giết thái tử, hoặc là đem thái tử thay thế đi. Thái tử là quốc chi chư quân, dưới một người trên vạn người. Đại Chu hoàng thất truyền thừa, một bộ thần ma võ học hoàng cực kinh thế lục, đây là cấp cao nhất truyền thừa, các đời đến nay chỉ có thái tử cùng thánh nhân mới có thể học tập, bất kỳ vị nào khác có can đảm tu hành hoàng cực kinh thế lục đều là đại nghịch bất đạo, lấy mưu phản tội luận xử. Một phương thế giới này, dùng võ xưng hùng, dù là trưởng quản lễ nghi lễ bộ thượng thư, đó cũng là có thể tồi sơn đoạn nhạc cường giả. Thái tử là cao quý chư quân, có đứng đầu nhất thần ma võ học, còn có thiên hạ 108 châu tư nguyên, rất nhiều đối phổ thông võ giả, cuối cùng cả đời lấy được không có được chân bảo, đối thái tử mà nói bất quá là bình thường chi vật. Đậu Trường Sinh lĩnh mấy phần tiền lương, tu luyện đột nhiên tăng mạnh, có thể cái này xa kém xa thái tử. Tu luyện quyền pháp, có tinh thông tông sư giảng giải, kiếm pháp cũng có được tên kiếm khách truyền thụ, cần thiết đan dược, cũng muốn đan tháp đại sư tự mình khai lò luyện đan. Dạng này tư nguyên đi xuống, thái tử liền xem như một con lợn, cái kia cũng có thể đẩy lên võ đạo tứ phẩm, lại có đủ loại pháp khí linh bảo. Tông sư đánh lén đều bắt không được thái tử, cái này cũng chưa tính thái tử cận thị, thực lực cũng sẽ không yếu. Diệp vô tướng thay thế xung quanh tuyển mới có thể, nhưng muốn là thái tử, vậy liền khó khăn, thái tử huyết mạch không cho làm bẩn, khẳng định có tông nhân phủ thời khắc nhìn chằm chằm. Lấy thần thông, dị thuật đủ loại thủ đoạn nghiệm chứng, ngăn chặn bất luận cái gì thay đổi. Là giết, là thay thế, Đậu Trường Sinh xem ra đều khó có khả năng. Chu Quang Nhậm thật sâu nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, muốn chỉ là Diệp vô tướng, tự nhiên không cần lo lắng thái tử, có thể gia sư cũng tại thần đô. Vô tướng Vương đã đột phá tới vô thượng tông sư, muốn là cho vô tướng Vương chui chỗ trống, hậu quả khó mà lường được. Ta biết hiền đệ hoài nghi, ta vì sao muốn phản bội vô tướng Vương? Nói tới chỗ này, Chu Quang Nhậm nghiến răng nghiến lợi, thần sắc cực kỳ phẫn nộ, trong con ngươi để lộ ra sự hận thù, cái này một đều xuất phát từ nội tâm, bàn về diễn kỳ đến, siêu việt Đậu Trường Sinh không biết bao nhiêu lần. Diệp vô diện, Diệp vô tướng, song tử tương sát, người thắng sẽ trở thành đời sau vô tướng Vương. Vốn cho rằng ta đứng hàng nhân bảng, lần này nhập thân đều là vô tướng Vương coi trọng, muốn ta hoàn thành thiên mệnh, trở thành người thắng lợi, chưa từng nghĩ đây đều là âm mưu. Muốn không phải Trần Tiền Bối chỉ điểm, ta vạn vạn nghĩ không ra, ta lại là vô tướng Vương bỏ con, đi hấp dẫn thần đô ánh mắt, từ đó cho Diệp vô tướng sáng tạo cơ hội. Chúng ta đều là Trần Tiền Bối xem trọng người, ta cũng không gạt người, lần này ta chủ động bại lộ việc này, cũng là thu được Trần Tiền Bối chống đỡ. Ta không biết vô tướng Vương đại thiên mệnh là cái gì, có thể chỉ cần phản đối vô tướng Vương, như vậy thì có thể phá hư vô tướng Vương đại thiên mệnh. Vô tướng Vương muốn phải hoàn thành đại thiên mệnh, cái kia thuần túy là si nhân nằm mơ. Chỉ cần có ta Diệp vô diện một ngày, thì cùng vô tướng Vương không chết không thôi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tình cảm chân thành tha thiết, xuất phát từ nội tâm muốn cùng vô tướng Vương liều mạng Chu Quang Nhậm. Bọn này đám lao giả, không có một cái nào tốt. Trong lòng phỉ báng một câu, không hổ là lao âm so. Ta diễn chính ta phản đối chính ta. Một bộ này còn được. Chương 66, binh sĩ qua sông, cũng có thể giết tướng. Thần đô. Thế cục này, Đậu Trường Sinh là một đoàn đầy rối. Vô tướng Vương ngụy trang Diệp vô diện, đã đem hết thể phỏng đoán toàn bộ lật đổ. Đậu Trường Sinh đi ra phiếu miểu lâu, trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú lên từng vị tiến về phiếu miểu lâu khách nhân, bọn họ hồn nhiên không biết, mình đã đứng ở bên vách núi, kém một chút liền sẽ té thịt nát xương tan. Cái kia vô tướng Vương nói nhảm hết bài này đến bài khác, có thể mục đích thật sự không mảy may lộ. Một đường về tới trong triệu phủ về sau, Đậu Trường Sinh cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Dựa mặt một phen về sau, Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn ở trên giường, bắt đầu trầm tư thế cục này. Vốn cho rằng Trần Diệt Chu ẩn tàng sâu đậm, là đẩy mạnh vô tướng Vương cùng Đại Chu liều mạng kẻ cầm đầu, mượn nhờ vô tướng Vương một chuyện đại náo thần đô. Trận này biến cố kết cục, bất luận là vô tướng Vương vẫn là Đại Chu, ai thắng ai thua, Trần Diệt Chu đều là vững vàng không lỗ. Nhưng chưa từng nghĩ, Diệp Vô Diện thủy chung khả năng đều là vô tướng Vương. Như vậy Trần Diệt Chu nhúng tay, an bài Diệp Vô Diện dẫn ra bản thân, từ đó bại lộ vô tướng Vương âm mưu một chuyện, là song phương lòng dạ biết rõ, vẫn là vô tướng Vương kỹ cao một bậc, Trần Diệt Chu không biết được tình hình thực tế. Trần Diệt Chu có thể xem nhẹ mặc kệ, ván này là vô tướng Vương lập hạ. Vô tướng Vương mục đích thực sự sẽ không lại là Đông cung thái tử. Làm cái này một cái âm mưu bại lộ, đã bị ngoại nhân hiểu rõ về sau, Đại Chu sẽ chỉ đối thái tử bảo hộ lực lượng tăng cường, căn bản sẽ không tạo thành dưới đĩa đèn thì tối, cho vô tướng Vương sáng tạo cơ hội. Cho nên vô tướng Vương mục đích thực sự, căn bản cũng không phải là Đông cung thái tử, nhưng vô tướng Vương như thế hao tâm tổn trí kết lực, không tiếc tự mình xuống tràng cảnh báo tố, thái tử sinh nhật một chuyện vẫn là rất trọng yếu. Cái này nhất định là ném đi ra ngụy trang, nhờ vào đó che giấu mục đích thực sự. Ván này, muốn phá cục, đó là không có khả năng. Đậu Trường Sinh biết mình bị giới hạn tuổi tác lịch duyệt, còn có thực lực duyên cớ, đối đại thiên mệnh kiến thức nửa đời, chỉ là biết hoàn thành đại thiên mệnh mới có thể chứng đạo thành tiên, căn bản không biết đại thiên mệnh cùng tiên đầu đôi. Đây là tuyệt mật, cho dù là chín đại thượng tông dạng này đương thế đại tông, cũng nhất định phải đại tông sư mới có thể xem. Cho nên muốn phân tích ra vô tướng Vương mục đích, cái kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Bất quá Đậu Trường Sinh cũng có phá cục chi pháp, chính mình không được, như vậy thì cầu trợ ở ngoại lực. Bất luận Vô Tướng Vương có cái gì tính kế, chỉ cần đem Vô Tướng Vương cho xử lý, như vậy thì có thể xong hết mọi chuyện. Chiêu này kêu là làm rút tuổi dưới đáy nổi. Đậu Trường Sinh chờ đợi thời gian, chờ lấy sư phụ Triệu Vô Độ tự lục phiến môn gặp mặt Trần Vương trở về, cùng Triệu Vô Độ thật tốt tâm sự, thuận thế mời Trần Vương xuất thủ, trực tiếp cầm xuống Vô Tướng Vương. Một vị vô thượng tông sư, chỉ là bằng vào Trần Vương, vẫn là lực có chưa đến, dù sao chiến thắng dễ dàng, muốn đánh giết hoặc là bắt, thật sự là quá khó khăn. Bất quá nơi này là Thần Đô, làm Vô Tướng Vương bại lộ về sau, Trần Vương sẽ lập tức thu hoạch được tiếp viện, Thần Hầu phủ ra cắt Vô Ngã, Đông Sưởng đốc chủ Tào Thiếu Dương. Đại Chu Lục Ti bên trong, ngoại trừ Trần Vương bên ngoài, chấp trưởng năm quân đô hộ phủ đại tướng quân, cũng là một vị vô thượng tông sư. Nội các thủ phụ, Tử Khí quần quận Từ Trường Khanh, cũng là một vị vô thượng tông sư. Cái này năm vị là nổi tiếng vô thượng tông sư, khẳng định không phải Đại Chu toàn bộ, nhưng cái này năm vị là một mực tọa trấn Thần Đô cường giả. Muốn là Vô Tướng Vương bại lộ, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô thượng tông sư, Đại Chu không thiếu, chính thức thiếu chính là tiên. Không tại thế thần ma trấn áp quốc vận, cái này Thần Đô đã định trước khắp nơi hở. Muốn là a thánh tại, không, chỉ cần tại Thần Đô phụ cận xây nhà mà ở, cho Vô Tướng Vương 10 cái lá gan, cũng không dám đến Thần Đô nháo sự. Một mực trong trầm tư Đậu Trường Sinh, đột nhiên phát hiện một kiện quái sự. Mình đã phân phó lao quản gia, muốn là sư phụ Triệu Vô Độ trở về, liền lập tức đến thông báo chính mình, nhưng hôm nay mắt thấy bên ngoài sắc trời, theo mặt trời chiều ngã về tây, lại đến ngôi sao đầy trời, dĩ nhiên thẳng đến không tới gọi chính mình. Thời gian này, sư phụ vậy mà còn chưa có trở lại. Giá trị này thời buổi rối loạn, Đậu Trường Sinh vốn cũng không an tâm, bây giờ mắt thấy sư phụ còn chưa từng trở về, Đậu Trường Sinh ngồi không yên, mặc vào giày đi xuống giường, đi vào phòng trước hỏi thăm một chút, biết sư phụ còn chưa có trở lại. Đậu Trường Sinh trong lòng hiện ra lo lắng, đi lục phiến môn gặp Trần Vương, khẳng định không cần một ngày, cái này không lại bởi vì có sự tình khác ngăn chặn, bởi vì liên quan đến Đông Cung Thái Tử, còn có nhiều vị vô thượng tông sư, khẳng định là muốn dẫn đầu xử lý. Đậu Trường Sinh muốn gặp Triệu Vô Độ, Triệu Vô Độ chưa từng không muốn sớm một chút nhìn thấy Đậu Trường Sinh, biết Đậu Trường Sinh phiếu miểu lâu một hàng kết quả. Ra chuyện. Đậu Trường Sinh trong lòng trầm trọng. Sư phụ đi chính là lục phiến môn, có thể làm cho một vị tông sư đã đi là không thể trở về, lục phiến môn bên trong khẳng định có cường giả như vậy, nhưng vô thanh vô tức, không có tin tức gì truyền ra, như vậy thì chỉ có thể là Trần Vương. Trần Vương là lục phiến môn bài tôn, dù là tại nội các chín vị các thần bên trong, bài vị cũng là tương đối gần phía trước. Sắp xếp là người đứng đầu Từ Trường Khanh, thứ phụ đại tướng quân Dương Khai Thái, vị thứ ba cũng là Trần Vương Vương Trường Cung. Đại Chu Lục Ti, chín vị các thần. Chính sự đường ba vị, Nam Quân Đô Hộ Phủ hai vị, Thiên Công, Đan Tháp, lục phiến môn, tông nhân phủ các một vị. Quyền thế lừng lẫy, thiên hạ ít có. Đây là Đại Chu Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, muốn là suy sụp một cái, như vậy tạo thành chấn động, đủ để dao động Đại Chu quốc vận. Đậu Trường Sinh trong lòng liên tục thở dài, nhớ đến vừa mới vượt qua thời điểm, cái này Đại Chu còn tứ hải thăng bình, trời yên biển lặng, làm sao bao nhiêu tháng, Đậu Trường Sinh liền có một loại Đại Chu muốn hết ảo giác. Vô Tướng Vương một chuyện còn không có giải quyết, ngược lại dẫn xuất một vị thái độ không thể phỏng đoán Trần Vương đi ra. Trần Vương nơi này tương đối phức tạp, Đậu Trường Sinh không có ý định dây vào, rất dễ dàng liền đem chính mình cho rơi vào đi, cho nên Đậu Trường Sinh lựa chọn chỗ trống không nhiều lắm. Thần Hầu phủ, ra cắt Vô Ngã. So sánh với Đông Sưởng hiển hách hung danh, Thần Hầu phủ tuy nhiên cũng không là đồ tốt, nhưng nhìn là muốn cùng ai so. Cùng Đông Sưởng so ra, thì đã trở thành lương thiện chi địa. Đậu Trường Sinh đưa tay sờ về phía băng phách đao, nắm chặt băng phách đao chùy đao, cảm thụ được băng phách đao rung động, truyền đạt nhảy cẫng hoan hô, trong lòng làm nhất an. Vô Tướng Vương không biết mình bại lộ, đây là cơ hội tốt nhất. Bất kể hắn là cái gì tính kế, chỉ cần mời ra cắt Vô Ngã xuất thủ, như vậy hết thảy cục thế đều rõ ràng. Sâu sâu hô ít mấy hơi, Đậu Trường Sinh quyết định không tại tiếp tục trì hoãn thời gian, trực tiếp xài bước đi ra Triệu phủ. Trong bóng đêm Thần Đô, mỗi 100m vị trí treo thật cao lấy đèn lồng, bên trong là một loại huỳnh thạch, ban ngày hấp thu ánh sáng mặt trời, ban đêm tràn ngập quang mang, đường đi so sánh ban ngày chỉ là yên tĩnh một số. Đi ở trên đường phố, Đậu Trường Sinh một cái tay nắm thật chặt băng phách đao. Triệu phủ khoảng cách Thần Hồi phủ trước sau ước chừng chỉ có 300m, cho nên có tiền về sau nhiều cùng đại nhân vật nhét chung một chỗ còn là có chỗ tốt, thật ra chuyện cũng có thể hô ứng lẫn nhau. Đây cũng là Đậu Trường Sinh có can đảm mạo hiểm đi ra nguyên nhân, liền xem như xảy ra bất chắc cũng có thể tạo ra văn động, kinh động Thần Hồi phủ. Muốn là Thần Hồi phủ không có động tĩnh, Đậu Trường Sinh dám trùng kích hoàng thành, Thanh Long cùng Chu Tức Phường Thị đứng trước tại hoàng thành góc tường phía dưới khu vực. Một đường đi đến Thần Hồi phủ bên ngoài, một đường đều không có bất cứ động tĩnh gì. Bình an đi đến Thần Hồi phủ, Đậu Trường Sinh buông lỏng, đưa tay bóp cửa lớn phía trên vòng đồng. Chương 67, người muốn giam lỏng ta. Vòng đồng bóp. Tiếng tĩnh trong bóng đêm, rõ ràng vang lên thanh âm. Không lâu, nương theo lấy kết thanh âm, cao lớn sơn son cửa lớn bên cạnh đã mở ra một cái khe. Cửa chính vẫn chưa mở ra, là một bên cửa hông. Thần Hầu phủ ở vào Chu Tức Phường, đây mới thực là to lớn khí phái, chính là năm gian ba mở môn. Bất luận là ngói lưu ly mảnh, vẫn là khảm nạm kim đinh, toàn bộ đều có quy chế, Thần Hầu phủ bản về đến giống như là thân vương phủ đệ. Hầu, cái này tại tước vị bên trong, là vương, công, hầu, tử, nam ngũ đẳng bên trong cấp thứ ba. Nhưng Thần Hầu lại là phá vỡ tước vị đẳng cấp, giống như là thân vương. Thần, thánh, tiên, ba chữ này cực kỳ đặc thù. có thể coi đây là tiền tố, là vinh dự cực lớn. Thần hầu tức vị ngang nhau tại thân vương, có thể bàn về đến lại là cao hơn thân vương một bậc. Người gác cổng theo khe hở, nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Đậu Trường Sinh, ánh mắt sinh ra đề phòng, bởi vì Đậu Trường Sinh một cái tay gắt gao đè lại bên hông băng phách đao trôi đao. Mượn nhờ ngoài cửa lớn treo cao đèn lồng quan mang, người gác cổng nhận ra Đậu Trường Sinh, đề phòng thần sắc biến mất, nhưng vẫn không có để xuống cảnh giác. Triệu phủ ở vào cách đó không xa, người gác cổng cũng nhiều lần nhìn thấy qua Đậu Trường Sinh, cũng biết Đậu Trường Sinh nội tình. Thần hầu phủ mượn nhờ thánh nhân tin mù quáng, ngày càng bắt đầu lớn mạnh, trên dưới hăng hái, muốn đem Lục Phiến Môn theo Lục Ti vị trí đẩy xuống, bây giờ một vị Lục Phiến Môn bộ khoái đến nhà, thấy thế nào đều không phải là chuyện tốt. Bất quá người gác cổng cũng không dám thất lễ, vội vàng mở miệng giảng đạo, đại nhân nếu là có việc, còn mời đệ chính thiết mời, giao phó cho thần hầu, từ thần hầu định ra, phải chăng muốn gặp. Ngày nào đến nhà? Thân phận càng nặng người, đối với lễ nghi càng là coi trọng, muốn gặp mặt một lần, cũng đều là tương đối tốn sức, trong đó phồn văn lễ tiết không ít. Đậu Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn lấy người gác cổng, đưa tay hướng về môn kéo một cái, trực tiếp kéo cửa ra, né người sang một bên liền đã đi vào thần hầu phủ bên trong. Người gác cổng không nghĩ tới, Đậu Trường Sinh vậy mà lại không hiểu quy củ như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị căn bản không có ngăn lại Đậu Trường Sinh, đã bị Đậu Trường Sinh xông nhập thần hầu phủ. Đậu Trường Sinh nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Người gác cổng kinh sợ nhìn lấy Đậu Trường Sinh, đệ thấp lấy cuống họng, trầm giọng quát hỏi. Còn không tranh thủ thời gian tối lui, muốn là kinh động đến trong phủ quý nhân, ngươi đảm đường không nổi. Ngươi nào tới? Hỏi thăm thanh âm truyền ra, từ trong hành lang truyền ra tiếng bước chân, một người tự xa chậm rãi đi tới, từ trong bóng tối đi ra, lộ ra tướng mạo. Là một vị trung niên nam tử, tướng mạo tuấn tú nho nhã, thái dương đã hoa râm, cao gầy thân thể, hất lên nhạt trường sam màu xanh. Khóe mắt vị trí, lại là có một nốt ruồi đen. Cái này vẫn chưa ảnh hưởng tướng mạo, ngược lại tăng thêm 3 phần mị lực. Chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi đến về sau, đối với người gác cổng giảng đạo, đi xuống đi, nơi này giao cho ta. Người gác cổng rất cung kính sau khi hành lễ giảng đạo, vâng. Khách nhân đêm khuya đến đây, tất nhất định có nguyên do. Nơi này không phải nói chuyện lời nói địa phương, còn mời tiến về phòng trước một lần. Đông Phương Thái A trên mặt nụ cười, toàn thân trên dưới lộ ra một cô nhu hòa khí tức, do ôn hòa khiến người ta sinh lòng hảo cảm. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, đi theo Đông Phương Thái A, cùng một chỗ hướng về thần hầu phủ bên trong đi đến. Người gác cổng một cửa hải kia, Đậu Trường Sinh có thể không nhìn, nhưng Đông Phương Thái A nơi này không được. Đông Phương Thái A, tại thần hầu gia cắt vô ngã 12 vị đồ đệ bên trong, bài danh thứ 7. Cũng là thứ nhất phát triển đồ đệ, vì thần hầu phủ đại tổng quản, phụ trách thần hầu phủ rất nhiều công việc. Là một vị mạnh vì gạo, bạo vì tiền nhân vật, thần hầu phủ có này thanh thế, đều là Đông Phương Thái A hợp tung liên hành, nhiều lần kinh doanh kết quả. Thần hầu phủ, một môn 12 anh kiệt. Đại đa số đều là tông sư, Đông Phương Thái A chính là trong đó người nổi bật một trong, là một tên thượng tam phẩm tông sư. Đi vào phòng trước về sau, Đông Phương Thái A ngồi ngay ngắn ở chủ vị ngồi xuống, theo thị nữ trong tay tiếp nhận chén trà, đưa tay ra hiệu Đậu Trường Sinh thưởng thức trà. Đậu Trường Sinh thuận tay tiếp nhận chén trà về sau, thì bỏ vào một bên trên bàn bát tiên, mắt thấy Đông Phương Thái A, trực tiếp trầm giọng mở miệng giảng đạo, ta muốn gặp thần hầu. Triệu Vô Độ chưa về, Đậu Trường Sinh trong lòng đã sinh ra cảm giác cấp bách. Lần này sự kiện chính mình cuốn vào quá sâu, liên quan đến Đại Chu chữ quân, không nói thái tử chết rồi, liền xem như bị kinh sợ hoảng sợ, cũng là chấn động thần đô đại sự. Làm không cẩn thận coi như dê thế tội ném ra ngoài. Cùng đại sự như vậy so sánh, người nào bảng anh kiệt, hết thảy đều là cầu thí. Mà lại Đậu Trường Sinh cũng muốn giải quyết dứt khoát, đem lần này nguy cơ giải quyết hết, không phải vậy đợi đến Vô Tướng Vương bọn họ khởi sướng, bất luận phải chăng giải quyết, đều sẽ tạo thành thương vong to lớn. Tuy nhiên cũng muốn đêm khuya nhìn thấy thần hầu, sau đó tối nay đem sự tình giải quyết, có thể Đậu Trường Sinh biết cái này không thực tế, cho nên tăng thêm một câu nói, ngày mai sáng sớm thần hầu sau khi đứng dậy, thỉnh an hàng thấy một lần. Đông Phương Thái A cầm lấy trắng tinh không tì vết khăn tay, lau lau rồi một xuống khóe miệng, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ôn hòa mở miệng giảng đạo, Đậu tổng bộ thiếu niên anh tài, danh liệt nhân bảng 28 tên. Gia sư từ trước đến nay ưa thích dịu dắt hậu bối, theo đạo lý Đậu tổng bộ cầu kiến, ngày mai gặp một lần không phải cái vấn đề lớn gì. Đây chính là danh tiếng chỗ tốt, muốn là tiểu bộ khoái thời kỳ Đậu Trường Sinh, liền bước vào thần hầu phủ tư cách đều không có, sớm đã bị đánh ra ngoài. Bài danh nhân bảng chi mạng, cũng chỉ là có thể nói lên vài câu, liền bị đánh ra rơi mất. Nhưng hôm nay một vị tông sư, cũng không có thể xem nhẹ, đêm khuya tiếp đãi Đậu Trường Sinh. Tương lai tông sư không dám nói, nhưng ít ra là một vị tông sư chiến lực, ai dám coi nhẹ. Đông Phương Thái A lời nói dừng lại, cân nhắc một chút tiếp tục giảng đạo, ngày mai chính là sơ nhất, gia sư phải vào cung vị thánh nhân giảng kinh. Muốn tắm rửa thắp hương, không có thời gian gặp Đậu tổng bộ. Muốn là Đậu tổng bộ thời gian dư giả, chờ một chút, đợi đến thái tử sinh nhật sau. Đợi đến thái tử sinh nhật, món ăn cũng đã lạnh. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt nhìn Đông Phương Thái A, chính đang phán đoán Đông Phương Thái A có đáng giá hay không tin tưởng, Vô Tướng Vương một chuyện quá trọng yếu, Đậu Trường Sinh đối với tông sư căn bản không tin tưởng, cũng chỉ có ra cắt vô ngã dạng này thánh nhân tâm phúc, này lợi ích cùng thánh nhân bảo trì nhất trí, mới dám đi tin tưởng. Ra cắt vô ngã là thánh nhân tâm phúc, song phương tuổi nhỏ quen biết, một đường giúp đỡ lẫn nhau, mưa gió mấy chục năm. Còn lại như là người đứng đầu từ Trường Khanh, đại tướng quân Dương Khai Thái loại này, Đậu Trường Sinh là không tin. Bọn họ cũng sẽ xử lý sự tình, nhưng bọn hắn khả năng lật tay thì nhúng một tay, tăng lớn tự thân lợi ích. Đợi đến gia sư giúp xong, ta sẽ an bài thấy một lần. Đông Phương Thái A đứng người lên, thật đáng tiếc giảng đạo, gia sư thật sự là bận quá không có thời gian, liên quan đến thánh nhân sự tình khác đều muốn dựa vào sau. Chỉ có thể để Đậu tổng bộ chờ lâu đợi. Ta cái này an bài gian phòng, để Đậu tổng bộ nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày. Đông Phương Thái A ấy nãy giảng đạo, mời Đậu tổng bộ yên tâm, bất luận cái gì sự tình, đến thần hầu phủ về sau, đều không phải là vấn đề. Mấy ngày nay từ ta tự mình thủ hộ, bảo quản Đậu tổng bộ bình an, một con rồi cũng bay không vào cửa phòng một bước. Đậu Trường Sinh giật mình, không khỏi lui về phía sau một bước, trầm giọng nói, ngươi muốn giam lòng ta. Chương 68, vung đao chém tông sư, cầu nguyện phiếu. Đêm khuya, thần hầu phủ, phòng trước, đèn đuốc như đậu, tràn ngập quang mang, xua tan tứ phương hắc ám, trên vách tường nhen nhóm cánh tay nhi to ngọn nến, đem nơi hẻo lánh cũng chiếu rọi sáng ngời, phòng trước đèn đuốc sáng trưng giống như ban ngày. Đậu Trường Sinh ánh mắt để phòng nhìn chăm chú lên Đông Phương Thái A, vốn cho rằng nguy hiểm nhất chính là đến thần hầu phủ mấy trăm mét, không ngờ tới đi tới thần hầu phủ về sau, trước mặt vị này Đông Phương Thái A mới là Đậu Trường Sinh lớn nhất chướng ngại. Muốn chỉ là không cho Đậu Trường Sinh kiến thần hầu, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không nhiều nghĩ. Không có trình bày nguyên do, trời đất bao la thánh nhân lớn nhất. Nhưng muốn để Đậu Trường Sinh tại thần hầu phủ ở hơn mấy ngày, đợi đến thái tử sinh nhật kết thúc. Điều này khiến cho Đậu Trường Sinh cảnh giác. Thái tử hai chữ, bây giờ đã trở thành Đậu Trường Sinh trong lòng còi báo động. Thái tử sinh nhật muốn ra chuyện, cái này thần hầu phủ cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là tự thân ở trong đó đóng vai nhân vật, thần hầu phủ cũng hiểu được một hai. Cứ việc không có chứng cứ, có thể Đậu Trường Sinh biết, Đông Phương Thái A đã đem chính mình ý đồ đến, đoán 7-8 phần. Đương nhiên, đây không phải biết Chu Quang Nhậm là vô tướng vương. Đây là một cái bí ẩn tin tức, bây giờ ngoại trừ Đậu Trường Sinh bên ngoài, tin tưởng sẽ không có người hiểu được. Đông Phương Thái A nơi này biết đến là, Đậu Trường Sinh đến cửa khẳng định là xung quanh ra sự tình, tỉ như vô tướng vương cố ý ném đi ra manh mối, Diệp Vô Diện cùng vô tướng vương bất hòa, từ đó hóa thành Chu Quang Nhậm, dẫn nổ Chu ra cái này một cái vô tướng vương quân cờ. Mà Đông Phương Thái A ý nghĩ, là không muốn để cho xung quanh ra sự tình bại lộ, muốn để thái tử sinh nhật thuận lợi cử hành. Đây không phải Đông Phương Thái A cùng vô tướng vương một đám, là Đông Phương Thái A muốn hỏa chung thủ tốc. Thái tử chữ quân ra chuyện, muốn là thần hầu phủ ngăn cơn sóng dữ, đây là bao lớn công lao. Từ xưa công lao, không nằm ngoài là cầm giữ lập cùng hộ giá, dù là thái tử không phải thánh nhân, nhưng cũng là một cái công lớn, hơn nữa còn thu hoạch được chữ quân cảm kích, cái này một phần tình nghĩa đợi đến mấy chục năm sau, thái tử đăng cơ về sau, cái này một đợt tiền lãi, đầy đủ để thần hầu phủ lại ăn hơn vài chục năm, trước trước sau sau trên trăm năm. Đây chính là Đậu Trường Sinh không muốn đi gặp người đứng đầu từ Trường Khanh cùng đại tướng quân Dương Khai Thái nguyên nhân. Đây là ý kiến của ngươi? Vẫn là thần hầu chủ ý? Đông Phương Thái A một cái tay lưng thả lỏng phía sau, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh thần sắc liên tiếp biến hóa, lạnh lùng mở miệng giảng đạo, "Đậu tổng bộ mệt mỏi, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt tốt." Đông Phương Thái A không lớn đáp, Đậu Trường Sinh sáng ngời ánh mắt, lại là nổi lên không sai chi sắc, trực tiếp thản nhiên mở miệng giảng đạo, "Cái này nhất định không phải thần hầu ý tứ." Thần hầu lòng son dạ sắt, thiên hạ kính ngưỡng, sẽ chỉ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, diệt trừ tất cả thai hoàng ẩm. Chỉ có các ngươi mới nghĩ đến mượn nhờ thái tử sinh nhật một chuyện, tốt thi ân thái tử, lập xuống công lao. Các ngươi từ tâm quá nặng. Ha ha, cười lạnh âm thanh vang lên. Đông Phương Thái A con ngươi để lộ ra băng lãnh, toàn thân trên dưới tràn ngập thấy lạnh cả người, lạnh mở miệng cười giảng đạo, thật sự là chỉ có lên sai tên, không có lên sai ngoại hiệu. Ngoại giới xưng hô ngươi bụng dạ cực sâu, ta còn bảo trì hoài nghi, dù sao nghe đồn cùng lời đồn đại, phần lớn không thật, chưa từng nghĩ hôm nay gặp mặt, ngược lại là xác nhận ngoại giới nghe đồn. Vậy mà không có bất kỳ cái gì sai lầm. Ngươi là Lục Phiến môn bộ khoái, muốn là xảy ra chuyện, cần phải tiến về Lục Phiến môn bản bộ, đi gặp Lục Phiến môn bài tôn Trần Vương điện hạ. Có thể ngươi vậy mà không đi Lục Phiến môn bản bộ, ngược lại đêm khuya đến đây thần hầu phủ, cái này không phải liền là muốn kẻ gây tai họa, đem công việc bẩn thỉu cùng việc cực đều ném cho chúng ta thần hầu phủ. Đông Phương Thái A ánh mắt càng phát băng lãnh, từng kia từng sợi sát cơ đã bắn ra, thanh âm băng lãnh vô tình. Vô tướng vương lấy đại tông sư thực lực đứng hàng địa bảng thứ 7, bây giờ đã đột phá tới vô thượng tông sư, thực lực không thể coi thường, địch nhân như vậy tin tưởng lấy Trần Vương điện hạ cũng là không có 100% nắm chắc tất thắng. Chỗ lấy các ngươi cần thần hầu phủ xung phong, để cho chúng ta thần hầu phủ cùng vô tướng vương lưỡng bại câu thương, sau đó các ngươi Lục Phiến môn ở phía sau kiếm tiện nghi. Ta bất quá là không muốn phục tùng các ngươi Lục Phiến môn tính kế, ngươi thì cho ta an một đỉnh trục mũ, tới một câu tư tâm quá nặng. Ngươi tuổi không lớn lắm, vậy mà tâm như độc hạt, như thế âm hiểm xảo trá. Cái này nếu là không là ta chuyện trước đã sớm chuẩn bị, lấy ra sư tính cách, lấy ngươi đêm khuya đến nhà khoa trương miêu tả sự tình nghiêm trọng, sợ là bị ngươi tính kế thành công, đến lúc đó để ngươi lại lập đại công, sợ là có thể trực tiếp trở thành thập đại danh bộ. Làm tiền bối ta muốn căn dặn ngươi một câu, mọi thứ không thể làm tận. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Chuyện này không cần ngươi tiếp tục nhúng tay, ta đã cùng Diệp Vô Diện tiếp xúc, đã định ra kế hoạch, đợi đến thái tử sinh nhật lúc, vô tướng vương sẽ tự ăn ác quả. Đậu Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị, Diệp Vô Diện lấy chính mình cùng Lục Phiến môn tiếp xúc, lại cùng Đông Phương Thái A tiếp xúc, nhìn như là vì trả thù vô tướng vương, có thể kỳ thực. Cái kia Diệp Vô Diện cũng là vô tướng vương a. Bây giờ xem ra kế hoạch vô cùng thành công. Thần hầu phủ ánh mắt đã chú ý tới thái tử sinh ra phía trên, đều cho rằng nó mục đích là thái tử. Đông Phương Thái A thái độ không hữu hảo, nhìn như một loạt chỉ trích, nhưng Đậu Trường Sinh có thể hiểu được, Đông Phương Thái A bất quá là đùn đẩy trách nhiệm, thật muốn công chính liên minh, có thể trực tiếp cùng Lục Phiến môn liên hợp. Bây giờ che giấu, còn không phải tư tâm quá nặng. Đầu đuôi sự tình, ta tự sẽ hướng thần hầu nói rõ. Có phải hay không cố ý tính toán, cái này đều muốn nhìn thần hầu thái độ. Vô tướng vương muốn là bắt đầu hành động, dù là bị ngăn cản, cũng sẽ tạo thành to lớn thương vong. Chúng ta không. Không giống nhau. Đậu Trường Sinh mở miệng nói xong, Đông Phương Thái Á quả quyết phủ quyết giảng đạo, không có khả năng. Ta sẽ không cho phép. Quân tử có thể lấn chi lấy mới. Gia sư từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, dễ dàng bị các ngươi cái này dâm tà tiểu nhân lừa gạt. Thái tử sinh nhật trước, ta sẽ không cho phép ngươi gặp gia sư. Trái một miệng bụng dạ cực sâu, phải một miệng gian tà tiểu nhân, Đậu Trường Sinh trong lòng cũng sinh ra một luồng khí nóng, cái này Đông Phương Thái Á vốn cũng không phải là vật gì tốt, lần trước Chu Tức Phường sự kiện bên trong thì có Đông Phương Thái Á thủ bút. Hắn mục đích đúng là gây nên Bát Tý Thần Bộ Vạn Nhân Vãng cùng sư phụ Triệu Vô Độ xung đột, để cho một người theo lục phiến môn bên trong không tiếp tục chờ được nữa, từ đó thu nạp đến thần hầu phủ bên trong. Vị này tư tâm quá nặng, vì thần hầu phủ thượng vị, đã là không từ thủ đoạn, xứng đáng thần hầu dạy bảo sao? Vậy mà tốt ý tứ nói mình không phải người tốt. Loại này người, giảng đạo lý là nói không thông. Cho dù là nói cho đầu đôi, cũng sẽ không để Đông Phương Thái A bừng tỉnh, ngược lại sẽ để Đông Phương Thái A biến động kế hoạch, muốn thu hoạch được thu hoạch lớn hơn. Đạo lý nói không thông. Như vậy thì dùng đao nói chuyện. Bên hông treo lơ lửng băng phách đao, trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ. Hàn khí bạo phát, sang chói một đao đã vung về ra. Đậu Trường Sinh một đao chạm hướng Đông Phương Thái A. Kỳ kỳ vai vai, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Làm liền xong rồi. Chương 69, Đậu Trường Sinh tiểu nhân vậy. Một đao hành không. Sáng chói còn như ngọc thạch băng phách đao, hiện ra màu phát sáng mỹ lệ quan mang, vô biên hàn khí như một đóa sen trắng, trong nháy mắt nở rộ ra. Màu phát sáng, mỹ lệ, dường như tề tụ thế gian hết thể mỹ hảo. Từng khúc xương lạnh, tầng tầng lớp lớp, không ngừng lấy Đậu Trường Sinh làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Lát gạch lát sàn, cùng làm bằng gỗ ghế thái sư, bắt tiên trác, trong khoảnh khắc liền đã bị đông cứng, phía trên phát một tầng màu trắng băng cứng. Ngươi dám? Ngắn ngủi trầm mặc sau, vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đông Phương Thái A gương mặt tuấn tú đã hoàn toàn vặn mèo, màu đen tu bổ chỉnh tề trồng râu, lúc này lật bay lên, tức giận giống như một đầu hùng sư. Tùy ý Đông Phương Thái A nghĩ như thế nào, đều là không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh cũng dám động thủ. Không nói thần hầu phủ trang nghiêm nghiêm túc, chính là trong thiên hạ ít có cấm địa, có vô thượng tông sư tòa chấn, còn có đồng môn sư huynh đệ dừng lại thần đô, ngay tại thần hầu phủ bên trong ở lại, ở trong đó không thiếu có tông sư. Chỉ là Đông Phương Thái A bản thân cũng là một vị thượng tam phẩm tông sư, một vị vẫn chỉ là hạ tam phẩm, liền xem như có thức tỉnh bán thần minh, dám hướng tông sư vung đao. Cái này thật sự là quá dũng rồi. Có can đảm làm như vậy, không phải vô tri thì là kẻ ngu. Đông Phương Thái A rộng thùng thình ống tay áo vung dậy, lật tay ở giữa một trường từ trên xuống dưới rơi xuống. Chỉ một thoáng, rực rỡ nở rộ hàn băng đông hoa, như tuyết động tao nổ ánh sáng mặt trời, trong khoảnh khắc liền đã tan rã. Thiên địa dường như đã sống lại. Cái này một trường giả thiên che lớp mặt trời, giống như bầu trời rớt xuống. Thiên địa chán ghét, giống như kẻ địch của thế giới. Lật tay ở giữa, long trời lở đất. Trong lòng bàn tay lòng người, giống như thế giới. Đây là thiên nhân giao cảm cảnh giới, là áp đảo tam phẩm pháp tướng phía trên, tiến thêm một bước cũng là võ đạo nhất phẩm thiên nhân hợp nhất. Đông Phương Thái A không phải võ đạo tam phẩm pháp tướng tông sư, là một vị thiên nhân giao cảm võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Cái này sáng chói một đao, đủ để chặt đứt phong hỏa, lại là tại một trường này dưới, yếu ớt như là con sâu cái kiến, mặc cho băng phách đao rẽ rủa như thế nào, đều không thể đột phá giam cầm, ngắn ngủi không đến một cái hô hấp thời gian bên trong, băng phách đao như lâm vào đầm lầy, bị triệt để cầm cố lại. Đông Phương Thái A đã nổi lên sát tâm. Mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một trường, có thể một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư xuất thủ, diễn hóa ra thiên địa lực lượng, cái này tuyệt đối không phải thượng tam phẩm phía dưới có thể ngăn cản được công kích. Võ đạo cửu phẩm, hạ tam phẩm làm bản thân chi lực, trung tam phẩm thu hoạch được thiên địa gia trì, thượng tam phẩm đại biểu thiên địa. Bước vào tam phẩm, liền không phải là người, bắt đầu hướng về tiên thủy biến, võ đạo nhị phẩm đại tông sư đã tại không phải người trên đường, lại bước ra trọng yếu một bước. Bạch bạch bạch. Đậu Trường Sinh liên tục lùi lại, nhưng cái này tràn ngập tầm mắt một trường, chẳng những không có giảm nhỏ, phản mà không ngừng tăng trưởng, bất luận Đậu Trường Sinh trang trọng, cái kia vân tay rõ ràng, pháp lý xen lẫn, giống như thiên địa tay cầm, chính chậm chậm bắt đầu rơi xuống. Nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Không đến hô hấp ở giữa, đã đi tới Đậu Trường Sinh phía trên. Một trường này bổ xuống, đủ để đem Đậu Trường Sinh đập thành thịt nát. Một chút quang mang đống nhiên xuất hiện, vô tận quang mang như thiên nữ tán hoa khuyết tán ra đến, lấm ta lấm tấm quang mang tràn ngập phòng trước. Ánh sáng giữa lẫn nhau nối liền với nhau, sau cùng mơ hồ một bóng người từ trong đó hiện ra. Đây là một vị lão giả, trải qua phong xương trên mặt đã có rất nhiều nếp nhăn, thân mang trường sam màu tím, xuất hiện về sau thiên địa phảng phất ngưng kết. Hiển hóa ra ý chí, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đông Phương Thái A. Một trường kia chưa từng rơi xuống, trực tiếp cứng ngắc xuống tới. Ý chí hiển hóa, đây là võ đạo nhất phẩm tiêu chí. Thần hầu tinh khiết thấu triệt, so sánh là hư ảo vĩ ngạn hình bóng, nhìn cũng không nhìn Đông Phương Thái A, đưa lưng về phía Đông Phương Thái A, ánh mắt nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, ngữ khí nhẹ nhàng giảng đạo, còn mời tiểu hữu hơi đợi một lát. Nói xong, vĩ ngạn hình bóng tiêu tán. Từng khúc bắt đầu tan rã, quang mang cũng dần dần tiêu tán. Đậu Trường Sinh trong lòng bùng lòng, cứ việc lần này vung đao, cũng biết náo ra động tĩnh, khẳng định sẽ kinh động thần hầu, sẽ ra ngoài ngăn lại. Nhưng đây chỉ là suy đoán, tình huống thật người nào cũng không thể chắc chắn chứ. Đánh bạc vị đạo rất đậm. Muốn không phải theo Đông Phương Thái A trong miệng, nhiều lần xác định thần hồn phẩm hạnh, Đậu Trường Sinh cũng không dám làm càn như vậy, dám hướng tông sư vung đao. Đông Phương Thái A thu về bàn tay, bất mãn nhìn về phía Đậu Trường Sinh, sau cùng lạnh hừ một tiếng, sau đó quay người nhanh chân hướng về hậu đường đi đến. Đậu Trường Sinh đem băng phách đao cắm vào vỏ đao lại, nhìn chăm chú biến mất không còn băng cứng, phòng trước lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, dường như không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết. Thượng tam phẩm cảnh giới, thực sự không phải bây giờ mình có thể phỏng đoán. Quá mạnh. Cái này phong cách vẽ rõ ràng không đúng. Tông sư cùng không phải tông sư, rất rõ ràng đã là hai loại giống loài. Đậu Trường Sinh mới thở bình thường một hạ cảm xúc, thần hầu gia Cắt Vô Ngã đã chậm rãi đi tới, toàn thân khí thế nội liễm, trắng bạc sợi tóc, tự nhiên tản mát, còn như là thác nước, thấy thế nào đều phổ phổ thông thông, duy chỉ có đôi mắt kia, rực rỡ như tinh thần. Đông Phương Thái A đứng hầu tại gia Cắt Vô Ngã một bên, giống như là một vị nô bộc một dạng. Đông Phương Thái A người cũng như tên, là một vị phong mang tất lộ nhân vật, khí chàng vô cùng đủ, mọi cử động có thể ảnh hưởng tứ phương, một cách tự nhiên liền trở thành giữa đám người thứ nhất chú mục nhân vật. Nhưng là tại cùng gia Cắt Vô Ngã đứng chung một chỗ, tuy nhiên khí chàng như cũ, không có bất kỳ cái gì nội liễm, nhưng lại là không còn có như có gai ở sau lưng sắc bén, dường như hết thể đều bị che giấu. Gia Cắt Vô Ngã ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt nhìn Đậu Trường Sinh, bình tĩnh mở miệng hỏi, "Tiểu Hữu đêm khuya đến đây, khẳng định là có đại sự bẩm báo. Bây giờ có thể nói thoải mái." Đậu Trường Sinh cung cung kính kính thi lễ, sau đó trịnh trọng giảng đạo, "Lần này đến nhà, là hôm nay gia sư đi lục phiến môn, đến bây giờ chưa từng trở về. Trong nội tâm của ta sinh ra cảnh giác, lập tức chạy tới thần hồi phủ, muốn bẩm báo lần này đầu đuôi sự tình, đáng tiếc bị Đông Phương Tiền Bối ngăn cản, bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn kịch liệt phương thức. Ta biết Đông Phương Tiền Bối hảo tâm, nhưng lúc này đây sự tình thật sự là rất." Gia Cắt Vô Ngã gật đầu, ôn hòa giảng đạo, "Đông Phương Thái A từ trước đến nay tư tâm quá nặng, cho nên ta không yên lòng, liền để hắn làm trong phủ đại tổng quản, lần này sự tình làm kém. Ta sẽ an bài hắn tháo bỏ xuống đại tổng quản vị trí, đi Đông Hải làm việc, đối mặt Long tộc làm sao dạy vò cũng không sao." Đông Phương Thái A sắc mặt tái xanh, đã cực kỳ khó coi, thần đô đối với người bình thường tương đối nguy hiểm, đối một vị võ đạo nhị phẩm đại tông sư, nơi này chính là phát sáng phát nhiệt sân khấu. Cái này cho mình nói xấu, quả nhiên là có thủ tất báo. Đậu Trường Sinh tiểu nhân vậy. Gia Cắt Vô Ngã tiếp tục giảng đạo, chỉ là việc này, còn chưa đủ để ngươi bí quá hóa liều, lấy kịch liệt như vậy thủ đoạn. Nói đi, là chuyện gì? Đậu Trường Sinh cũng không chậm trễ, trực tiếp giảng đạo, Chu Quang Nhậm không phải Diệp Vô Diện nguy trang, hắn thân phận chân thật là Vô Tướng Vương. Ta lần này đến, thì là muốn mời thần hầu xuất thủ. Đông Phương Thái A sững sờ, chợt hiện ra kinh hãi, lời nói bật tốt lên, ngươi muốn rút tuổi dưới đáy nổi, trực tiếp đối Vô Tướng Vương ra tay. Không đúng. Chu Quang Nhậm làm sao có thể là Vô Tướng Vương? Ngươi có chứng cứ gì? Chương 70, thừa nhận đi, ngươi chính là sao chổi, cầu truy đạo. Chứng cứ? Đông Phương Thái A lạnh lùng thần thái thư giãn, ánh mắt ẩn chứa không hiểu ý vị, hiện ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm mở miệng giảng đạo, chẳng lẽ Đậu tổng bộ không có bất kỳ chứng cứ nào? Liên trực tiếp xác nhận một người, đem đối phương xem như Vô Tướng Vương. Đông Phương Thái A khẽ lắc đầu, tiếp tục phủ quyết giảng đạo, Vô Tướng Vương vì đương đại đệ nhất thích khách, cũng là bởi vì Vô Tướng Vương có thể thiên biến vạn hóa, ngụy trang thành bất luận kẻ nào. Không phải ta đã kích Đậu tổng bộ, muốn là Vô Tướng Vương dễ dàng như vậy bị phát hiện, như vậy Vô Tướng Vương cũng sẽ không xông ra hiển hách hung danh. An không nhanh trắng, không có chứng cứ, cái này không thuyết phục được người. Không cần nói gia sư, liền xem như bất kỳ người nào khác, cũng là không thể thực hiện được. Gia sư chính là quốc chi của trụ, làm sao có thể khinh động? Hôm nay ngươi nói sự tình khẩn cấp, ngày mai lại đến một vị nói có chuyện quan trọng, lỗ hổng này vừa mở, thì muốn mọi việc đều đến tìm gia sư. Đối với gia sư không tốt, đối đại chu cũng bất lợi, đến lúc đó tránh thức nguy hiểm cho đại chu đại sự muốn trì hoãn, xử lý đều là một số việc nhỏ, quốc tướng không quốc, loại trách nhiệm này ngươi gánh chịu nổi sao? Gia Cắt Vô Ngã chậm rãi đem gánh vác tay cầm nâng lên, ngăn lại Đông Phương Thái A nói, Vô Tướng Vương một chuyện trọng đại, nếu là có thể tại tai họa vì lên trước diệt trừ, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Tiểu Hữu đêm khuya đến đây, không tiếc liều chết vùng nào, vì kinh động ta ra mặt, loại này đảm phách hành động vĩ đại, người phi thường dám làm, ta tin tưởng tiểu Hữu phán đoán. Đông Phương Thái A trầm giọng nói, sư phụ, bây giờ chưa từng có chứng cứ, sao không trước hết để cho ta nghiệm chứng một phen? Gia Cắt Vô Ngã nhìn lấy không cam tâm, còn muốn tiếp tục mở miệng Đông Phương Thái A, vẻ mặt nghiêm túc lên giảng đạo, các ngươi sư huynh đệ 12 người, duy chỉ có ngươi tư tâm nặng nhất. Diệp Vô Diện một chuyện, muốn không phải tiểu Hữu đến đây, ngươi sẽ ở ta giảng kinh sau khi kết thúc, mới có thể bẩm báo cho ta. Thi Ân Thái tử sự tình, liền tiểu Hữu đều nhìn ra, há có thể giấu giếm được thánh nhân. Ngươi không chân tâm, đối xử mọi người lấy thành, đổi lấy cũng chỉ là hư tình giả ý, thái tử bên ngoài cảm kích, nhưng trong lòng thì thầm hận, hận ngươi đem hắn coi là quân cờ, để hắn người đang ở hiểm cảnh. Gia Cắt Vô Ngã sâu xa nói, Vô Tướng Vương tung hoành giang hồ mấy chục năm, thiên hạ nghe mà biến sắc, ta nghe nói ngươi giảng thuật về sau, cũng cảm giác gần ẩn không đúng, nhưng không cách nào phát hiện manh mối, làm tiểu Hữu sau khi mở miệng, mới biết được chuyện này, là Vô Tướng Vương chủ động bộ quang hấp dẫn chú ý lực cử động. Dù là tiểu Hữu phán đoán có lỗi, nhưng liên quan đến Vô Tướng Vương, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đậu Trường Sinh nghe vậy, kính nể đối với Gia Cắt Vô Ngã cúi đầu, như là Đông Phương Thái A nói, lần này muốn thủ tín thần hầu, vẫn là rất có khó khăn, đổi thành một vị tâm tư không thuần, cho dù là tin tưởng, cũng sẽ có vô số loại lý do cự tuyệt. Lớn nhất ví dụ rõ ràng, cũng là Đông Phương Thái A. Gia Cắt Vô Ngã tự mình đỡ lên Đậu Trường Sinh, ôn hòa mở miệng giảng đạo, tiểu hữu đêm khuya bất chấp nguy hiểm, không tiếc tại đại tông sư trước mặt vùng đao, trung quân ái quốc chi tâm, ta cũng là kính nể. Nhưng đã nói trước, ta là tin tưởng tiểu hữu, nhưng nếu là thật sai lầm, vì không ra tiền lệ, nhất định phải đối tiểu hữu trừng phạt, tốt đoạn tuyệt còn lại lấy có lẽ có danh nghĩa đến nhà người. Đậu Trường Sinh vũ bộ ngực giảng đạo, thần hầu quang minh lỗi lạc, lần này muốn là phạm sai lầm, ta tự nguyện bị phạt. Gia Cát Vô Ngã một lần nữa ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt nhìn thẳng Đậu Trường Sinh, rực rỡ như tinh thần con người, dường như có thể hiểu rõ nhân tâm, bình thản mở miệng giảng đạo. Vô tướng vương một chuyện, bây giờ không có bất kỳ chứng cứ nào, toàn bộ đều là suy đoán. Thần hầu phủ không có quyền chấp pháp, cho nên ta cần tiểu hữu đi Chu phủ đem Chu Quang Nhậm mang ra. Chu phủ tự nhiên là không chịu, cần tiểu hữu bức bách Chu Quang Nhậm bại lộ, không cần Chu Quang Nhậm bại lộ chính mình là vô tướng vương, chỉ cần đem Diệp Vô Diện tầng này thân phận bạo lộ ra, liền có thể quang minh chính đại bắt vô tướng vương, không cần cố kỵ Chu tuyệt tài, trực tiếp đến nhà bắt người, giải quyết dứt khoát sự tình. Lục Phiến Môn Trần Vương có thể làm, nhưng thần hầu phủ không được. Thần hầu phủ nhân tài mới nổi, muốn đem Lục Phiến Môn cho kéo xuống đến, tự thân thượng vị trở thành đại Chu lục ti. Có thể đến cùng thần hầu phủ còn không phải lục ti, ở địa phương hành sự thuận tiện, nhưng nơi này đến cùng là thần đô. Đậu Trường Sinh trần chờ một chút, chợt thì gật đầu giảng đạo, được. Cử động lần này có mạo hiểm, nhưng nguy hiểm không phải quá lớn, chính mình bất quá là cho thần hầu tìm một cái quang minh chính đại xuất thủ lý do. Danh bất chính tất ngôn không thuận. Người của triều đình muốn tại một cái hệ thống bên trong làm việc. Hộ bộ Hữu Thị Lang quan vị không nhỏ, Gia Cát Vô Ngã muốn là hôm nay dám động thủ, tự sẽ khiến một trận quan trường chấn động, người người sinh ra sợ hãi tới. Hôm nay Gia Cát Vô Ngã có thể đối hộ bộ Hữu Thị Lang động thủ, ngày mai có thể hay không xuống tay với chính mình. Gia Cát Vô Ngã đối với Đông Phương Thái A phân phó nói, về phía sau đường, đem cung phụng thượng phương bảo kiếm mang tới. Đông Phương Thái A không tình nguyện, nhưng không cách nào làm trái Gia Cát Vô Ngã, sau khi rời đi không lâu, trở về lúc hai tay đã bưng lấy một thanh tam xích trường kiếm. Vỏ kiếm nạm vàng xứng ngọc, trên chuôi kiếm có màu vàng nóng kiếm tuệ. Gia Cát Vô Ngã hơi hơi đưa tay, ra hiệu Đậu Trường Sinh tiếp được, sau đó giới thiệu giảng đạo, Thái Tổ Hoàng Đế lập thần đô, triệu tập thiên hạ trận pháp tông sư, tại thần đô lập xuống hai bộ thần ma đại trận. Trong đó một bộ vì Trung Thiên Tử Vi đại trận, bảo vệ hoàng cung đại nội. Thứ hai bộ Vi Tiên Thiên Bắc Đầu Thất Tinh trận, vờn quanh Trung Thiên Tử Vi đại trận, sau từ Á Thánh hợp hai là một, hóa thành Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận, vì đại Chu lập quốc chi nền. Tiên Thiên Bắc Đầu Thất Tinh trận, phía trên nên bắt đầu tinh thần, hết thảy có 7 chỗ mắt trận, đến bây giờ không người biết phương vị, nhưng có 7 trôi thượng phương bảo kiếm, có thể điều động Tiên Thiên Bắc Đầu Thất Tinh trận. Một thanh này tên là Diêu Quang Thượng Phương kiếm, tay cầm kiếm này thu hoạch được Tiên Thiên Bắc Đầu Thất Tinh trận gia trì, có thể bảo vệ tự thân an toàn. Thần hầu cũng là thần hầu. Đậu Trường Sinh hai tay không khỏi dùng lực, cầm thật chặt Diêu Quang Thượng Phương kiếm. Có dạng này cấp trên, lão bản mới có thể an tâm. Quả nhiên vẫn là đến lăn lộn chính đạo, như Âm Cực Tông dạng này ma đạo, là một điểm không đáng tin cậy. Tiểu Hữu hành tung có thụ chú mục, tối nay đến đây thần hầu phủ, tin tưởng sẽ bị người có quyết tâm chú ý, cho nên không cần đợi đến trời đã sáng, lúc này liền lên đường đi. Gia Cát Vô Ngã lời nói vang lên, đưa tay đối với Diêu Quang Thượng Phương kiếm một vệt, phía trên bộ dáng diễn biến, sau cùng biến thành một thanh bảo đao, cùng băng phách đao không khác nhau chút nào. Thái A ngươi tọa trấn thần hầu phủ, muốn là xác nhận vô tướng vương thân phận, lập tức đi gặp Trần Vương điện hạ. Đậu Trường Sinh nghe thấy một câu nói kia, biết đây là đối Trần Vương bức bách, hiển nhiên câu kia sư phụ Triệu Vô Độ đi lục phiến môn chưa có trở về, đã khiến cho Gia Cát Vô Ngã cảnh giác. Trần Vương muốn là tại Đông Phương Thái A xin giúp đỡ về sau, mới lựa chọn xuất thủ, khẳng định như vậy là có vấn đề. Cho nên nhất định phải tại Đông Phương Thái A đi vào trước động thủ, dạng này một vị vô thượng tông sư nhanh chóng nơi phát ra, vô tướng vương muốn có thể chạy thoát tính thì cực thấp, cho dù là Trần Vương có vấn đề, bây giờ bạo lộ ra cũng không phải chuyện xấu. Loại này nội các các thần, không sợ bại lộ, liền sợ tiếp tục cần nút, dạng này đại chu bí ẩn đều giấu giếm bất quá đối phương, tạo thành nguy hại lớn hơn. Thỉnh thần hầu chờ ta tin tức tốt. Đậu Trường Sinh khởi xuống băng phách đao, để vào đến chữ vật giới chỉ bên trong, đưa tay nhẹ nhàng đè lên Diêu Quang Thượng Phương kiếm. Tối nay muốn giết một vị vô thượng tông sư. Vân vân. Vừa mới hào hùng bành trướng, kích tình vạn trượng Đậu Trường Sinh. Đột nhiên phát hiện, chính mình mới đến mấy tháng a? Một năm này sau, không được làm thần ma a? Trong lòng không khỏi sinh ra hai chữ. Sao chổi? Đi đâu, là có người chết. Phi. Đây chính là đuổi kịp đúng dịp. Chương 71, Đậu Trường Sinh, Chu gia hôm nay diệt môn, người nào phản đối? Đêm khuya, Đậu Trường Sinh đứng tại đá xanh lát trên đường. Thanh Long đường phố hai bên cao ngất lầu các ở vào trong bóng tối, tại quang mang nhàn nhạt dưới, giống như từng tôn nằm ngang quái thú. Ánh mắt nhìn về phía cuối đường, cao ngất trên tường thành, chỗ đó một mảnh sáng ngời, đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi giống như ban ngày. Lờ mờ có thể trông thấy, từng vị người khoác ngân giáp, băng cột đầu sáng bạc nón trụ, cho dù là ở vào trong bóng đêm, bao trùm toàn thân áo giáp, cũng là một mảnh sáng trắng. Đột nhiên Đậu Trường Sinh sinh ra một cô dùng mình. Phản phất có được một loại nào đó hung thú, chính trốn ở trong bóng tối, dùng một đôi ánh mắt ấm lãnh, chính đang dòm ngó lấy Đậu Trường Sinh. Trước bận bịu rời ánh mắt, cái kia một cỗ kinh dị cảm giác đột nhiên biến mất. Hoàng thành nước, rất sâu. Đậu Trường Sinh quay người sải bước rời đi. Chu phủ cũng ở vào Thanh Long phường. Tứ đại phía trên phường, Chu Tước phường nhiều vì quyền quý, giữ quốc đồng hưu hơn quý. Thanh Long phường nhiều vì hướng quan viên, xuất từ chính sự đường. Hai người tạo thành đại Chu triều đường, trọng yếu nhất hai đại nền tảng, quan văn cùng võ quan. Đi ước chừng hơn 800 mét, Đậu Trường Sinh đã tới đến xung quanh ngoài cửa phủ. ngẩng đầu nhìn phía trước một tòa phủ đệ, sơn son đại môn phía trên vòng, treo thật cao đèn lồng, chính tràn ngập quang mang, xua tán đi hắc ám, đem sơn son cửa lớn biểu dương đi ra. Đậu Trường Sinh một tay đè chặt bên hông chôi đao, đứng tại xung quanh ngoài cửa phủ, có thể rõ ràng cảm nhận được thăm dò ánh mắt. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh sâu hít sâu, lắng lại tâm tình khẩn trương, nhìn chăm chú tự mình có ảnh ánh mắt đã càng nhiều, đối với cái này Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ. Bây giờ chính mình đánh giá thái độ thụ hại, không biết bao nhiêu người quan tâm chính mình vụ án. Tại bọn họ tối tăm nghi ngờ bên trong, chính mình chỉ là phá hủy Ngô gia, đó căn bản không đủ, còn lại liên lụy đều sẽ không bỏ qua. Thậm chí là Chu Quang Nhậm dính líu vào, chính mình cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên gần nhất bồi hồi tại này, nhìn chăm chú ánh mắt không ít, liền muốn nhìn chính mình có dám hay không đối hộ bộ Hưu thị Lang Nhi tử ra tay. Là thật điên, hay là giả điên? Hơi thở trùng điệp thở ra khí thể. Đây cũng là cơ hội, bây giờ vừa vặn nhờ vào đó che giấu mục đích thật sự. Đậu Trường Sinh cảm thụ được chôi đao truyền đến ôn nhuận cảm giác, một cú cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Liên tục bước ra ba bước, bước thứ tư lúc, Đậu Trường Sinh một chân trực tiếp đá ra. Cương khí gào thét mà ra, giống như trường giang sông lớn, cuồn cuộn gào thét chiếu nghiêng xuống, một chân trùng điệp rơi vào sơn son cửa lớn phía trên. Thừa phong ngự khí, đây là một môn có thể tu tới thượng tam phẩm tông sư tuyệt học, là một môn ngự khí chi pháp. Bất quá tại hạ tam phẩm tầng thứ, lại là một loại thân pháp, chuẩn xác một số là một môn cấp pháp. Cương khí gào thét mà lên, mơ hồ trong đó diễn sinh ra hư huyễn cương sát, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ hoàng tuyển cương sát. Đậu Trường Sinh khoảng cách võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh đại thành đã không xa. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Sơn son cửa lớn tứ phân ngũ liệt, tàn phá đầu gỗ rơi xuống, mảnh gỗ vụn văng tứ phía. Người nào? Vốn là yên tĩnh chu phủ, lập tức truyền ra tiếng giống giận dữ. Trong phủ hộ viện cùng khách khanh đã bị cái này tiếng vang kinh động, từng vị bắt đầu hướng về cửa lớn chạy đến. Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, sải bước hướng về trong cửa lớn đi đến, thanh âm dường như sấm sét quét tán, lục phiến môn phá án, người không có phận sự, đều cút ngay cho ta. Điên rồi. Mặt trắng không dâu, đeo cao quan tú tổng quản, vội vàng lúc chạy đến, vừa vặn trông thấy Đậu Trường Sinh ngẩng đầu mà bước đi vào chu phủ, nhìn thấy chỉ là Đậu Trường Sinh bóng lưng. Nhưng mở môi nhúc nhích, muốn phun ra điên rồi hai chữ. Sau cùng sinh sinh nuốt xuống, chỉ là ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tối nay ngay tại Vương phủ trực ban, thu được an bài tốt thám tử bẩm báo, Đậu Trường Sinh đêm khuya hướng về chu phủ mà đến, tú tổng quản liền biết muốn ra chuyện, vội vàng chạy tới. Cái này bao nhiêu phá vỡ tú tổng quản kế hoạch, đều đã an bài tốt, vừa đúng cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt một lần, sau đó nhắc đến Chu gia một chuyện, tốt cho Đậu Trường Sinh tăng thêm lòng dũng cảm. Có thể, kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Đậu Trường Sinh chính mình thì dám trùng kích chu phủ. Chợt, tú tổng quản đã nhìn thấy một đạo chạy như bay đến bóng người. Một vị đầu đội tròn mũ, người khoác áo ngắn, tròm râu dê nam tử, hắn lồng ngực quần áo vị trí, sợi bạc thêu lên vòng tròn, trung gian dùng tơ vàng thêu lên một cái chữ Thiên. Đây chính là Thiên Cơ Lâu Thiên Thông. Thiên Thông thần sắc vui sướng, là phát ra từ nội tâm cao hứng, đi vào xung quanh ngoài cửa phủ về sau, ánh mắt như điện, nhìn chung quanh tứ phương về sau, sau cùng nhìn về phía Tú tổng quản về sau, đã tới đến bên cạnh giảng đạo, tiến vào sao? Thu được Tú tổng quản sau khi gật đầu, Thiên Thông còn liên tục kêu lên, tốt, thật tốt. Cái này Thiên Cơ báo đầu để lại tới. Không hổ là ta xem trọng đạo chủng, liền nên làm như vậy, Chu tuyển tài tính được là cái gì? Làm đạo chủng, phải có vô địch thế, gặp thần giết thần, gặp ma sát ma. Hôm nay gan dám đắc tội ta, ngày mai liền muốn diệt ngươi cả nhà. Câu nói này không tệ, đến ghi chép lại, đặt ở tiêu đề phía trên. Thiên Thông không biết từ nơi nào, móc ra giấy cùng bút, đã nhanh nhanh ghi chép lên. Tú tổng quản có một ít nhìn không được, không khỏi đề điểm giảng đạo, Chu đại nhân là hộ bộ Hưu thị lang, trong phủ khách khanh bên trong có không ít hảo thủ, Đậu tổng bộ không cách nào càng rỡ. Thiên Thông cười lạnh, chẳng thèm ngó tới giảng đạo, nhà ta Đậu đại nhân, từ trước đến nay làm mưu định sau động, làm động thủ một khắc này, cũng là hủy nhà diệt môn sự tình. Chu gia hôm nay muốn tiêu diệt, không ai ngăn nổi. Không đúng. Câu nói này muốn sửa đổi một chút. Thiên Thông một lần nữa tổ chức một chút ngôn từ, sau đó bắt đầu xét viết. Đậu Trường Sinh, Chu gia hôm nay diệt môn, người nào phản đối? Còn thiếu một chút vật vị, Thiên Thông trầm mặt xuống, bắt đầu khổ sở suy nghĩ lên. Tú tổng quản nhìn lấy phong ma Thiên Thông, không khỏi khe khẽ lắc đầu, chậm rãi hướng về trong bóng tối tối lui. Đậu Trường Sinh hôm nay nổi điên, cũng dám trùng kích Chu phủ. May mắn chính mình truy cầu ổn thỏa, từ đó an bài gặp mặt thời cơ không tới, không phải vậy cùng điên cuồng như vậy người hợp tác, sợ là đến hủ chết chính mình. Tú tổng quản biết, Đậu Trường Sinh cha không xuất từ chính mình đến, nhưng muốn là Chu tuyển tài thật có tốt xấu đến, đây chính là chấn động đại Chu đại án. Từ Trần Vương hoặc là Thần Hầu xuất thủ, tra ra chân tướng tỷ lệ không thấp. Điên cuồng như vậy Đậu Trường Sinh, nơi nào sẽ cẩn thận làm việc, rất dễ dàng đem chính mình dính líu vào. Sợ, thật sự là sợ. Tú tổng quản hiện ra may mắn, vội vàng lựa chọn rời đi. Nhưng không ít người, bây giờ đang ở vào Chu phủ bên ngoài, muốn chờ đợi kết quả sau cùng. Muốn nhìn. Lần này bụng dạ cực sâu, có thủ tất báo, thiên sát cô tinh, Đậu Trường Sinh lật tung Chu phủ. Vẫn là nhất thời hành động theo cảm tính, trực tiếp bị Chu phủ bắt lại, sau cùng giao cho Lục Phiến môn xử trí. Để cái này một vị nhân tài mới nổi lại ngã nhào một cái. Rất nhiều người đều có khuynh hướng bụng dạ cực sâu Đậu Trường Sinh, nhất định có hoàn toàn đem nắm. Nhưng không ngăn nổi, Chu tuyển tài vì hộ bộ Hưu thị lang, cái này là có thể gặp mặt thánh nhân đại quan, lại nhiều mưu tính, trước thực lực tuyệt đối, muốn là không chịu nổi một kích. Cho nên trong lòng không coi trọng Đậu Trường Sinh. Nhưng bất luận như thế nào, tối nay có một trận bộ phim, đây là đáng để mong chờ. Là tiên điên, vẫn là trí tuệ vững vàng. Chương 72, hung danh bên ngoài. Chu phủ. Làm Đậu Trường Sinh long hành hổ bộ đến từ tiền viện lúc, thanh âm xé gió tuần tự vang lên, lần lượt từng bóng người tự các nơi nơi hẻo lánh xuất hiện, trong nháy mắt trống trải tiền viện, đã xuất hiện bảy đạo thân ảnh. Bước chân nặng nề âm thanh vang lên, hai nơi cửa hông mỗi người có hai đội người, tại tay mang theo lớn đèn lồng đỏ đại hán chỉ huy dưới, đã chạy đến tiền viện bên trong. Trong nháy mắt Đậu Trường Sinh phía trước, đã không thấp hơn 30 người. Đèn lồng, huỳnh thạch, bó đuốc, ánh đến chờ một chút quan mang, tuần tự không ngừng xuất hiện, đã đem tiền viện chiếu rọi giống như ban ngày. Xuất hiện hộ viện cùng khách khanh, bọn họ không có chút nào hai lời, trực tiếp đem Đậu Trường Sinh cho đoàn đoàn bao vây lên. Một vị người khoác màu đen áo khoác nam tử, chính sải bước đi tới, nương theo lấy nam tử đi đến, đã đem Đậu Trường Sinh vây quanh mọi người, rối rít bắt đầu tránh ra. Lưu quản gia. Nam tử một đầu lông mày đã đứt gãy, phía trên có bị phỏng, một đôi mắt như là ưng mâu, sống mũi cao thẳng, bờ môi tương đối đơn bạc, rộng lớn trong lòng bàn tay, chính nắn lấy một cái sắt thép tưới nước mà thành quả cầu sắt. Vuốt vuốt trong tay quả cầu sắt, nhìn lấy phá nát cửa lớn, Lưu quản gia sinh ra một cỗ tức giận, ưng mâu sắc bén nhìn chăm chú Đậu Trường Sinh, Lưu quản gia âm lãnh giảng đạo, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Đậu tổng bộ hôm nay như thế làm cản, xem ra là muốn dạy thụ một chút Đậu tổng bộ quý củ. Hôm nay muốn ngươi nửa cái mạng, chờ ngày mai để Triệu Vô Độ đến cửa lĩnh người. Đậu Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đánh gãy Lưu quản gia thao thao bất tuyệt, trực tiếp nghĩa mai giảng đạo, ngươi bất quá Chu gia một đầu lão cẩu, cũng dám xách ra sư tục danh, còn có các ngươi, chẳng bằng con chó đồ vật. Hôm nay là lục phiến môn phá án, các ngươi cũng dám quấy nhiễu, đây chính là muốn kháng pháp. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, thần đô dưới chân thiên tử, có người nào dám công nhiên tạo phản? Vì tiết kiệm thời gian, Đậu Trường Sinh nơi nào sẽ cùng bọn này tiểu lâu la trì hoãn thời gian, trực tiếp lấy cường ngạnh thái độ đến giải quyết chuyện này. Rồi tay đè chặt bên hông trôi đao, hướng về phía trước phóng ra một bước, không thèm đếm xỉa đến hộ viện cùng khách khanh trong tay chỉ hướng vũ khí của mình. Đậu Trường Sinh có lục phiến môn làm hậu thuẫn, khí thế như hồng, vốn là khí thế hung hung hộ viện cùng khách khanh, không khỏi lui về phía sau một bước. Tuy nhiên người đông thế mạnh, có thể khí thế phía trên đã bị Đậu Trường Sinh áp chế. Nhìn lấy bọn hắn lui lại, dũng khí bị đoạt, Đậu Trường Sinh đưa tay hướng về bên ngoài một chỉ giảng đạo, lan ra ngoài. Không muốn trì hoãn ta bắt nghi phạm, rơi cái kế tiếp ảnh hưởng công vụ tội danh, đến lúc đó đem các ngươi đều bắt đi ném vào tội sơn. Bọn này hộ viện cùng khách khanh, ngược lại là không có người thực có can đảm rời đi, ngược lại là lại lui một bước. Tội sơn, đây chính là thiên ngục chỗ. Đại Chu đại danh đỉnh đỉnh lao ngục, không biết huyết tinh truyền thuyết, cùng dọa người kinh ngạc nghe cố sự. Sợ, là thật sợ. Từng tia ánh mắt hướng về Lưu quản gia nhìn qua, đang tìm người đáng tin cậy. Lưu quản gia thần sắc biến ảo không ngừng, ánh mắt kiêng kỵ nhìn lấy Đậu Trường Sinh. Lục phiến môn vì Đại Chu lục ti, phụ trách hình sự, Đậu Trường Sinh đêm khuya đến nhà, tiêu căng như thế, khẳng định có lấy bị vào, không biết phạm chuyện gì. Trong lúc nhất thời Lưu quản gia còn thật bị chấn nhức rồi, không dám lấy cường ngạnh biện pháp, sợ động Đậu Trường Sinh, sau đó lãnh diện thần bộ Triệu Vô Độ thuận thế mang theo một nhóm lục phiến môn bộ khoái, trực tiếp xung lên, lấy ảnh hưởng công vụ, trước mặt mọi người kháng pháp tội danh, đem nhóm người mình một tổ bưng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bị chấn nhiếp mọi người, dũng khí càng đầy. Chu tuyển tài xuất thân không cao, có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn bộ dựa vào tự thân dốc sức làm, nhưng hắn làm quan là có tài hoa, có thể trên tu hành lại không được. Đây là chuyện rất bình thường, chính thức lại sẽ làm quan, lại hiểu tu hành, đến cùng là số ít. Mà thời gian trước Chu tuyển tài quan vị không cao, căn bản không có dư thừa tiền tài bồi dưỡng tâm phúc. Cái này một số hộ viện cùng khách khanh, toàn bộ đều là Chu tuyển tài tại hộ bộ ra mặt về sau, bắt đầu lấy tiền tài lung lạc tới, nói trung tâm cũng trung tâm, muốn làm một vị giang hồ nhân sĩ, bọn họ cũng dám vung đao. Cùng lắm thì cũng là bồi lên một cái mạng, sau đó Chu gia khẳng định sẽ cho đủ tiền trợ cấp, vợ con cả một đời không lo. Nhưng bây giờ người đến, cũng không phải là người giang hồ, mà chính là mệnh quan triều đình. Cái này cũng làm người ta kiêng kỵ, chính mình chết không sao cả, nhưng là muốn liên lụy vợ con. Cái này một chương lục phiến môn quan viên gia, thiên nhiên cũng làm người ta e ngại, tràn ngập chấn nhiếp lực, nhất là đây là thần đô, dưới chân thiên tử. Các ngươi dáng dấp ra sao? Ta đều đã nhớ kỹ, rất dễ dàng tra ra các ngươi thân phận, không muốn sau đó ra chuyện liên lụy cả nhà, thì cút nhanh lên. Một câu nói kia, vốn là chỉ là rất phổ thông. Chỉ là Đậu Trường Sinh đe dọa ngôn tử, chưa từng nghĩ vậy mà lên phản ứng dây chuyền. Vốn là chần chờ, lui lại hộ viện cùng khách khanh, đột nhiên có người đem vũ khí trong tay quăng ra, sợ hãi mở miệng giảng đạo, Đậu đại nhân tha mạng, ta cái này lăn. Ném đi vũ khí về sau, trực tiếp chật vật hướng về ngoài cửa lớn chạy tới. Một câu nói kia, làm ra phản ứng dây chuyền. Có người đi đầu về sau, theo chúng tâm lý liền bắt đầu xuất hiện, vốn là người đông thế mạnh một phương, trong nháy mắt đã không có còn lại mấy người. Sau cùng mấy người chần chờ một chút, một người hùng hùng hổ hổ giảng đạo, lão tử là đến kiếm bạc nuôi gia đình, không phải đi tìm cái chết. Coi như về sau rốt cuộc không làm được hộ viện, lão tử cũng phải sống sót. Sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này, trong nháy mắt đều chạy hết, lại nhiều tiền bạc, cùng tính mạng mình tương đối, cũng là không đáng giá nhắc tới. Nhìn lấy đối với mình hoảng sợ người, Đậu Trường Sinh nghi ngờ. Cái gì thời điểm chính mình lợi hại như vậy? Thêm chút suy tư, mới nghĩ rõ ràng, có thủ tất báo Đậu Trường Sinh, từ trước đến nay là tâm nhãn cực nhỏ, hắn đại nhân hắn vận, sau đó sẽ không truy cứu, nhưng Đậu Trường Sinh nhất định trả thù. Nhìn ra bọn họ kiêng kỵ, cái này hung danh cũng không phải chỗ xấu, bây giờ cũng có thể làm một chuyện tốt. Sau khi Vô Thượng Tông sư đại chiến cùng một chỗ, bọn họ liền pháo hôi cũng không tính, chính mình đây là cứu bọn họ một mạng. Vì cứu người, hy sinh thanh danh của mình. Đây là làm việc thiện. Ánh mắt nhìn chăm chú lên sau cùng mấy cái, lộ ra chần chờ, sau cùng quyết định, chưa từng rời đi mấy người. Cái này toàn bộ đều là khách khanh, so sánh với thực lực phổ thông, tại hạ tam phẩm hộ viện, khách khanh rõ ràng phí tổn đại giới lớn, tiền bạc cùng tư nguyên cho đủ, cũng là có mấy cái tử chung. Xem ra các ngươi là không sợ. Uy hiếp, lại gặp uy hiếp trắng trợn. Quá hung tàn, quá độc ác. Vậy mà không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Tình cảnh này nhìn ngoài cửa kẻ nhìn lén, nguyên một đám kinh hồn bạt vía. Chính mình làm như thế, có thể hay không đắc tội Đậu Trường Sinh, sau đó bị Đậu Trường Sinh nhớ kỹ, sau đó hảo báo phục chính mình. Trong truyền thuyết Đậu Trường Sinh là thiên sát cô tinh, khắc thiên, khắc địa, khắc hết thảy. Như thế nhiều lần tiếp xúc, sẽ không đem chính mình sẽ chết. Bắt lấy hắn, xảy ra chuyện, từ bản quan phụ trách. Trì hoãn rất lâu, Chu Tuyển Tài rốt cục xuất hiện. Chương 73, 40m đại trường đao. Lưu quản gia hơi thở bên trong phát ra ý nghĩa không rõ âm tiết. Sớm đã nhẫn mại đến cực hạn lửa giận, triệt để tự trong lồng ngực bạo phát, người giống như cháy hừng hực ngọn lửa. Lưu quản gia cánh tay hất lên, trong tay quả cầu sắt ném ra. Một đạo thanh âm xé gió vang lên. Sắt thép tới nước chú tạo mà thành quả cầu sắt, giống như một viên sao băng, ầm vang ở giữa bắn nhanh mà ra, tự giữa không trung vỡ ra không khí, phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Người giống như hùng lừng, năm ngón tay thành chảo, đã mãnh liệt đập xuống. Đậu Trường Sinh phía bên trái bước ra một bước, huyền vũ cương khí dâng lên mà ra, còn như phong lôi chi thế. Thừa phong ngự khí. Cái môn này tuyệt học, để Đậu Trường Sinh còn như quỷ mị, nhìn lấy hung mãnh quả cầu sắt đánh trúng tàn ảnh, nhập vào đến đá xanh lắt trong lòng đất. Đá xanh vỡ vụn ra, toái phiến băng tứ phía, phía dưới bùn đất cũng bị sốc lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, quả cầu sắt ngay tại trong hầm điên cuồng xoay tròn, liên tục không ngừng tóe lên bùn đất phấn khởi. Ưng trảo pháp lực hội tụ, thiên địa nguyên khí gia trì, bao phủ gần trượng lớn nhỏ. Từ trên xuống dưới rơi xuống. Cái này ưng trảo diễn sinh phong hỏa chi lực, đã ngưng tụ ra ý cảnh, đây chính là võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh đặc thủ. Võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh, không chỉ là chỉ thần thông, mà chính là võ đạo thông thần, hắn nhất quyền nhất cước, võ công đều có thể diễn sinh ra ý cảnh, diễn sinh ra ý cảnh. Thường thấy nhất ví dụ, cũng là kiếm ý, đao ý. Pháp lực không còn tĩnh mịch, giống như tươi sống đồng dạng, tràn ngập linh tính. Đây là hướng về tiên nhân thủy biến, bước ra không phải người quan trọng một bước. Tiên nhân chân chính, pháp có nguyên linh, võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh chỉ là có linh tính, đây chỉ là thần ma cơ sở đặc thù một trong, vẫn là dạng xứng thấp kém bản, nhưng dù là như thế, thần thông cảnh cũng là không phải tầm thường. Pháp lực linh tính căn cứ võ học, giống như một cái hồ lưng. Đậu Trường Sinh trong điện quang hỏa thạch, liền đã phán đoán ra, chỉ là bằng vào thừa phong ngự khí cái môn này tuyệt học, chính mình là không tránh né được ứng trảo. Thừa phong ngự khí uy lực không phải bình thường, không thẹn với tông sư tuyệt học, muốn là Đậu Trường Sinh bước vào trung tam phẩm, dù là chỉ là thấp nhất võ đạo lục phẩm pháp mạch, cũng có chằn trọc chỗ trống. Để lại bên hông trôi đao Đậu Trường Sinh, lúc này không do dự nữa, ngang nhiên ở giữa trực tiếp rút đao. Trường đao ra khỏi vỏ, trong suốt sáng long lanh, còn như ngọc thạch. Thấy lạnh cả người tự trên thân đao tràn ngập ra, một thanh này diêu quang thượng phương kiếm, Đậu Trường Sinh nhìn không ra kỳ hòa băng phách đao có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nếu luận mỗi về bề ngoài, đây chính là thanh thứ hai băng phách đao. Nhưng Đậu Trường Sinh biết, đây không phải băng phách đao, chính mình cùng băng phách đao tâm ý tương thông, băng phách đao không giống ngoại vật, giống như tự thân một bộ phận, mỗi một lần vung đao, giống như là tại vung vẩy tự thân cánh tay. Trước mắt cái này diêu quang thượng phương kiếm, cũng không tâm ý tương thông, huyết mạch tương liên cảm giác. Hàn băng chạm. Đậu Trường Sinh chém ra một đao. Trên trường đao băng tuyết bạo phát, trong khoảnh khắc, chu phủ tiền viện đã băng tuyết ngập trời. Tầng tầng lớp lớp hàn băng, trong nháy mắt bao phủ ra, đao sắc bén mang, dù là chỉ là cương khí, nhưng là bẻ gãy nghiền nát. Một đao chạm sau đó, cái kia gần trượng lớn nhỏ từ pháp lực tạo thành những chảo, trong nháy mắt một phân thành hai. Pháp lực từng khúc bắt đầu tán loạn, tự giữa không trung tiêu tán thành vô hình. Một đạo đao mang, một mực lan tràn đến trong màn đêm. Đạo này đao mang sáng chói, dài ước chừng chí ít 10 trượng, tại trong đêm tối chiếu sáng tứ phương. Đậu Trường Sinh ánh mắt trầm ổn, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, mặc dù đã có thần hầu nói rõ, cái này diêu quang thượng phương kiếm ngụy trang vì băng phách đao, uy lực sẽ có nhất định tăng lên, nhưng lúc này mắt thấy cái này nhẹ nhõm một đao hạ xuống, lại có uy lực này, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại muốn. Lưu quản gia một kích không có kết quả, giữa không trung cực lực ngửa ra sau, tránh thoát uy lực vô cùng đao mang, trong hai con ngươi hiện ra quan mang. Một đao kia, nhìn như đơn giản, hoàn toàn cũng là võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh tạo nghệ, nhưng uy lực thật sự là quá lớn. Trong lòng không dám nhìn nhẹ Đậu Trường Sinh, nhất là đối với bán thần binh, đó là cực kỳ kiêng kỵ. Hai tay nâng lên, dù cho càng ở giữa, thần thông, thần ứng thất kích, hùng ứng dương cánh, bay lượn thiên địa. Đậu Trường Sinh nhìn lấy trên không, hùng tráng thần tuấn hùng ứng dương cánh, đột nhiên trong lòng sinh ra chí mạng cảm giác, cái này một cỗ cảm giác khiến người ta ngạt thở. Đậu Trường Sinh không chút nghĩ ngợi, một đao hướng về uy hiếp nơi phát ra phương hướng một đao đánh xuống. Trên trường đao cương khí tăng vọt, như trường giang sông lớn cuồn cuộn chút xuống ra, vô cùng vô tận, trực tiếp bao gồm phương viên hơn 10 trượng. Uy lực kinh thiên động địa, cho dù là hạ tam phẩm cương khí, giờ khắc này bản về uy lực đến, vậy mà cũng có thể quấy thiên địa, tồi sơn đoạt nhạc. Máu tươi bắn mạnh ra, một đầu cánh tay bay tứ tung. Không biết khi nào xông ra Lưu quản gia, đã bị một đao chính diện bổ trúng, đao mang vô cùng, vẻ gãy nghiền nát đánh tan ẩn chứa linh tính pháp lực. Nhất là một bộ pháp Y Liễu, đã có thể làm đến đao thương bất nhập, nhưng ở đao mang phía dưới, cũng như là đậu hũ yêu ớt. Quay người ở giữa đã bay vút lên, linh hoạt giống như thần ưng. Lông lông lớn nhỏ tuyết hoa bay xuống, nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh. Lạnh tấu xương hàn ý đã nhảy lên tới cực kỳ trình độ khủng bố, bầu trời phía trên thần ưng, dương cánh bên trong xuất hiện một chút vụ băng, nhưng chợt toàn thân trên dưới hàn băng bắt đầu từng khúc ngưng kết, sau cùng triệt để đóng băng đóng băng. Sau cùng rơi xuống đất trên mặt, biến thành một ngôi tượng đá. Cái này một hệ liệt động tác đều tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh, trước sau không đến 3 cái hô hấp thời gian. Những khách khanh khác đang có động tác, hướng về phía trước phóng ra hai bộ, lúc này tốc độ im bặt mà dừng, từng vị làm đậu trưởng sinh ánh mắt nhìn đến, vội vàng rời đi ánh mắt, không dám cùng đậu trưởng sinh nhìn thẳng, sau cùng nhìn cũng không nhìn Chu Tuyệt Tài, vội vàng xoay người, hướng về ngoài cửa chạy tới. Ở trong đó không thiếu có võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh hảo thủ, nhưng bây giờ đã bị sợ mất mật. Thực lực tại bọn họ phía trên lưu còn ra, trước sau cũng chỉ là hai đao, liền bị chặt không rõ sống chết. Đậu trưởng sinh thật là khủng khiếp. Tuần tự hai lần danh dương thiên hạ, sau cùng vậy mà còn che giấu thực lực. Hắn thực lực chân chính tuyệt đối đã là tông sư phía dưới mạnh nhất một nhóm. Thiên Cơ Lâu tên phế vật kia tuần tự lừa dối bọn họ, về sau nói cái gì cũng sẽ không tại tin tưởng. Chu Tuyển Tài sắc mặt tái xanh một mảnh, nhìn lấy sinh tử không biết lưu quảng ra, lại nhìn chạy trốn khách khanh, âm trầm đối với đậu trưởng sinh nói: Lão phu là mệnh quan triều đình, muốn bắt lão phu cần thánh nhân hạ chỉ, nội các tán thành, lại từ bên trong quan viên tuyên chỉ. Thánh chỉ đâu? Đậu trưởng sinh nhìn lấy nổi giận Chu Tuyển Tài, đông cảm giác đối phương là tốt diễn kỹ, chính mình là nhìn không ra nửa điểm hư giả đến, đem một vị bị mạo phạm quan viên diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Hạ quan lần này đến là vì Chu Quang Nhậm có một vụ án muốn về Lục Phiến môn hiệp trợ điều tra. Không giống nhau, đậu trưởng sinh nói xong, Chu Tuyển Tài bạo phát, biết không thánh chỉ, dũng khí lập tức đủ, thanh âm to, làm cản, ngươi một cái nho nhỏ Lục Phiến môn bộ khoái, dám can đảm trùng kích triều đình trọng thần phụ đệ, hôm nay nhất định phải cho lão phu một cái công đạo, không phải vậy lão phu thì đập đầu chết tại hoàng thành góc tường xuống. Lãnh đại nhân, ngươi đều thấy rõ ràng, đây chính là các ngươi Lục Phiến môn người. Quá làm càn. Chương 74, lãnh đại nhân, ngươi bày ra chuyện. Hậu đường. Quay người đi ra một vị nửa người trên cao lớn, nửa người dưới ngắn nhỏ nam tử, lãnh mưu khôn thân mang mãng bào màu đỏ, nhất là có phải là ảo giác hay không, đậu trường sinh cảm giác được, so sánh với lần trước gặp mặt. Lãnh mưu khôn nửa người trên cùng nửa người dưới tỷ lệ, lại một lần nữa kéo ra chênh lệch, trên dưới thân tỷ lệ nghiêm trọng mất cân đối, muốn là cụ thể có một loại hình tượng miêu tả, cùng đậu trường sinh ở kiếp trước quan sát nào đó hải tặc mở dạng. Không ít cao lớn uy vũ, cao 6, 7 mét khôi ngô hình tượng, lại có một đôi tiểu chân ngắn, lại cụ thể một số cũng là nào đó ria mép hai thế, nửa người trên cùng quả cầu thịt một dạng, nửa người dưới mảnh khảnh giống như là cây gậy. Đương nhiên đây là một loại hình dung, kỳ thực cũng là muốn so ngươi eo thô, dù sao cái kia vài mét thân cao đại thể ô vương ở chỗ này đây. Đậu trường sinh, chuyện gì xảy ra? Lãnh Vưu Khôn không chút khách khí mở miệng trực tiếp chất vấn. Chu Tuyển Tài tuy nhiên là cao quý hộ bộ Hưu thị lang, được xưng tụng là quyền cao chức trọng, nhưng không quản lý Lục Phiến môn, có thể Lãnh Vưu Khôn thì lại khác. Lãnh Vưu Khôn là thập đại danh bộ Lục Phiến môn bộ khoái phẩm cấp, theo bộ khoái, bộ đầu, ngân chương bộ khoái, kim chương bộ khoái, huyền ngọc bộ khoái, lại hướng lên cũng là thập đại danh bộ. Thập đại danh bộ đã là phổ thông cực hạn của con người, lại hướng lên cũng là thần bộ, cái này cần thượng tam phẩm tông sư mới có thể đảm nhiệm. Bất quá đối với người bình thường mà nói, thập đại danh bộ vị trí cũng là lấy được không có được, nhiều nhất chỉ là một tên huyền ngọc bộ khoái. Thập đại danh bộ gần mười mấy năm qua đã trầm luân trở thành thiên tài trại tập trung, có thể cấp trên toàn bộ đều là nhân bảng anh kiệt, hội tụ đương đại nhân bảng, trước một đời nhân bảng. Không cần tận lực nhằm vào, người bình thường căn bản ngồi không vững thập đại danh bộ vị trí, đây chính là hội tụ thiên hạ 108 châu chi lực, dù là một châu bên trong, một huyện ra một người, hội tụ xuống tới một châu thì có hơn trăm người, sau cùng trên một vạn người đi chiến đấu. Nô ra vụ án, đã từ ta tự mình phụ trách, bản bộ không có ra lệnh, đem án kiện giao tiếp cho những người khác. Người đây là vượt quyền. Đậu trường sinh nhìn lấy Lãnh Vưu Khôn, có ngoài ý muốn, bỗng cảm giác phiền phức, không thể ở chỗ này tiếp tục trì hoãn, Lãnh Vưu Khôn xuất hiện, liền đã gõ vang chuông báo động. Tiếp tục nữa lấy Chu Tuyển Tài mấy chục năm kinh doanh, làm sao cũng có mấy cái hảo hữu, cộng thêm đều là thái tử đảng, thành viên khác khẳng định sẽ đến giúp đỡ, đến mấy cái quan văn còn tốt, liền sợ tuần tra phòng bị tướng quân, năm quân đô hộ phủ người xuất hiện. Lạnh lùng mở miệng giảng đạo, không, là chân bảo lâu trộm cướp một án, mất tích không phải Bích Hải Châu, mà chính là giao nhân lệ. Vật chân quý như vậy, tài thần các làm người mất sẽ không từ bỏ ý đồ, mà ta làm Lục Phiến môn bộ khoái, nhất định cũng sẽ truy xét đến cơ sở. Chu Quang Nhậm hôm nay nhất định phải mang về. Án này từ bản bộ hạ đạt, do ta phụ trách truy tra. Ngươi còn chưa đủ tư cách chất vấn, phải trang vượt quyền, ta sẽ đích thân hướng bản bộ nói rõ, từ các vị thần bộ quyết định. Lãnh Vưu Khôn sắc mặt âm trầm xuống, lãnh ý nhìn chăm chú lên đậu trưởng sinh, trầm giọng mở miệng giảng đạo, được, ta sẽ hướng bản bộ nói rõ, nhìn ngươi trùng kích Chu đại nhân phụ đệ, chấn động thần đô quan trường, ngày mai ngược lại là muốn nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Đậu trưởng sinh không nhìn thẳng Lãnh Vưu Khôn, xài bước phóng tới sớm đã tránh né ở một bên Chu Quang Nhậm. Chu Tuyển Tài không có cam lòng, liền muốn tiến lên ngăn cản, Lãnh Vưu Khôn đưa tay ngăn lại Chu Tuyển Tài, trầm giọng mở miệng giảng đạo. Chu đại nhân làm gì đi cản? Hôm nay xông vào đại nhân phủ đệ, việc này đã không nhỏ, muốn là lại đem Chu đại nhân công tử mang đi, chuyện này đem về chấn động thần đô, gây nên quan viên tràng địa chấn. Liên hộ bộ Hữu thị lang nhi tử, không có ý chỉ cũng dám cố bắt đi, quan cảm thấy bất an, đối Chu đại nhân lòng sinh đồng tình. Đến lúc đó cùng tiến lên thư thánh người, liền xem như Triệu Thần Bộ là cao quý tông sư, cũng không giữ được Đậu Trường Sinh tánh mạng. Lãnh Vũ Khôn nhìn lấy còn muốn vòng qua chính mình Chu Tuyệt Tài, lại một lần nữa mở miệng giảng đạo, Chu đại nhân không muốn sự tình làm lớn, để cho mình mất đi thể diện, nhưng hôm nay đã làm lớn, muốn bảo trì thể diện, liền cần dùng Đậu Trường Sinh máu tươi đến rửa sạch. Tối nay hắn như thế nào uy phong, ngày mai thì phải có bao nhiêu thảm. Chu Tuyển Tài nhìn lấy lại một lần nữa ngăn trở chính mình Lãnh Vũ Khôn, không khỏi duỗi ra ngón tay, chỉ hướng Lãnh Vũ Khôn, vừa mới phun ra một chữ, ngươi tránh ra. Lãnh Vũ Khôn nhìn lấy không hiểu chính mình Chu Tuyển Tài, không khỏi khổ tâm an ủi rằng đạo, Chu đại nhân thiên kim thân thể, làm gì cùng một vị kẻ chắc chắn phải chết dây dưa, ngay ở chỗ này nhìn lấy liền tốt. Đậu Trường Sinh là không dám đối Chu công tử như thế nào, cho nên chỉ phải nhẫn nại một đêm, ngày mai liền có thể đem Chu công tử tiếp trở về không nói, còn có thể trông thấy Đậu Trường Sinh đầu người rơi xuống đất. Nhìn hắn lên cao úc, nhìn hắn yến khách mời, nhìn hắn lâu tháp. Lãnh Vũ Khôn trí tuệ vững vàng, dù là chính mình lui một bước, nhìn như uy phong mất hết, có thể kỳ thực đối phương đã là một vị người chết. Lãnh Vũ Khôn làm sao lại cùng một vị người chết đi tính toán, đối phương đến cùng người mang thần binh, muốn là liều chết một kích, muốn kéo một cái đệm lưng, cái này đối với mình cũng là uy hiếp không nhỏ. Lãnh Vũ Khôn không đi kích thích Đậu Trường Sinh, chính mình cản lại Chu Tuyển Tài, mặc cho Đậu Trường Sinh đi bắt Chu Quang Nhậm. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh bắt lấy Chu Quang Nhậm, Lãnh Vũ Khôn chỉ là cười lạnh, dùng đến người chết ánh mắt đi xem Đậu Trường Sinh. Chỉ là tiếp xuống biến cố, lại là để Lãnh Vũ Khôn trợn mắt hốt mồm. Điên rồi, Đậu Trường Sinh điên thật rồi. Tối nay xông vào hộ bộ Hữu Thị Lang phủ đệ, tại Lãnh Vũ Khôn xem ra liền đã rất điên cuồng. Nhưng bây giờ Đậu Trường Sinh làm một kiện càng thêm điên cuồng sự tình. Trực tiếp vung đao hướng về Chu Quang Nhậm chém tới. Quang minh chính đại, ban ngày ban mặt phía dưới, vậy mà không có chút nào che lấp. Liền xem như mang về đến Lục Phiến môn, tại ngục giam bên trong chém chết Chu Quang Nhậm, cũng có thể tìm một cái lý do tròn đi qua, còn có thể cho mình một cái đường lui. Thế nhưng là Đậu Trường Sinh không có. Ngay tại chính mình nhìn soi mói, cha ruột Chu Tuyển Tài vây xem xuống. Còn có không ít trong bóng tối dưới ánh mắt, một đao hung ác bổ về phía Chu Quang Nhậm đầu, một đao kia đi xuống, lấy Chu Quang Nhậm thực lực, làm sao có thể chống đỡ được. Phải biết vừa mới trước đây không lâu, một vị võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh lưu quản gia, liền đã bị Đậu Trường Sinh chặt té xuống đất. Chu Quang Nhậm muốn là chết. Chu Tuyển Tài khẳng định phát cuồng. Lãnh Vũ Khôn đột nhiên phát hiện, Đậu Trường Sinh thật sự là có gây chuyện thiên phú. Vốn là sự tình đã rất lớn, nhưng trước mắt bao người chém chết Chu Quang Nhậm, khẳng định có thể để sự kiện ở đây thăng cấp. Trực tiếp lui về phía sau mấy bước, chuyện kế tiếp, Lãnh Vũ Khôn là không muốn tham dự. Nhanh như lôi đình một đao, vốn nên đem Chu Quang Nhậm một đao đeo đầu. Có thể Chu Quang Nhậm giống như sau lưng sinh mắt, thân thể hơi hơi một bên, nhẹ nhõm tránh thoát khỏi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy bại lộ Chu Quang Nhậm, quả quyết thoát ra nhanh chóng tối lui, biết tự thân nhiệm vụ đã hoàn thành, đến đón lấy liền muốn nhìn thần hầu kết thúc. Chu Quang Nhậm rằng giặc thở dài giảng đạo, cả ngày đánh ngỗng, gọi ngỗng mổ vào mắt. Hiện đệ thật sự là thật bản lãnh. Có thể hay không vì ta giải hoặc? Ngươi là như thế nào khám phá? Chương 75, đây là muốn trở thành thập đại danh bộ a? Không nói, cái này cũng không sao, đến đón lấy huynh đệ chúng ta sẽ còn gặp lại. Vô Tướng Vương nhìn lấy thoát ra lui nhanh Đậu Trường Sinh, thờ ơ tùy ý Đậu Trường Sinh rời đi, người giống như cắt vàng chồng chất mà thành, tại trong gió đêm không ngừng tán loạn. Các hạ đã tới, làm gì vội vàng rời đi? Tràn ngập từ tính âm thanh vang lên, Gia Cắt Vô Ngã chậm rãi đi ra, cái kia vốn là ngay tại tán loạn bên trong Vô Tướng Vương, đột nhiên bắt đầu ngực ròng. Tàn mát ở không trung huyết đủ, bắt đầu lại từ đầu tổ hợp lại với nhau. Chậm rãi cuốn lên ống tay áo, lộ ra một gãy cánh tay, tay cầm chậm rãi trải phần mở, Đậu Trường Sinh trong tay cầm thật chặt Diêu Quang Thượng Phương kiếm, giống như một đạo sao băng, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại Gia Cắt Vô Ngã trong tay. Diêu Quang Thượng Phương kiếm sau khi tới tay, một đạo quang mang phun ra nuốt vào lấp lóe, theo trong suốt như ngọc thạch băng phách đao, khôi phục chân thân, là một thanh tam xích thanh phong. Gia Cắt Vô Ngã thuận thế quan ra, Diêu Quang Thượng Phương kiếm hóa thành lưu quang, trực tiếp xông lên trời không. Một đạo quang mang lên trời, giống như sáng chói pháo hoa, nở rộ sau màu phát sáng mỹ lệ. Màn đêm phía trên một khoảng ngôi sao, đột nhiên sáng ngời, hiển lộ tài năng, tinh thần chi lực bắt đầu hạ rủ xuống, như một đạo quang trụ rơi xuống, rơi thẳng vào thần đô bên trong. Thiên Thiên bắt đầu trận mở ra. Thanh thế to lớn, chấn động thần đô. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đều ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời phía trên, hiển lộ tài năng tinh thần, còn có cái kia huy hoàng như là thiên địa chi trụ quang mang. Đêm khuya, đang tay cầm một cuốn sách tịch, ở vào ngọn đèn bên cạnh, chính đọc lấy thư tịch từ Trường Khanh, không khỏi buông xuống thư tịch, nhìn về phía nửa mở cửa sổ, trong bóng đêm một đạo quang trụ hướng vào mây trời, huy hoàng như là thiên địa chi trụ. Tiên Tiên bắt đầu thất tinh trận mở ra. Đó là Diêu Quang Phương Vị, là Diêu Quang Thượng Phương Kiếm. Thần Hầu, Gia Cắt Vô Ngã. Chậm rãi tự trên ghế mây đứng dậy, từ Trường Khanh sửa sang một chút quần áo, đẩy cửa phòng ra đi ra. Nhìn lấy đã bên ngoài xin đợi lao quang hàn ra, mở miệng phân phó giảng đạo, Tiên Thiên bắt đầu trận mở ra, thần đô nhất định có vô thượng tông sư làm loạn. Ngươi đi trước lễ bộ trên viết cùng hộ bộ thượng tư chỗ, nói cho bọn hắn, hoàng thành từ lao phu tòa chấn, cùng đi năm quân đô hộ phủ, phối hợp phiếu kỵ tướng quân, phong tỏa thần đô. Từ đó bắt đầu, con ngựa không thể lên đường phố, một con ruồi cũng không cho phép bay ra thần đô. Vâng. Chỉ một thoáng, vốn là đại yên tĩnh thần đô, bắt đầu ồn ào lên. Đại chu cái này to lớn máy móc, đã tự ngừng bên trong bắt đầu vận chuyển lại, hắn vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Trung trung điệp điệp chấn thủ cấm quân, bắt đầu không ngừng xuất hiện tại trên đường phố, bọn họ bắt đầu dò xét thần đô, tứ phương thành môn mỗi người có trấn thủ đại tướng, đã mặc giáp ngồi ngay ngắn ở trên cổng thành. Lục phiến môn bản bộ, Trần Vương ngẩng đầu nhìn mở ra tiên tiên bắt đầu trận, mặt không biểu tình, một đôi mắt phân không ra hỉ nộ. Một bên chính gặm lấy hạt dưa tiền tiểu tam, trông thấy tình cảnh này về sau, trực tiếp đem hạt dưa quăng ra, cười trên nỗi đau của người khác giảng đạo, tiên tiên bắt đầu trận mở ra, xem ra là ra cắt vô ngã xuất thủ. Vô tướng vương cái kia suy tử, lại bị khóa chặt chân thân, xem ra là đột phá tới vô thượng tông sư, lại cản rỡ đi lên. Thành sự không có, bại sự có dư phế vật, đại kế không thành, hắn phải bị chủ yếu trách nhiệm. Tiên tiểu tam đau mắng một trận, lời nói nhìn như nghiêm khắc, hận kỳ bất tranh, nhưng ngựa khí lại là tràn ngập nồng đậm cười trên nỗi đau của người khác, đối với tình cảnh này xuất hiện, hiển nhiên là vui thấy kỳ thành. Ánh mắt nhìn về phía Trần Vương, vô tướng vương lưu tính, bất luận thành công hay không, cùng tài thần các có quan hệ gì. Nhưng chỉ cần Trần Vương vứt bỏ Chu Nhi đi, thêm vào tài thần các cũng là kiếm lời lớn, kiếm lời tê. Đối với Đại Chu mà nói, đã mất đi một vị kình thiên ngọc trụ, không dám nói là lâm vào mưa gió phiếu miểu cấp độ, nhưng cũng sẽ đánh mất quốc vận. Cái này một đợt, làm sao cũng có thể chặt xuống Đại Chu tháng 10 năm 2005 quốc vận. Muốn là ra cắt vô ngã chết rồi, cái kia càng bỏ thêm hơn không được, 50 năm sợ là đều có. Tiên tiểu tam dục dịch một chút, chợt thì an phận xuống tới, quá nguy hiểm, đây không phải tiền ra người chuyện nên làm. Trần Vương đã đứng dậy, chắp tay sau lưng ở sau lưng, lạnh nhạt mở miệng giảng đạo, vô tướng vương đã thất bại, lần này giữ nhiều lành ít. Rời đi Đại Chu một chuyện, xem ra là muốn chỉ hoãn một thời gian, sang năm Long Môn đại hội, cơ hội này không tệ. Ngươi rời đi thần đô lúc, đem Triệu Vô Độ mang đi, cho hắn một trận tạo hóa, Long Môn đại hội sau lại thả hắn. Tiên tiểu tam khẽ lắc đầu, nhìn lấy Trần Vương không lanh lẹ giảng đạo, ngươi làm sao lễ mề chậm chạp lên, không còn năm đó uy phong. Muốn là 30 năm trước, ta nhất định giết Triệu Vô Độ, nhưng bây giờ, ta đột nhiên phát hiện, cái này giang hồ, không phải chém chém giết giết, là nhân tình thế thái. Làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện. Triệu Vô Độ không tính là gì, nhưng Triệu Minh Ngọc tu ất mộc chi khí, sinh mà cường đại, dù là không tu luyện, cũng sẽ như thời cổ thần thú, thượng cổ dị chủng đồng dạng, thực lực tự động tăng trưởng. Đậu Trường Sinh thiên phú kém một chút, có thể trong lòng tính hiếm thấy, chính là ta bình sinh thấy độc nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất, hung hăng người. Hạ tam phẩm thực lực, có can đảm tính kế vô thượng tông sư, bất luận vô tướng vương sống hay chết. Trong thiên hạ người nào dám xem thường? Mấy chục năm sau, thiên hạ cũng là bọn họ sân khấu. Giang hồ luân chuyển, đệ nhất người mới thay người cũ. Trần Vương tự trong tay háo xuất ra một chuôi chẳng hạn, ngón tay bắt đầu đập động, thấp giọng nhắc tới, A Di Đà Phật. Đã khởi hành chạy tới Thanh Long Phường. Tiên tiểu tam trợn mắt hốt mồm, tay a hung ác ra hỏa, vậy mà ăn chay niệm Phật, cái này giang hồ biến thật sự là quá nhanh. Ầm ầm. Tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra, dường như thương thiên nổ hống. Phong vân biến ảo, giống như tận thế tiến đến. Từng đạo quang trụ, tuần tự hướng tiêu mà lên. Bảy đạo sáng chói quang trụ, ở vào phương hướng khác nhau, mỗi người xa xa hô ứng. Tiên tiên bắt đầu trận, đã hoàn toàn mở ra. Dương đại tướng quân đã vào trận. Tiếng thốt kinh ngạc vừa mới truyền ra không lâu, thì có người lại một lần nữa mở miệng giảng đạo, là Trần Vương, Trần Vương cũng vào trận. Lại thêm thần hầu, đây là ba vị vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh ở vào một chỗ ngóc ngách, nhìn chăm chú lên phía trước bị phong tỏa khu vực, trong lòng nhất an, ba vị vô thượng tông sư, cái kia vô tướng vương mạnh hơn, cũng là giữ nhiều lành ít. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía một bên, cái trán nhào bột mì gò má, không ngừng có mồ hôi chảy xuôi xuống Lãnh Vưu Khôn. Lúc này Lãnh Vưu Khôn không còn vừa mới ra vẻ, mồ hôi không ngừng chảy ra, đã là mồ hôi đầm địa, nhiễm ướt áo mang bảo, giống như con gà con đồng dạng, run lẩy bẩy. Lúc này Đậu Trường Sinh đột nhiên kịp phản ứng. Cái này Lãnh Vưu Khôn chết đến không đến mức, có thể bị liên lụy, thập đại danh bộ vị trí khẳng định khó giữ được. Cái này một đợt chính mình muốn trở thành thập đại danh bộ tiết tấu a. Chính mình chỉ mới nghĩ lấy vô tướng vương. Quên đi, cái này lại là công. Bất quá lại tới, chính mình cũng sẽ làm như vậy, dù sao vô tướng vương một chuyện, có thể dạng này giải quyết, đối Đại Chu, đối với mình, đối với thiên hạ, đều là một chuyện tốt. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đại trận, lại là nhìn cái tình mình. Tầng thứ quá thấp, căn bản xem không hiểu. Chỉ chờ kết quả. Chương 76, ta có một muội, có thể gả ngươi làm vợ. Cốc cốc cốc. Trong đêm khuya vang lên tiếng vó ngựa. Thanh âm từ phương xa vang lên, không từ lâu trải qua đến từ phía trước. Người đến người khoác trọng giáp, trong tay nắm giữ một cây trượng nhị trường thương, dưới thân thất ngựa cũng bị trọng giáp bao khỏa, cả người lẫn ngựa giống như sắt thép tạo hóa. Sắt thép chế tạo áo giáp phía trên, hiện ra một mảnh đỏ như máu, đó là ngưng tụ huyết khí thực chất hóa sản phẩm, giống như là người khoác đỏ như máu áo giáp. Đại kỳ pháp phối, thiên quân vạn mã không ngừng hội tụ. Đại Chu đạo binh, thiết huyết trọng kỵ. Ầm ầm, một thanh âm vang lên động truyền ra. Từng tôn cao chừng 10 trượng cự nhân, lại là đã sừng sững mà lên, sau lưng hiện ra hư ảnh, chính nên phong mà trường, hóa thành 100 trượng lớn nhỏ, sừng sững ở thiên địa bên trong, thì làm cho người ta cảm thấy một loại hùng sơn trùng điệp giống như nguy nga cảm giác. Huyết khí, sát khí xông lên trời không. Đại Chu đạo binh, kình thiên cự nhân. Thần đô, bởi vì vô tướng vương xuất hiện, Đại Chu bắt đầu vận dụng chính thức chân quốc lực lượng. Thần ma đại trận, ba vị vô thượng tông sư không ngừng tụ đến từng nhánh đạo binh. Bên trong một tầng, bất ngờ tầng đã bắt đầu đem chiến trường chi địa toàn diện bắt đầu phong tỏa ngăn cản. Đậu Trường Sinh không cách nào thấy rõ tiên thiên bắt đầu đại trận nội bộ cục thế, nhưng cái này phần ngoài cục thế lại là nhìn rõ ràng. Cái kia mặc giáp mà đến thiết huyết trọng kỵ, hắn dưới trướng thất ngựa hai bên lại là mọc ra hai cánh, cái này rõ ràng là một loại có thể ngự không phi hành bạo binh. Mỗi một vị thực lực đều không thấp, mà lại áo giáp cùng vũ khí, toàn bộ đều là pháp khí. Nhìn thấy thứ nhất mắt, Đậu Trường Sinh không phải cảm giác đến bọn hắn lợi hại, mà chính là hao phí to lớn, cung cấp nuôi dưỡng dạng này đạo binh, không phải đại nhất thống vương triều, thật là nuôi không nổi. Từng nhánh đạo binh, phong tỏa tứ phương, sau cùng một viên tiêu tướng đăng tràng. Phiêu kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu. Lúc nào tới đến về sau, phía trước có nô bộc, tự có nô bộc từ mặt đất cửa hàng một tầng thảm, bày đặt bàn, nhen nhóm lư hương. Tiêu Thiên Hữu khoanh chân ngồi ngay ngắn bàn về sau, một bên dựng lên giàn nướng, có chuyên gia bắt đầu cắt lấy đùi dê, từ đầu bếp bắt đầu phụ trách nướng. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt nhìn chung quanh hai bên, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, vây tay nói, "Tới." Lãnh Vưu Khôn đi vài bước, đi tới gần về sau, hai cây trường thương giao nhau ngang đứng ở Lãnh Vưu Khôn phía trước, chặn Lãnh Vưu Khôn đường đi. Tình cảnh này để Đậu Trường Sinh kinh ngạc, đây là gọi mình tiến đến. Phiêu Kỵ tướng quân, đây chính là năm quân đô hộ phủ phó trước, cũng là nội các chín vị các thần một trong. Đậu Trường Sinh đi tới gần, ngồi xổm hạ xuống về sau, bàn tự động bày đặt tại trước người, có nô bộc vì Đậu Trường Sinh rót rượu. Cái này, Đậu Trường Sinh là không dám uống. Thần hầu, Trần Vương, đại tướng quân, người ta nhập tiên tiên bắt đầu đại trận phong tỏa khu vực quyết đấu sinh tử. Mình tại bên ngoài xem kịch thì rất quá đáng, còn muốn uống hai chén, đây không phải muốn chết sao? Bất quá vị này Tiêu Phiêu Kỵ, vui xa hoa, thích trưng diện phục, ngược lại là chuyển luôn không giả. Giá trị thời khắc mấu chốt này, cũng là đầu bếp cùng nô bộc hầu hạ. Tiêu Thiên Hữu mặc kệ Đậu Trường Sinh, cầm lấy nướng xong đùi dê, miệng lớn cắn một cái, vừa ăn vừa giảng đạo, hôm nay thần đô chi loạn, đều là ngươi đưa tới. Thánh nhân, thủ phụ, đại tướng quân, thần hầu, văn võ ba quan, tông vương, huân quý, đều sẽ trắng đêm khó ngủ. Tiểu tử ngươi đủ hung ác, dạng này leo lên trên không tiếc hết thể tính cách, tại lục phiến môn bên trong thật sự là lãng phí. Đến năm quân đô hộ phủ đi, ta an bài ngươi tham quân, bất luận muốn đi thập vạn đại sơn sát yêu, vẫn là tắc bắc săn nói bừa, đều cần người như ngươi. Đậu Trường Sinh vội vàng trả lời giảng đạo, hành quân tác chiến, ta căn bản không hiểu, lại nói những cái kia nghe đồn đều là có người bôi nhọ. Tiêu Thiên Hữu cười nhạt một chút, không có ở cái này một đề tài nói nhiều, lời nói nhất chuyển giảng đạo. Ngươi quật khởi nhanh chóng, thật sự là nghe rợn cả người. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, theo bừa bãi vô danh tiểu bộ khoái, đến nhân bảng chi mạng, lại đến nhân bảng số 28 tên. Bây giờ lấy võ đạo thất phẩm ngưng cương cảnh, có can đảm tính kế võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, không dám nói không bao giờ có, nhưng trăm năm qua ngươi là đệ nhất nhân. Nhân vật như vậy, bản tướng nghe nói về sau, phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng bây giờ vô tướng vương thì ở trong trận, bản tướng tự mình mặc giáp, đến đây phong tỏa tứ phương, ngăn chặn vô tướng vương sinh cơ, bởi vậy không thể không tin. Người đều nói ngươi thiên phú tuyệt luân, chính là thế gian ít có anh tài, có thể nhịn thường người thường không thể nhẫn, không bao lâu khắc khổ tu hành, không dám có một ngày buông lỏng, vì chính là nhất triều danh động thiên hạ. Bây giờ nhìn như ngắn ngủi mấy tháng, kỳ thực là ngươi hơn 10 năm nỗ lực nở hoa kết trái. Bản tướng vẫn là không tin, ngươi thực lực này cho dù là có một loại nào đó tuyệt học che lấp cảnh giới, nhưng thất phẩm ngưng cương cảnh thực lực, bản tướng liếc thấy đến xuyên. Muốn thật sự là thiên phú tuyệt luân, hôm nay đã sớm đã là trung tam phẩm. Cho nên bản tướng mới phát hiện ngươi càng thêm đáng sợ. Hạ tam phẩm có thể làm đến bước này, muốn là trung tam phẩm, thượng tam phẩm đâu? Bản tướng nhìn kỹ tương lai của ngươi, chỉ cần bất tử, ngày sau địa bảng 10 vị trí đầu, nhất định có một chỗ của ngươi. Tiêu Thiên Hữu lời nói đến tận đây, hơi hơi dừng lại một lát, thái độ không còn thong dong, hơi nhăn nhó một chút, mới chần chờ giảng đạo, ta có một muội, tuổi vừa mới 16, ôn nhu hiền thủ, chính là Lương Phối. Sau cùng Tiêu Thiên Hữu, sợ Đậu Trường Sinh hiểu lầm mở dạng, trực tiếp bổ sung một câu, đây là Tiêu gia ta Minh Châu, dòng chính xuất gia. Tiêu gia là tướng môn thế gia, đi theo Á Thánh đánh Đông Diệp Bắc, nhiều lần lập chiến công, từ đó tự đại xung quanh quật khởi, chính là đem trong môn tân quý, là Thái Tông hệ. Thái Tông hệ cùng Thái Tổ hệ, đơn giản nhất khác nhau, cũng là Thái Tổ hệ là khai sáng thiên hạ, bình định quần hùng, tiêu binh hán tướng. Nhưng Thái Tông hệ cũng không yếu, Tắc Bắc người Hồ, Phương Nam yêu tộc, Đông Hải Long tộc, đều là Thái Tông hệ đánh tan đối tượng, là bọn họ đặt vững Đại Chu hưng thịnh. Thái Tông nhất hệ, tứ vương Bắc Công, Tiêu gia chính là tứ vương một trong, bây giờ lão Lương Vương vẫn còn sống, tại đất Phong bên trong nhanh sống đây này. Nhân bảng thứ 54 tên, Thiên Ngoại một kiếm, Tiêu Thanh Ý. Đậu Trường Sinh cấp tốc hóa chặt một người, trong lòng không khỏi tim đập thình thịch, nhân bảng ánh việt, đều là rồng phượng trong loài người, tương lai có hy vọng tông sư. Lấy Tiêu gia ra thế, dòng dõi, lại lấy Tiêu Thanh Ý kiệt xuất. Tiêu gia đối Đậu Trường Sinh không có bất kỳ cái gì khinh thị, cái này là thật tâm coi trọng. Đây là một môn tốt việc hôn nhân. Đậu Trường Sinh không có chính thức trả lời, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, Trường Sinh phụ mẫu mất sớm, bây giờ còn có sư phụ, hết thệ từ gia sư làm chủ. Không có ngay tại chỗ cự tuyệt, thì đại biểu cho có hy vọng. Tiêu Thiên Hữu cởi mở cười một tiếng, đưa tay vô Đậu Trường Sinh bả vai giảng đạo, nghe nói Trương Thiếu Quyền cùng người quan hệ không tệ. Bây giờ hắn ngay tại Kiêu Kỵ vệ, đại ca sẽ thật tốt chiếu cố hắn. Đột nhiên, Tiêu Thiên Hữu nụ cười biến mất, ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Tiên bắt đầu đại trận phong tỏa khu vực. Đậu Trường Sinh không có đi nhìn, mà chính là nhìn lấy tuần tự xuất hiện tin tức. Chúc mừng ký chủ hảo hữu Phương Võ Linh chết bởi binh gia thần thông thập phương diệt tuyệt, khen thưởng màu cam bảo dương. Phương Võ Linh đã theo hảo hữu danh sách xóa bỏ. Dày vò rất lâu, chuyện này rốt cục hết thảy đều kết thúc. Từ đó, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Chương 77, Tiên Thần chi huyết, ký huyết xích kim. Bảy đạo, tỏa sáng chói lọi, sáng chói như trụ trời quan mang, trong khoảnh khắc hóa thành vô số trơ trụi một chút, như thiên nữ tán hoa vẩy xuống thần đều. Chỉ một thoáng, thần đều trên không như nở rộ vô số pháo hoa, màu phát sáng, mỹ lệ. Trên bầu trời đêm, quang mang đại thịnh bắt đầu thất tinh, dần dần bắt đầu ảm đạm xuống. Thiên thiên bắt đầu đại trận đã chậm rãi giải khai, mê vụ không ngừng lan lộn, ba đạo thân ảnh từng bước tự trong đó đi ra, vũ khí lở lở, giống như là như du long quấn quanh. Đại tướng quân Dương Khai Thái đi ở đằng trước, rộng lớn trong lòng bàn tay, dẫn theo một bộ mềm nhũn thi thể, hắn lồng ngực đã thiếu 1/3, cho dù là huyết nhục đốt cháy khét, nhưng vẫn như cũ còn có giọt giọt máu tươi, tự thương hại miệng vị trí bắt đầu nhỏ xuống. Hắn máu tươi nhan sắc cũng không phải là thường nhân tươi diễm dòng máu màu đỏ, mà chính là bảy biện da nhạt màu vàng kim nhạt, dường như giống là có một đạo lưu quang ẩn chứa tại trong máu, bắt đầu không ngừng lấp lóe. Đỏ cùng kim dây dưa, đây là xích kim chi sắc. Tiên thần chi huyết, ký huyết xích kim. Tiên thần pháp lực, pháp có nguyên linh. Đây đều là thần ma đặc thù một trong. Võ đạo cửu phẩm cũng là một trận thủy biến, theo một tên tay trói gà không chặt phàm nhân, từng bước bắt đầu không phải người, cuối cùng trở thành một tên phi thiên độ địa, bắt sao cầm trăng thần ma. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên cái kia một cỗ thi thể, xích kim sắc máu tươi, giọt rơi xuống mặt đất về sau, vẫn chưa xâm nhập đi xuống, ngược lại giống như là từng hạt ngọc thạch mở dạng. Loại này tiên thần đặc thù, không cách nào làm bộ. Đây là một vị vô thượng tông sư thi thể. Khu khu cụ. Thanh âm ho khan từ một bên vang lên, thần hầu gia cắt vô ngã cầm khăn tay, nhẹ nhàng bưng bít lấy khóe miệng của mình. Tuy nhiên tốc độ vững vàng, nhưng trắng tinh không tì vết tay trên khăn đã ăn mòn tới xích kim vết máu, không cách nào giấu giếm thụ thương sự thật. Trần Vương Vương trưởng cung tay trái cầm một chuôi chẳng hạn, chậm rãi cuộn lại chẳng hạn. Quần áo sạch sẽ gọn gàng, vị này hồn nhiên không giống ra cắt vô ngã chật vật. Trần Vương cuộn lại chẳng hạn, chậm rãi rời đi. Dương Khai Thái đem thi thể quan ra, cười lớn một tiếng cũng vẩy xuống rời đi. Ra cắt vô ngã che mép, lại ho khan một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu, mở miệng giảng đạo, nơi này thì phiền phức Tiêu Phiêu kỵ khắc phục hậu quả. Sau cùng đối với Đậu Trường Sinh giảng đạo, Vô tướng Vương đã chết, Diệp vô tướng cũng đã chết, chỉ còn lại có một vị thiên mệnh phản phệ Diệp vô diện. Trở về đi, hết thảy đều kết thúc. Gia Cát Vô Ngã sau khi nói xong, cũng không có dừng lại, trực tiếp rời đi. Chiến đấu kết thúc, ba vị vô thượng tông sư rời đi, lưu lại một vị vô thượng tông sư thi thể. Đậu Trường Sinh ánh mắt hướng về vũ khí tán đi khu vực nhìn qua, chỗ đó hoàn toàn đã sụp đổ, biến thành một vùng phế tích, hơn nữa còn có một cái thật sâu cái hố. Cho dù là có thần ma đại trận thủ hộ, y nguyên đem một phương khu vực hoàn cảnh cải biến, có thể nghĩ nếu là không có thần ma đại trận phong tỏa, hôm nay chỉ là chiến đấu dư âm, liền có thể để thần đều tử thương vô số. Tiêu Thiên Hữu hề bại đứng dậy, bắt đầu hạ mệnh lệnh giảng đạo, nơi này toàn bộ phong tỏa, bất luận cái gì có can đảm mạnh mẽ xông tới người, giết không tha. Cô thi thể này từ các ngươi thiết huyết trọng kỵ hộ tống, mang đến đan tháp. Được rồi, thứ này tiên công cũng dùng đến, chờ hai vị các lão nhao nhao xong lại nói. Tiêu Thiên Hữu đột nhiên minh ngộ, đại tướng quân Dương Khai Thái ý tứ, đây là mang về năm quân đô hộ phủ, trước thôi diễn một lần vô tướng vương một thân khoáng thế tuyệt học, lại cái kia cầm đều cầm một bộ phận, đợi đến đan tháp cùng tiên công nhao nhao xong, đem rách dưới lại ném cho bọn hắn. Chỉ là, cái này Dương Khai Thái không làm, ngược lại để cho mình làm. Trong lòng thầm chửi một câu, cái này lão vô lại, chắc không được đem đồ vật ném tới trước mặt mình. Cái này vô thượng tông sư thi thể mang không quay về, năm quân đô hộ phủ bên trong không biết bao nhiêu người, đều sẽ tâm sinh bất mãn. Dù sao đại tướng quân đều đã tự mình xuất thủ, đem chiến lợi phẩm cho đoạt lại, phiếu kỵ tướng quân không có đem chiến lợi phẩm mang về, kết quả không cần nói cũng biết. Không vì mình người tranh đoạt lợi ích cấp trên, ai sẽ đi ủng hộ? Khốn nạn, không phải liền là cãi nhau sao? Ai sẽ không a? Tiêu Thiên Hữu vung tay lên giảng đạo, đi, tranh thủ thời gian về năm quân đô hộ phủ. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhanh chóng mở miệng giảng đạo, đợi đến sự tình làm xong, ta sẽ đích thân đến nhà. Lời nói rơi xuống về sau, Tiêu Thiên Hữu đưa tay nắm lên vô thượng tông sư thi thể, xoay người ngồi cưỡi, sau đó xuất lĩnh lấy cả đám trùng trùng điệp điệp hướng về năm quân đô hộ phủ mà đi. Đậu Trường Sinh một cái tay duỗi ra, huyền vũ cương khí bao phủ mà ra, trên mặt đất cái kia giọt giọt kinh doanh như ngọc thạch xích kim huyết dịch, trực tiếp cuốn lên rơi vào tới trong tay. Một đạo khí thế khóa chặt Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn lên, đây là một vị toàn thân mặc giáp, vũ trang đầy đủ giống như cương thiết quái thú khôi ngô bóng người, chỉ có một đôi mắt lộ ra, tràn ra nhàn nhạt hồng quang. Hung lệ ánh mắt dừng lại tại Đậu Trường Sinh trên thân, nhất là nhìn chằm chằm cái kia xích kim huyết dịch. Xem ở tướng quân mặt mũi. To khỏe âm thanh vang lên, ánh mắt chợt rời, bởi vậy mang tới trầm trọng áp lực, đột nhiên biến mất trống không. Cái này một loại đặc thù cảm giác, dường như giống như là cao sơn giang hà, như thiên địa chi uy. Cái này lại là một vị tông sư. Đậu Trường Sinh nhìn trong tay xích kim huyết dịch, rất thức thời quay người rời đi. Nhấc mắt nhìn đi, Lãnh Vưu Khôn đã không biết cái gì thời điểm chạy, ngược lại là những người khác còn khỏe mạnh, nhất là Chu phủ khách khanh cùng hộ viện, có một ít lưu lại vây xem. Lúc này nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, không có một tia huyết sắc, làm Đậu Trường Sinh dương mắt lúc gặp lại, nguyên một đám đều túi lầu xuống, không dám bắn thẳng đến Đậu Trường Sinh. Quá hung tàn. Vốn cho rằng Đậu Trường Sinh có can đảm chân đạp Chu phủ cửa lớn, mạnh mẽ xông tới hộ bộ Hưu thị lang phủ đệ, vung đao chặt Chu gia tam thiếu gia, liền đã điên cuồng hung tàn. Ai có thể nghĩ đến, Đậu Trường Sinh có can đảm tính kế một vị vô thượng tông sư. Đây chính là võ đạo nhất phẩm. Xưng là bán tiên cường giả. Như thế cử động điên cuồng, chẳng những không có thất bại, chính mình chơi thoát, ngược lại còn thành công. Một vị vô thượng tông sư thi thể, trước đây không lâu bọn họ đều gặp được, cho dù là xa xa nhất quan, đều có thể nói khoác cả đời. Trong lòng bọn họ sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi đồng thời, lại cũng là có may mắn. Không phải may mắn sống tiếp được, tối nay phát sinh chuyện lớn như vậy, mà chính là may mắn chính mình nghe theo Đậu Trường Sinh, Đậu Trường Sinh không có lý do gì trả thù chính mình.
Không, không đúng.
Đột nhiên một vị khách khanh, hai chân như nhũn ra, cái mông trực tiếp ngồi xuống, tê liệt trên mặt đất. Cái này vị khách khanh đột nhiên nghĩ đến, chính mình vừa mới chỉ là rời đi Chu phủ, còn ở bên ngoài xem chừng. Đậu Trường Sinh vừa mới cái kia một ánh mắt, có phải hay không đang hoài nghi ta chần chờ không chừng, có phải hay không quan sát đánh giá cục thế, muốn ở phía sau lưng gai hắn. Giờ khắc này, không chỉ là khách khanh kịp phản ứng, cũng có người kịp phản ứng, trực tiếp quay người chật vật chạy. Nhìn lấy không ít tham gia náo nhiệt người, trong khoảnh khắc chạy sạch sẽ. Đậu Trường Sinh bỗng cảm giác mạc danh kỳ diệu. Đột nhiên, trong ngực gương đồng nóng lên. Thần bí sư phụ tại liên lạc chính mình. Đậu Trường Sinh cười nhạt một chút, sau đó ra cắt lượng lại tới. Chương 78, cầu văn ngươi, đừng về tông môn. Chu Tức Phượng, Đậu phủ. Trong bóng đêm, bầu trời một mảnh sáng ngời. Từng đạo quang huy, giống như từng cái thần liên, lẫn nhau hoành quán trường không, giữa lẫn nhau giao thoa lúc, ma sát bắn tung tóe ra rực rỡ tia lửa. Như pháo hoa thỉnh thoảng nở rộ, quang mang xua tan thần đô hắc ám. Một đêm này, thần đô giống như ban ngày. Đậu Trường Sinh hy hữu thấy không có trở lại Thanh Long Vương, mà chính là đi vào Chu Tức Phượng phủ đệ của mình, về tới phòng ngủ về sau, thuận tay cầm lên trên mặt bàn một mặt gương đồng. Khoanh chân ngồi ngay ngắn trên giường, gương đồng chậm rãi dâng lên quang mang. Nhàn nhạt mê vụ hiện lên, gương đồng khói mù lờ lờ, 3 năm cái hô hấp về sau, mê vụ tán đi thần bí sư phụ, xuất hiện tại trên gương đồng. Y thì nguyên mông lung, toàn thân ở vào trong sương ngủ, lờ mờ chỉ có thể trông thấy một đạo thân thể thon dài bóng người, căn bản không cách nào thấy rõ ràng khuôn mặt. Không tệ. Lần này làm khá lắm. Tán thưởng âm thanh vang lên, thần bí sư phụ rất là hài lòng, liên tục tán dương giảng đạo, bằng này công lao, sẽ trực tiếp vượt qua Huyền Ngọc Bộ khoái, tấn thăng làm thập đại danh bộ. Ngắn ngủi chừng nửa năm thời gian, vẫn chưa tới một năm, ngươi thì đã trở thành thập đại danh bộ, tương lai trở thành lục phiến môn cao tầng, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tin tưởng làm tin tức truyền về tông môn nhất định sẽ trọng thưởng. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt gương đồng, mở miệng bình thản giảng đạo, phiêu kỵ tướng quân Tiêu Thiên Hữu, định đem bảo muội Tiêu Thanh Ý gả cho Đồ Nhi. Không biết sư phụ như thế nào nhìn. Tiêu gia phải chăng có mục đích? Thần bí sư phụ trầm mặc một hai, tổ chức một chút ngôn từ, lúc này mới trả lời giảng đạo, Tiêu gia là Thái Tông lúc của thời, tứ vương bắt công một trong. Tiêu Thiên Hữu cùng Tiêu Thanh Ý liễu đều là lão lương vương lúc tuổi già con nối dõi, hắn tài hoa bộc lộ, một người vì phiêu kỵ tướng quân, một là nhân bảng ánh kiệt. Muốn nói Tiêu gia lão lương vương thọ mệnh không nhiều, dù sao Thái Tông niên đại tứ vương bắt công đều là đại chu năm đầu người sống, đại bộ phận đã điêu linh, bây giờ còn sót lại một vương nhị công, thọ nguyên đều tại trong vòng 10 năm. Thượng tam phẩm số tuổi thọ cực hạn, không phải có cửu chuyển tiên đan cùng thượng cổ thần đan mới có thể đột phá. Lấy nó chân quý, dù là thần ma cũng sẽ không thờ ơ, bọn họ là bất lực. Tiêu Thiên Hữu mục đích không nằm ngoài dự định, nhìn Đồ Nhi ngươi lưng không dựa vào, chỉ có một vị tông sư sư phụ chính thích hợp đặt vào Tiêu gia phe phái, tương lai làm lão lương vương thọ hết chết giả, trở thành Tiêu gia mới trụ cột. Thần bí sư phụ thuyết pháp cùng Đậu Trường Sinh nghị không sai biệt lắm, cũng là đáp ứng Tiêu gia mục đích, chỉ cần không liên lụy mưu phản, thêm vào Tiêu gia phe phái, đây không tính là hỏng sự tình. Tiêu Thiên Hữu là 9 vị các thần một trong tứ vương bắt công một phái, tại năm quân đô hộ phủ bên trong quyền thế cực lớn, muốn là đại tướng quân Dương khai thái thoái vị, thượng vị tất nhiên là Tiêu Thiên Hữu. Tuy nhiên không có khả năng lại phục cao tông niên đại người đứng đầu vinh quang, có thể thứ phụ vị trí còn có thể ngồi một chút. Tiêu Thanh Y đứng hàng nhân bảng thứ 54 tên, danh xưng thiên ngoại một kiếm. Nàng này nhìn như khí khái hào hùng, làm kiếm bên trong tiên tử, tính cách cảnh trực. Kỳ thực trong bóng tối nghi có hắn thân phận của hắn, tông môn có ám quyển ghi chép, hoài nghi hắn thu được cửu u minh giáo truyền thừa, thần ma truyền thừa Diêm La Chấn Ngục Kinh. Diêm La Chấn Ngục Kinh. Đậu Trường Sinh hiện ra vẻ kinh ngạc. Thần ma võ học cũng có chia cao thấp, phổ thông cùng chân phái, đây là hoàn toàn khái niệm bất đồng. Diêm La Chấn Ngục Kinh có thể cùng Âm Cực Tông mạnh nhất thần ma võ học Cửu Âm Vũ Chiếu Bí Điển sánh ngang, loại này võ học là thích hợp nhất Đậu Trường Sinh. Dù sao Đậu Trường Sinh một thân sở học, toàn bộ đều là xuất từ Cửu U Minh giáo truyền thừa. Tiên triều thời kỳ Cửu U Minh giáo diệt môn, dư nghiệt đi tứ tán, Cửu U Minh giáo trong bóng tối hòa chủng, muốn là lựa chọn mượn nhờ đại chu của thời gian tuyến đến cũng là ăn khớp. Tông môn sớm đã để mắt tới Tiêu gia, chỉ là trong lòng có e dè, liên quan đến Thái Tông cùng A Thánh, qua nhiều năm như thế, Tiêu gia an phận hiểm nghi đã giải trừ. Nhưng lúc này đây, Tiêu gia vậy mà chủ động muốn gả cho quý nữ, chọc người hoài nghi. Tiêu gia có thể là Cửu Vũ Dương Nghiệt, hoặc là chỉ là Tiêu Thanh Ý là. Đỗ Nhi ngươi muốn đánh dò xét Tiêu gia hư thực, chỉ cần xác nhận Tiêu gia chân thực, thật có Diêm La Chấn Ngục Kinh, như vậy tông môn đem về chuyển thừa xuống chân chính thần ma võ học, thánh tử vị trí. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Đậu Trường Sinh trong lòng nở nụ cười gằn, Tiêu gia liền xem như Cửu Vũ Dương Nghiệt, Đậu Trường Sinh cũng không có ý định tố cáo. Tiêu gia đã cùng Cửu Vũ Minh giáo khác biệt, qua nhiều năm như thế, là an phận thủ thường, bảo vệ quốc gia, Đậu Trường Sinh làm sao có thể đi tố cáo? Trong lòng dù là không có nghiệm chứng, nhưng Tiêu gia hiểm nghi là không nhỏ, Âm Cực Tông tinh kế, xem ra thật thành công. Dùng một vị thiên tài ngụy trang thành Cửu U một mạch, sau đó nhờ vào đó đi câu cá, đem chân chính Cửu U Minh giáo truyền nhân dẫn ra. Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng đương nhiên không thể nói như vậy. Trực tiếp đáp ứng giảng đạo, sư phụ yên tâm, Tiêu gia nội tình, chỉ cần cho đệ tử thời gian, đều có thể tra rõ ràng. Thần bí sư phụ hài lòng gật đầu, công nhận giảng đạo, Đồ Nhi ngươi bản sự, vi sư theo không nghi ngờ, lần này Vô Tướng Vương đều thua ở Đồ Nhi trong tay, lão Lương Vương muốn là tuổi trẻ 50 tuổi, vẫn là một cái uy hiếp, bây giờ dần dần ra đi, một chân đã bước vào vách quan tài. Đối với Đồ Nhi ngươi mà nói, bất quá là mộ bên trong hài cốt, chỉ là tiêu gia, cần gì tiếc nuối. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tràn đầy tự tin, thần thái phi dương, không ai bị nổi thần bí sư phụ. Ngoa tạo, ta bản thân đều lòng tin không đủ, ngươi từ đâu tới lòng tin? Lão Lương Vương lại không tốt, đó cũng là đệ nhất vô thượng tông sư, khác họ Phong Vương cường giả, phụ tá Thái Tông hoàn thành sự nghiệp to lớn năng thần tướng tài. Thần bí sư phụ không biết Đậu Trường Sinh ý nghĩ, tiếp tục mở miệng giảng đạo, tiêu ra một chuyện, có thể chậm chậm lưu toan, không cần nóng đội. Lần này biểu hiện lập công, ta sẽ đích thân về tông môn, thích đáng an bài hết thảy. Ngươi có thể trở về tông môn nhận lấy. Chờ chút. Về tông môn. Vừa mới đã cảm thấy không đúng chỗ nào, lúc này rốt cục suy nghĩ minh bạch, muốn mở miệng, có thể trong lúc nhất thời yên lặng. Thần bí sư phụ lời nói dừng lại một hai, lời kế tiếp có một ít xấu hổ, có thể nghĩ đến Đậu Trường Sinh rung động chiến tích, đi đâu cái nào người chết, chỗ nào ra chuyện, không có việc gì cũng muốn gây mâu thuẫn, sáng tạo sự kiện, cứ thế mà nói là vô tội, đều đẩy đến sao trời phía trên, cũng không nói không được, trong tông môn ra mấy cái một thiên tài không dễ dàng, muốn là lần này sự kiện trước, chân truyền đệ tử minh tranh ám đấu, đây là cho phép, nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh trở về, cái kia thuần túy cũng là lấy lớn hiếp nhỏ, thì mấy vị kia chân truyền đệ tử, chỗ nào đấu qua được Đậu Trường Sinh, ngay cả mình đều sinh ra hàn ý trong lòng, bọn họ thuần túy là chịu chết, sau đó 3 năm 6 đẩy, đều là tên không cứng rắn, bị sẽ chết. Chân chờ thật lâu, mới tiếp tục giảng đạo, hồi Tề Châu về sau, không muốn về tông môn, tại Đậu gia nhận lấy khen thưởng đi. Trong tông môn gần nhất có việc, nhiều người phức tạp, Đồ Nhi không thích hợp, nếu như bị người trông thấy bại lộ không tốt. Đấu Ma Đồ Lục sẽ an bài đưa đến Đậu gia. Nghĩ đến tông chủ và tông chủ phu nhân còn muốn gặp một lần Đậu Trường Sinh, thần bí sư phụ theo bản năng lắc đầu, đây tuyệt đối không được. Muốn là cùng tông chủ cùng một tuyến, chính mình vô dụng. Chẳng phải là muốn mỗi ngày lo lắng, Đậu Trường Sinh cái gì thời điểm lưng gai chính mình. Dù sao trưởng lão vị trí, một cái củ cải một cái hố. Như lần này Lãnh Vưu Khôn một dạng, hắn không có chuyện, Đậu Trường Sinh làm sao thượng vị? Nhìn lấy ảm đạm gương đồng, Đậu Trường Sinh mím môi một cái, rất tiếc nuối. Âm Cực Tông là chín đại thượng tông, còn thật muốn kiến thức một phen. Chương 79, ai sẽ đi ra hại một mực đối với hắn tốt đại ca ca đâu? Một đêm này. Nhất định là khó có thể bình tĩnh một đêm. Không biết bao nhiêu người đều trắng đêm khó ngủ, tràn trọc. Trương Thịnh Vương, Trần Phủ. Trần Tổng bộ đầu người khoác áo mỏng, tóc hai bù xù ngồi ngay ngắn ở trên thềm đá, lúc này chấn kinh thần sắc, thật lâu không thể tiêu tan. Vừa mới mở ra thần ma đại trận, tiên thiên bắt đầu đại trận, động tĩnh thật sự là quá lớn. Không cần nói là võ giả, liền xem như người bình thường, chỉ cần dương mắt đều có thể trông thấy, bầu trời phía trên rủ xuống tinh thần chi quang, bắt đầu thất tinh tự trong tinh không hiển lộ tài năng. Làm thần đô 36 phường, Trương Thịnh Vương tổng bộ đầu. Trần tổng bộ đầu là một tên huyền ngọc bộ khoái, địa vị đã không thấp, muốn là phóng ra ngoài địa phương, phẩm cấp có thể xách cao hơn một cấp, có thể đi trưởng quản một châu lục phiên môn. Địa phương trưởng quản một châu hình sự chủ quan, thiếu để chống danh ngạch, cho dù có cũng sẽ rất nhanh bổ sung, nhưng thần đô 36 phường tổng bộ đầu, vị trí càng thêm khan hiếm. Thần đô phồn hoa, chính là thiên hạ trung tâm, coi như ở địa phương trưởng quản một châu, cũng là không bằng đến thần đô làm tổng bộ đầu. Nhưng lúc này Trần tổng bộ đầu, trong lòng tương đối kinh hoàng. Hồi tưởng đến tại Ngô gia làm sự tình, là càng nghĩ càng sợ hãi. Hung hăng tát mình một cái, đau rát đau truyền ra, trên hai gò má xuất hiện rõ ràng dấu năm ngón tay, Trần tổng bộ đầu âm thầm hối hận. Ai cũng biết Đậu Trường Sinh tâm nhãn tiểu, có thù tất báo, chính mình làm gì đi treo chọc Đậu Trường Sinh. Mấy ngày nay Trần tổng bộ đầu đã vô cùng hối hận, nghĩ đến phục cái mềm, đi nói lời xin lỗi. Nhưng một mực chậm chạp không có hành động, cũng là trong lòng có lòng chờ may mắn, còn có sau cùng cái kia chút mặt mũi quấy phá. Có thể vạn vạn nghĩ không ra, Đậu Trường Sinh vậy mà làm chuyện lớn như vậy. Dám can đảm tính kế một vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Vậy mà không có thất bại, sau cùng còn thành công. Ác như chó lác như vậy, cái nào là mình có thể đắc tội? Sợ, thật sự là sợ. Trần tổng bộ đầu trần chờ rất lâu, sau cùng cắn răng một cái, rốt cục quyết định, đống nhiên đứng dậy hướng về gian phòng đi đến. Lần này cần đem chân tàng nhiều năm bảo bối lấy ra, không phải đi hướng Đậu Trường Sinh bồi tội, làm như vậy chẳng phải là nhắc nhở Đậu Trường Sinh còn chưa báo phục chính mình? Dù là sẽ trực tiếp thu hoạch được tha thứ, khả Trần tổng bộ đầu nhưng cũng không dám đi đánh bạc. Tiếp tục dừng lại tại thần đô có phong hiểm, vậy còn không bằng trực tiếp đi địa phương phía trên. Nghe nói Tề Châu gần nhất có chức vị chống chỗ, chính mình đi Tề Châu tránh mấy năm, không thể chơi vào, còn không trốn thoát à? Tấn Vương phủ. Tấn Vương ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, nhẹ nhàng đung đưa cái cổ, sau đó bắt đầu vì chính mình hai gò má bôi chét lấy một tầng thuốc cao, sau đó lại chậm chậm lau rơi, sau cùng nhẹ nhàng rủi rủi con mắt, hơi hơi bên mặt nhìn lấy trong gương đồng mí mắt, một bên Tú tổng quản tự mình đưa tay lấy ra cái hộp tinh xảo, chậm rãi mở miệng giảng đạo, điện hạ bôi lên cái này bắc điệu tiến hiến mai lang cao, ngày mai da thịt liền sẽ không thô ráp. Tấn Vương đưa tay tiếp nhận hộp, bỏ vào trên bàn trang điểm, mở ra sau khi bắt đầu lau, đồng thời trả lời giảng đạo, thái tử ca ca đã cho cô đưa tin, một hồi rạng sáng sau muốn cùng một chỗ tiến cung cho thánh nhân thỉnh an, thời gian ngắn là không về được. Chu tuyển tài chỗ đó đến cùng chuyện gì xảy ra, đã thăm dò được sao? Tú tổng quản trả lời giảng đạo, vô tướng vương đã chết, không có bảo mật cần thiết, rất dễ dàng thì đánh tra rõ ràng. Chu Tuyển Tài cũng sớm đã gặp nạn, gần nhất là Vô Tướng Vương đệ tử Diệp Vô Tướng ngụy trang mà thành, mà Vô Tướng Vương ngụy trang vì Chu Quang Nhậm. Tú tổng quản chậm chậm đem đầu đuôi sự tình, toàn bộ đều giảng thuật một lần, sau cùng hạ đạt tổng kết giảng đạo, Vô Tướng Vương bị đại tướng quân lấy binh ra thần thông chu sát, Diệp Vô Tướng vốn là bị Trần Vương thuận tay bắt, bất quá cuối cùng là thần hầu ra tay, giết Diệp Vô Tướng. Vô Tướng Vương một mạch, bây giờ Vô Tướng Vương cùng Diệp Vô Tướng đều đã chết, chỉ còn lại có Diệp Vô Diện một vị. Tấn Vương lông mày hơi hơi run run, sau cùng cảm thán giảng đạo. Diệp Vô Diện bị Đậu Trường Sinh đao chạm thiên mệnh về sau, lâm vào phản phệ ẩn nấp đi về sau, là Vô Tướng Vương ngụy trang Diệp Vô Diện, sau đó bắt đầu ở thần đô hoạt động, đem một vị khác đồ đệ Diệp Vô Tướng cũng mang đến thần đô. Bây giờ hai người đều đã chết, Vô Tướng một mạch chỉ có Diệp Vô Diện. Cũng không biết là may mắn, vẫn là hòa vận. Tú tổng quản mở miệng đồng ý giảng đạo, Diệp Vô Diện lâm vào thiên mệnh phản phệ, tự thân thực lực giảm nhiều, mà Vô Tướng một mạch từ trước đến nay hung hăng càng quái, không biết đắc tội bao nhiêu người, trước kia cố kỵ Vô Tướng Vương, bây giờ Vô Tướng Vương đã chết, Diệp Vô Diện khó khăn. Sợ là sau đó không lâu, trên giang hồ liền sẽ có một số đông người bắt đầu truy sát Diệp Vô Diện. Dù sao Vô Tướng một mạch truyền thừa cũng là thần ma võ học, đây là tai họa, cũng là kỳ ngộ, muốn là Diệp Vô Diện có thể một đường đột nhiên tăng mạnh, tương lai cũng có thể chống đỡ lên Vô Tướng một mạch, lần nữa khôi phục Vô Tướng một mạch vinh quang. Tấn Vương cười lạnh, châm chọc mở miệng giảng đạo, truy sát Diệp Vô Diện người chắc chắn sẽ không thiếu đi Kim Phong Dạ Vũ lâu người, đây chính là thần ma truyền thừa Thiên Biến Vô Tướng Kinh. Tấn Vương giễu cợt hai câu, thoát lông vượng hoàng không bằng gà, hiện nay Vô Tướng Vương một mạch đã là người người kêu đánh. Sau cùng lời nói nhất chuyển giảng đạo, thất tu a, lần này ngươi việc phải làm khá lắm, Đậu Trường Sinh là có thể làm việc người. Bây giờ Chu Tuyển Tài cả nhà gặp nạn, không chỉ là thái tử ca ca Chô đó thiếu một vị tướng tài, còn thành công chặt đứt thái tử ca ca Vươn Hướng hộ bộ móng vuốt. Lần này về sau, thái tử ca ca sẽ an phận một đoạn thời gian. Còn có cái kia Lãnh Bưu Khôn, không phải cùng sự tình có dính rất sao? Đi mời chào một phen, nếu là không được, đem hắn cho lấy xuống. Tú tổng quản vội vàng trả lời giảng đạo, điện hạ. Chu ra một chuyện, nô tỳ còn chưa từng bắt đầu hành động. Căn bản không có ủy nhiệm Đậu Trường Sinh ra tay, hết thảy đều là Đậu Trường Sinh chính mình làm. Điên cuồng như vậy có can đảm tính kế vô thượng tông sư, nô tỳ vạn vạn là không dám tham dự. Tấn Vương không thèm để ý giảng đạo, bất luận ngươi làm hay không làm, sự tình cái này không thành sao? Lại nói lần này không được, còn có lần sau đây. Đậu Trường Sinh đảm lượng, lần này cô là thấy được, thiên hạ không có không dám làm sự tình. Cái kia cho chỗ tốt, cũng là muốn cho, ta muốn để người ta biết, Đậu Trường Sinh dám làm như thế, là bởi vì có người muốn hắn đối phó thái tử ca ca, chặt đứt thái tử ca ca nên vớt. Mà không phải phát hiện Chu Tuyển Tài cùng Vô Tướng Vương âm như có quan hệ, thế này mới đúng Chu gia ra tay. Tú tổng quản hiện lên minh ngộ chi sắc, gật đầu trịnh trọng giảng đạo, xin điện hạ yên tâm. Sau đó không lâu, tin tức liền sẽ tại thần đô khuếch tán, người người đều biết Đậu Trường Sinh chỉ cần có chỗ tốt, là dám tại hướng thái tử vung đao người. Thái tử người biết về sau, khẳng định sẽ trả thù Đậu Trường Sinh, bọn họ sẽ một cách tự nhiên hướng nổi lên. Thái tử sẽ mất đi mời chào cơ hội, chúng ta sẽ thu hoạch được một thanh nhằm vào thái tử dao nhọn. Chỉ là điện hạ, Đậu Trường Sinh trôi này đao, thật sự là rất sắc bén. Hắn điên cuồng, tàn nhẫn, hung ác, một đao hạ xuống, rất dễ dàng gây nên phản vệ. Tấn Vương rực rỡ cười một tiếng, trí tuệ vững vàng giảng đạo. Sẽ không, ta sẽ đối với hắn tốt, cùng hắn làm hảo huynh đệ. Thanh em dừng lại một hai, lại tiếp tục giảng đạo. Ai sẽ đi ra hại một mực đối với hắn tốt đại ca ca đây? Không có người. Chương 80, mở bảo dương. Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ. Hai họa ngầm lớn nhất tiêu trừ, Đậu Trường Sinh ngủ cực kỳ an tâm. Đậu Trường Sinh ngủ đến giữa trưa lên lúc, còn cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, tung bay giống như thần tiên. Cùng loại với theo phiếu miểu lâu uống trà trở về hiệu quả. Khoanh chân ngồi ngay ngắn tốt, ngũ tâm hướng thiên. Một bình hoàng tuyển sắt đan đã mở ra, từng viên hoàng tuyển sắt đan bị cương khí lôi cuốn, trôi nổi tại Đậu Trường Sinh phía trước, ngay tại phía trên phía dưới chập trùng lấy. Một viên sát khí đan đã hóa thành vỡ nát, vô số cặn bã giống như thiên nữ tán hoa giống như vậy xuống, ầm vang ở giữa từng tia từng sợi sát khí, đã hung mạnh hướng về Đậu Trường Sinh cuốn tới. Một viên tiếp lấy một viên, tuần tự hết thảy 5 viên hoàng tuyển sắt đan, toàn bộ đều bị cương khí đánh nát, hung mạnh mênh mông hoàng tuyển sát khí, như trường giang sông lớn. Sóng lớn mãnh liệt bao phủ Đậu Trường Sinh. Vô Tướng Vương sự kiện, Đậu Trường Sinh nhìn như chỉ là đánh cái nước tương, chân chính chiến lược chủ yếu là thần hầu, là Trần Vương. Nhưng lần này sự kiện, đối Đậu Trường Sinh mà nói, cũng là cực kỳ hữu hiểm, tuần tự nhiều lần đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi, thần hầu phủ bên trong hướng về Đông Phương Thái A Vung Đao, trong chu phủ đánh lén Vô Tướng Vương. Đại tông sư, vô thượng tông sư. Đậu Trường Sinh không chút khách khí giảng, đều chặt một lần. Giữa sinh tử có đại khủng bố, nhưng cũng có đại tạo hóa. Đậu Trường Sinh tuần tự gặp sinh tử trong nháy mắt ma luyện, tinh thần đã thu hoạch được thăng hoa, tự thân đối võ đạo lý giải cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đây cũng là võ đạo cường giả, nhất định phải đi ra ngoài lịch luyện nguyên nhân, một vị đóng cửa làm xe là không thành được cường giả. Nam viên hoàng tuyển sắt đan biến thành sắc khí, không ngừng bị thối luyện, sau đó dung nhập vào cương khí bên trong. Trong minh minh giao diện, cái kia thuộc tính danh sách phía trên con số bắt đầu không ngừng bắt đầu nhấp nô. Rất lâu, Đậu Trường Sinh mở to mắt, trong hai con ngươi hiện ra một đạo tinh quang, lóe lên liền biến mất, con ngươi lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt nhìn về phía thuộc tính danh sách. Cửu U Hàn Xương Quyết ngưng cương phần, tiểu thành tu vi giá trị 3604000. Ánh mắt hướng về Hoàng Tuyển Sắt Đan nhìn qua, bên trong đã là giống tuyết, vốn là 4 bình Hoàng Tuyển Sắt Đan, đủ để cho căn cơ Cửu U chi khí võ giả hoàn thành tu hành không nói, còn sẽ có lấy có dư. Nhưng rất đáng tiếc, đậu trường sinh là huyền vũ chi khí, càng thêm trương hơn càng hùng hậu, cho nên hoàng tuyển sắt đan không đủ dùng. Nhìn mình một mực không vận dụng tu vi giá trị, hiện nay có chừng 1.7 vạn. Đậu trường sinh không do dự, trực tiếp tăng thêm 400 tu vi giá trị đi lên. Cửu u hàn xương quyết ngưng cương phần, đại thành tu vi giá trị 08.000. Ngưng cương cảnh đại thành, dấu hiệu này là cương sát chi khí. Huyền vũ cương khí bên trong, một mực dựng dục hoàng tuyển sắt khí, lúc này giống như một hạt giống, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Lạnh tấu xương cương khí bắt đầu sinh ra ăn mòn tính, giường hai bên màn tre bị cương sát cuốn một cái, trong khoảnh khắc từng khúc tan rã lên. Huyền vũ hoàng tuyển cương sát xong rồi, đã diễn sinh ra độc hữu đặc tính, cái kia chính là ăn mòn tính, giống như vật kịch độc, có thể ăn mòn cùng ăn mòn hết thảy. Thất phẩm ngưng cương cảnh, sơ kỳ cương khí, trung kỳ cương khí đại thành, hậu kỳ thai nghén sát khí, hóa thành cương sát chi khí. Phổ thông võ giả đến một bước này liền muốn bắt đầu nếm thử đột phá võ đạo lục phẩm pháp mạch. Bất quá muốn truy cầu thượng tam phẩm tông sư, đều sẽ đem tự thân tu vi mài viên mãn như ý mới có thể tuyển chọn đột phá. Rất nhiều tán tu võ giả, tiểu môn tiểu hộ võ giả cũng là hạ tam phẩm thời kỳ, ăn cái này thua thiệt, đến mức võ đạo tứ phẩm về sau căn cơ không thể viên mãn không tì vết, từ đó muốn ngưng tụ pháp tướng biến muôn vàn khó khăn. Đã bắt đầu thêm điểm về sau, cái này phảng phất là có một cỗ ma lực, đậu trường sinh dứt khoát không lại đi nhịn, lại là 8.000 tu vi giá trị đập xuống. Cửu u hàn xương quyết ngưng cương phần viên mãn, trước sau hết thảy 8.400 tu vi giá trị, còn thừa lại 8.600 tu vi giá trị. Vốn là tương đối mỏng manh huyền u hoàng tuyển cương sát đột nhiên bắt đầu bạo phát, liên tục tăng lên lên, trong nháy mắt đã tinh thuần hùng hậu. Huyền u hoàng tuyển cương sát dường như vô cùng vô tận, không ngừng bắt đầu hiện ra, dường như đan điền đã không cách nào trói buộc, muốn dâng lên muốn lớn ra. Trong một ý niệm, đậu trường sinh liền có thể thuận thế để huyền u hoàng tuyển cương sát phun ra, từ đó tự thiên địa bên trong mở ra một đầu pháp mạch. Hạ tam phẩm, đoán thể, luyện khí, ngưng cương, toàn bộ đều là tu thân, lấy bản thân chi lực năng dọc, nói cho cùng vẫn chỉ là phàm tục. Nhưng trung tam phẩm về sau, liền bắt đầu siêu phàm thoát tục, có thể mượn thiên địa lực lượng cho mình dùng, một chiêu một thức, điều động thiên địa nguyên khí. Bản thân chi lực mạnh hơn, cũng vô pháp cùng thiên địa so sánh, hạ tam phẩm cùng trung tam phẩm chênh lệch ngay ở chỗ này. Trung tam phẩm tam cảnh, pháp mạch cảnh, phong hỏa cảnh, thần thông cảnh. Võ đạo lục phẩm pháp mạch cảnh, là muốn mở ra chín đầu pháp mạch, bắt đầu theo tiểu chu thiên, hóa thành bên ngoài cơ thể đại chu thiên. Đậu trường sinh không có lựa chọn đột phá, thần đều nhiều người phức tạp, chú ý mình người nhiều lắm, nhất là gần nhất, chính mình khả năng cùng vô thượng tông sư tiếp xúc, chính mình lại phá cảnh, tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh, thật sự là quá bắt mắt. Đậu trường sinh không là ưa thích người trước hiển thánh, thích làm náo động người. Đợi đến mấy ngày nữa, cái này phong ba lắng lại về sau, làm sao đột phá đều có thể. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía còn chưa nhận lấy bảo dương, đây mới là vô tướng vương sự kiện lớn nhất thu hoạch, màu tím sử thi bảo dương, liền có thể mở ra thần binh khế ước, để một kiện thần ma tầng thứ thần binh nhận chủ. Màu cam truyền thuyết bảo dương, cái này liên quan đến phạm vi, khẳng định là tại phổ thông thần ma phía trên. Lòng ngưỡng ấy, đậu trường sinh không có lập tức lựa chọn mở ra. Mở dương, làm sao cũng phải có nghi thức cảm giác, đến thắp hương tắm rửa. Đậu trường sinh sau khi đứng dậy, mới phát hiện một bên, còn có hai giọt trong suốt như ngọc thạch xích kim huyết dịch hoàn toàn đã điện thoại cố định, không tại bắt đầu lưu động, nói là ngọc thạch, thật sự là một chút vấn đề không có. Cái này tuy nhiên không phải tiên thần chi huyết, nhưng đã có kỳ đặc trình, là dùng đến luyện thể thánh phẩm, nếu là có đại lượng, trực tiếp hoàn thành hoán huyết, cái kia càng bỏ thêm hơn ghê gớm. Đạo môn cựu xích ngọc thân, Phật môn trượng lục kim thân. Đây đều là khổ luyện đến cực hạn, đủ để chấn áp một thời đại tồn tại. Bất quá đó là muốn chân chính tiên thần chi huyết, từ đó hoàn thành hoán huyết, nhất định phải tại trung tam phẩm hoàn thành, mới có thể tu thành. Cái này suy nghĩ một chút liền tốt. Vị nào thần ma sẽ tiêu hao nguyên khí, đi không tiếc vốn liếng bồi dưỡng một vị trung tam phẩm. Coi như con ruột, đều không cái này lãi ngộ. Cho nên các đời đến nay đều là nhặt nhạnh chỗ tốt, theo thượng cổ di tích bên trong, tìm được thượng cổ tọa hóa thần ma. Sau khi tắm, bắt đầu ba bái về sau, đốt lên ba nén hương. Đậu trường sinh lựa chọn mở ra. Tuổi trẻ đậu trường sinh u. Ngươi rơi chính là thanh này dịu vàng, vẫn là thanh này dịu bạc. Chương 81, cái này hà thần làm sao chết máy rồi. Bảo dương mở ra. Giống như vạch phá đêm tối pháo hoa, mỹ lệ, đại khí, sáng chói chói mắt. Màu trắng, xanh biếc, màu xanh lam, màu tím, màu cam ngũ sắc đan vào một chỗ, tạo thành mỹ lệ pháo hoa. Giang giặc âm thanh vang lên. Đậu trường sinh ánh mắt nhìn về phía quấn quanh lấy màu cam quang mang đồ vật. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được hà thần khế ước. Hà thần khế ước. Thiên phú, triệu hoán. Số lần, 3 lần. Phẩm cấp, truyền thuyết. Giới thiệu, có thể tại trong nước sông triệu hồi ra trong truyền thuyết hà thần. Chú thích, ngươi rơi chính là thanh này dịu vàng, vẫn là thanh này dịu bạc. Đậu trường sinh liếc một chút liền đã nhận ra lai lịch, đây chính là dịu vàng cố sự. Đại khái cũng là một tên tiểu phu dịu rất xuống nước sông bên trong, sau đó một tên hà thần xuất hiện, lấy ra dịu vàng cùng dịu bạc đến khảo nghiệm tiểu phu chịu đựng được khảo nghiệm, lựa chọn chính mình thiết phủ đầu. Có người nghe nói về sau, cố ý đi bờ sông ném đi bữa, bất quá lòng tham lựa chọn dịu vàng, sau cùng hà thần dưới cơn nóng giận, lòng tham người vừa bồi phu nhân lại chết binh. Đây chính là một cái nói cho người, làm người muốn thành thật thủ tín. Vô cùng có giáo dục ý nghĩa. Nhưng bây giờ thu được triệu hoán hà thần cơ hội, như vậy ý nghĩa thì hoàn toàn khác biệt. Dịu vàng cùng dịu bạc, không còn là khảo nghiệm, mà là một loại phần thưởng. Quy tắc đơn giản dễ hiểu, Đậu Trường Sinh thêm chút suy tư, liền đã đem sự tình cho hiểu rõ, đây chính là tìm một cái có nước địa phương, sau đó đem Hà Thần triệu hoán đi ra, ném đi lòng của mình dụng cụ chi vật, đến lúc đó liền có thể theo Hà Thần cái kia lấy được cường hóa. Muốn làm một cơ hội, khẳng định là thần ma tầng thứ phía trên cường hóa. Bây giờ chia làm 3 lần, cũng là thần ma tầng thứ, khác nhau cũng không phải là quá lớn, dù sao thần ma tầng thứ quá cao, liền xem như thu được, cũng không nhất định cần dùng đến. Thần binh tuy tốt, có thể Đậu Trường Sinh thu hoạch được về sau, có thể vung vậy lên sao? Đã sớm đem Đậu Trường Sinh cho hút thành người khô, cho nên đem phẩm chất thấp xuống, số lần tăng nhiều, cái này cũng là một chuyện tốt, có thể đủ nhiều tăng thêm một số át chủ bài. Chỉ là, Đậu Trường Sinh nhướng mày, nội tâm lâm vào mâu thuẫn. Cái này cơ hội khó được, muốn hiệu quả sử dụng tốt nhất, là muốn thượng tam phẩm tông sư về sau, mới có thể tiếp xúc thần ma tầng thứ. Có thể cái kia không biết bao nhiêu năm sau, nhưng bây giờ dùng, thật sự là đau lòng. Như thần binh khế ước, lúc ấy chính là lúc sinh tử, dùng có thể vãn hồi một cái mạng, đây là rất đáng, ngàn vàng khó mua một cái mạng. Có thể sau đó bình an về sau, tâm liền sẽ ẩn ẩn đau, cho rằng thua lỗ. Đậu Trường Sinh chậm rãi đứng dậy, nắm lên một bên trên kệ áo mặc quần áo, mặc vào về sau, Đậu Trường Sinh một lần hướng về ngoài cửa đi đến, vừa bắt đầu cân nhắc cách dùng. Đây nhất định phải dùng một lần, xem như tự thân lá bài tẩy. Không cần thần binh loại này, nhìn như mỹ hảo, kỳ thực hố lớn đồ vật. Muốn thực lực thấp, cũng là có thể dùng đến, còn có thể giải quyết dứt khoát, trực tiếp thay đổi chiến cuộc đồ vật. Cho nên duy nhất một lần đồ vật tốt nhất, nhất là tu tiên tiểu thuyết bên trong ngũ lôi phù lục hất lên, thiên lôi chợt hạ xuống, đánh chết một vị vô thượng tông sư, sảng khoái. Một phương thế giới này, võ đạo thông thần, đủ loại bí thuật cùng thần thông, đã cùng tu tiên không khác. Chú thuật, phù lục, cổ trùng cũng toàn bộ đều có. Hộ đạo khôi lỗi, sát phạt phù lục, chết thay bí bảo, chuyển rời pháp bảo chờ một chút, cái này cũng toàn bộ đều có thể dùng một lần, không cần bảo lưu lấy. Đi ra đậu phủ về sau, Đậu Trường Sinh thuận tay theo nô bộc trong tay tiếp nhận dây cương, xoay người vượt qua đến trên lưng ngựa, nếu tới một thất tọa kỵ, đây cũng là không tệ. Trường Sinh sai nha, cũng có thể tung hoành giang hồ. Cầm trong tay dây cương, ngồi cưỡi lấy thất ngựa, không lâu đi tới thần đô bên ngoài. Thần đô, Cửu Sơn bảo vệ, năm nước vần quanh. Cái này là chứ danh phong thủy bố cục, không bàn mà hợp cửu ngũ chí tôn số lượng. Năm nước giao thoa ngang dọc, vốn lượn xoay quanh, từ xưa thì có năm nước lượn quanh thần đô thuyết pháp. Đậu Trường Sinh đi vào ngoại thành về sau, phóng ngựa rong đuổi một hồi, sau đó đem thất ngựa buộc tại mỗi thân cây cối trên thân, tự thân nhảy lên một cái, cương khí quần quận mà động, liên tục không ngừng sinh ra, mãnh liệt giống như bão tố gió. Đậu Trường Sinh phóng tới xa xa Lạc Thủy. Lạc Thủy chính là năm thủy chi một, chính là một đầu trùng trùng điệp điệp sông lớn. Đi vào bên bờ sông, có thể trông thấy hào hào chảy xuôi dòng nước, ánh mắt bốn phía nhìn chung quanh, nơi đây ở vào dã ngoại hoang vu, tứ phương cũng không một người. Đậu Trường Sinh nhìn lấy dòng nước, tâm bên trong tuyển chọn sử dụng Hà Thần khế ước. Nhìn lấy giới thiệu phía trên, ba lần đã biến thành lần thứ hai, đã trực tiếp bắt đầu có hiệu lực. Đậu Trường Sinh cẩn thận chú ý một chút, phát hiện Lạc Thủy rất bình tĩnh, không có kinh thiên động địa đặc hiệu, tới một cái kim quang vạn trượng, điềm lành rực rỡ, từ đó hoành động thần đô, thiên hạ chú mục. Trong lòng triệt để an tâm, hiện tại chỉ cần ném đồ vật, liền có thể thu hoạch được cường hóa, thu hoạch phong phú quả thực. Đậu Trường Sinh hướng về trong ngực một vật sờ soạng, đồ vật tương đối cứng rắn, chính là lấy được vô tướng vương huyết dịch, một giọt máu này muốn là cường hóa về sau, khẳng định là tiên thần chi huyết. Nếu là có thể mượn nhờ này, hoàn thành toàn thân hoán huyết, đến lúc đó ngưng tụ một loại tiên thần đặc thù, thực lực khẳng định sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Nhưng lần này, chính mình không phải là vì vật này tới. Đậu Trường Sinh đem huyết dịch để vào đến chữ vật giới chỉ bên trong, sau đó đem chữ vật giới chỉ bỏ vào bên bờ nắp kỹ, tự thân bắt đầu cởi quần áo, rất nhanh liền đem chính mình thoát sạch sẽ, đưa tay đã mảnh không còn. Hít vào một hơi thật dài khí, Đậu Trường Sinh chậm chậm phun ra, sau đó thả người nhảy lên, hướng thẳng đến Lạc Thủy nhảy xuống. Tiên thần chi huyết không tệ, thần binh cũng rất tốt, sát phạt phù lục càng tốt hơn thêm tốt. Nhưng tất cả những thứ này, toàn bộ đều là ngoại vật. Chỗ nào có thể cùng mình so sánh? Mình mới là lớn nhất bảo vật. Để bảo đảm không có sơ hở nào, Đậu Trường Sinh mảnh không còn, cũng là không cho Hà Thần lợi dụng sơ hở. Bình một tiếng, Đậu Trường Sinh đã chìm vào đến Lạc Thủy bên trong, trên mặt nước tóe lên bọt nước. Rất nhanh, một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, bắt đầu không ngừng khuyết tán ra tới. Hư huyễn ánh sáng hiện ra, chậm rãi một cái đầu chui ra, hắn quang mang vần quanh, thấy không rõ tướng mạo, giang giặc mở miệng giảng đạo, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh lưu. Ngươi té xuống là thanh này kim. Vân vân. Hà Thần ánh mắt không ngừng nhìn chung quanh tứ phương, không khỏi thấp giọng giảng đạo, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh đâu? Ta ở chỗ này đây. Đậu Trường Sinh mở miệng trả lời. Thanh âm tương đối ngột ngạt, thanh âm này là theo dưới nước truyền ra. Tự nhảy vào đến Lạc Thủy về sau, Đậu Trường Sinh còn không có cảm giác khác, thì cảm giác mình bị thứ gì bắt lấy chân sau, sau đó một thanh nhấc lên. Đậu Trường Sinh lên cao không ngừng, giọt nước không ngừng theo thân chảy xuống dưới, nửa người đã cao hơn Lạc Thủy, sau cùng bị ném đi ra, rơi xuống bên bờ phía trên. Hà Thần trầm mặc. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ thẻ bờ UG đem Hà Thần thẻ chết máy? Cây A lớn một cái hệ thống, chẳng lẽ liền không có bảo đảm chất lượng? Thật lâu, mắt lớn trừng mắt nhỏ bên trong. Tối nghĩa thanh âm rốt cục vang lên, té xuống là kim đậu trường sinh, vẫn là bạc đậu trường sinh, hoặc là phổ thông đậu trường sinh. Chương 82, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta đều muốn hết. Gặp lên lời nói, triệt để rơi xuống sau. Đậu Trường Sinh trong tầm mắt đột nhiên sinh ra sáng ngời, quang mang nhàn nhạt hiện ra, giống như đom đóm đồng dạng, không ngừng từ giữa thiên địa bay múa. Trong lúc mơ hồ quang mang bắt đầu nối liền với nhau, tuần tự biến thành ba đạo tuấn tú bóng người. Đây là xuất hiện tại trong Minh Minh hệ thống giao diện, hào quang sáng chói đem Đậu Trường Sinh tầm mắt đều chiếm cứ, trong lúc nhất thời cũng bỏ qua Lạc Thủy tình huống. Dẫn đầu xuất hiện chính là một vị tuấn mỹ như yêu, thân thể thon dài, trên mặt nụ cười dường như tràn ngập một cô ma lực kim Đậu Trường Sinh. Nhất là cái kia một đôi mắt, là đồng tử màu vàng, giống như là mắt rắn một dạng, vì tuấn mỹ như yêu khuôn mặt, tăng thêm ba phần yêu dị, toàn thân trên dưới để lộ ra một cốt tà mị dụ hoặc. Nhân vật: Kim Đậu Trường Sinh. Thiên phú: Vô tướng chí phong. Huyết mạch: Phong thần hậu nhân. Xúc địa thành thốn: Phong vô hình, vân vô tướng, vô ảnh vô hình. Chú thích: Chỉ cần công kích đuổi không kịp ta, ta thì sẽ không thụ thương. Giới thiệu thật sự là có một ít thưa thớt, không nhìn rõ ràng dáng vẻ, bất quá cái này Kim Đậu Trường Sinh, đại khái hiệu quả cũng đánh giá tính ra được, đây là chủ tốc độ. So sánh với yêu dị Kim Đậu Trường Sinh, Bạc Đậu Trường Sinh thần sắc nghiêm túc, trận mắt tròn xoe, uy vũ bất phàm, toàn thân trên dưới lộ ra khí khái hào hùng. Cùng Kim Đậu Trường Sinh cùng loại, Bạc Đậu Trường Sinh một đôi mắt hiện ra ngân quang, đồng tử một mảnh thuần bạc. Nhân vật: Bạc Đậu Trường Sinh. Thiên phú: Trời sinh chiến thần. Huyết mạch: Chiến thần hậu nhân. Trời sinh chiến thần, vì chiến mà sinh, vì chiến mà cuồng, thực lực tấn thăng nhất giai. Chú thích: Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi đồng cấp, sai, ta cao hơn ngươi một cấp. Đậu Trường Sinh ánh mắt hơi hơi dừng lại một hai. Thực lực tăng lên một cái đại cảnh giới, đây là phi thường thực dụng thiên phú, bây giờ hiệu quả sẽ bất phàm, mà càng là hậu kỳ, cái này hiệu quả càng là rõ rệt. Võ đạo tứ phẩm thần thông cảnh cùng võ đạo tam phẩm pháp tướng cảnh, nhìn như trên lệch một phẩm cấp, có thể kỳ thực là trời vực phân chia. Một cái là thượng tam phẩm, một cái là trung tam phẩm. Lại miêu tả một chút, cũng là tông sư cùng không phải tông sư. Một cái pháp tướng tông sư đánh 10 cái thần thông cảnh, vậy liền giống như là chơi một dạng. Ánh mắt nhìn về phía sau cùng phổ thông Đậu Trường Sinh, so sánh với Kim Đậu Trường Sinh tuấn mỹ như yêu, Bạc Đậu Trường Sinh anh tuấn uy vũ bất phàm, cái này sau cùng phổ thông Đậu Trường Sinh, liền đang như là phổ thông hai chữ một dạng. Nhìn qua phổ thông thông, cũng không có vàng cùng bạc quang mang vần quanh, chẳng những không có đặc hiệu, ngược lại nhìn qua mị lực thấp xuống, còn có một số bị uội. Nhân vật: Phổ thông Đậu Trường Sinh. Thiên phú: Tại thế cầu thần. Huyết mạch: Phàm nhân. Tại thế cầu thần, chó có 3 đầu mệnh, mèo có 9 đầu mệnh, gia tăng 3 đầu mệnh. Chú thích: Cái gì cũng không có, cũng là mệnh nhiều, hỏi lại. Thêm điểm thì khôi phục, thì hỏi ngươi có sợ hay không. Ba cái Đậu Trường Sinh toàn bộ đều quan sát một lần. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, Kim Đậu Trường Sinh chủ tốc độ, Bạc Đậu Trường Sinh chủ lực lượng, Phổ Thông Đậu Trường Sinh chủ tánh mạng. Vốn cho rằng Kim, Bạc, Phổ Thông đến sắp xếp, nhưng không nghĩ tới trái ngược. Dù là cái này Phổ Thông Đậu Trường Sinh không phải thần ma huyết mạch, tiên thần dòng dõi, nhưng không hề nghi ngờ cái này gia tăng tánh mạng, cái này giá trị cũng là tối cao. Tiếp theo thì là Chiến Thần Hậu Nhân, lần nữa là Phong Thần Hậu Nhân. Hơi rung nhẹ đầu, ba cái lựa chọn quang mang như trước, nhưng trong tầm mắt đã trống trải đi ra đại bộ phận, để Đậu Trường Sinh tầm mắt có thể nhìn về phía Lạc Thủy phương hướng. Chỗ đó Hà Thần còn cuốn nhàn nhạt quang mang, thấy không rõ lắm nam nữ, tướng mạo cũng không phân rõ, chỉ có thể trông thấy một vệt ánh sáng ở vào Lạc Thủy bên trong, ngay tại bình tĩnh cùng đợi Đậu Trường Sinh. Hà Thần kiên nhẫn phi thường tốt, Đậu Trường Sinh không có lựa chọn, cũng không có mở miệng thúc giục. Đậu Trường Sinh con ngươi ba động lóe lên, cả sửa lại một chút mặc tốt quần áo, đem chữ vật giới chỉ đeo phía trên về sau, lao về đằng trước tiếp cận, khoảng cách Hà Thần càng gần một chút, đệ thấp lấy chính mình cuống họng giảng đạo, tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Ta muốn hết. Một mực lạnh nhạt đứng ở nước sông phía trên Hà Thần, lúc này vờn quanh quang mang, không khỏi lóe lên, một đôi mắt nhìn chằm chằm Đậu Trường Sinh, cắn môi từng chữ giảng đạo, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh. Ngươi là muốn Kim Đậu Trường Sinh, vẫn là Bạc Đậu Trường Sinh, hoặc là Phổ Thông Đậu Trường Sinh? Đậu Trường Sinh cũng nhìn chằm chằm Hà Thần, tiếp tục giảng đạo, ta muốn hết. Tuổi trẻ. Hai chữ vừa mới nói ra, liền đã bị Đậu Trường Sinh ngắt lời nói, ta muốn hết. Ngay từ đầu còn có chút lòng xấu hổ, Đậu Trường Sinh thanh âm không cao, nhưng đằng sau nói nhiều, cũng thuận miệng, thanh âm cũng dần dần đề cao. Tại thần đại hội thời điểm, chuyện mất mặt cũng không phải chưa từng làm. Bây giờ cái này tứ phương không người, chính mình sợ cái gì? Trong lòng dũng khí càng ngày càng lớn mạnh, Đậu Trường Sinh trầm giọng giảng đạo, ngươi không có nói cho ta biết đây là đơn tuyển đề, cho nên đây chính là nhiều chọn đề. Ta tất cả đều muốn. Hà Thần quang mang lấp lóe, ngữ khí hiện ra kinh ngạc, không hiểu mở miệng nói, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh, lời của ngươi nói ta nghe không hiểu, mời làm ra lựa chọn. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Hà Thần, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng giảng đạo. Ta hết thảy đều muốn. Một cái vàng cùng mặt chữ đều không dính dáng, căn bản không cho Hà Thần lợi dụng sơ hở cơ hội. Lại một lần nữa rơi xuống ta đều muốn. Dường như một thanh bén nhọn trường đao, hung hăng đâm vào Hà Thần trái tim, bắt đầu dùng lực quấy động. Hà Thần lại một lần nữa trầm mặc. Thời gian từ từ trôi qua, bầu không khí bắt đầu lâm vào trầm mặc, chỉ có Lạc Thủy hào hào tiếng nước chảy. Thật lâu, tại Đậu Trường Sinh coi là lại tài xế thời điểm, Hà Thần cuối cùng mở miệng, tuổi trẻ Đậu Trường Sinh. Thanh âm run rẩy, bờ môi như nặng ngàn cân, chật vật mở ra một cái khe, biện xuất lời nói, ngươi thật sự là một cái thành thật hải tử. Làm đối phần thưởng của ngươi. Kim Đậu Trường Sinh, Bạc Đậu Trường Sinh, Phổ Thông Đậu Trường Sinh đều là của ngươi. Xin hỏi tuổi trẻ Đậu Trường Sinh, ngươi là lấy cái nào làm chủ? Cũng vô chủ động lựa chọn, trực tiếp bắt đầu ngầm thừa nhận lấy Phổ Thông Đậu Trường Sinh làm chủ. Tự hỏi tự trả lời, lời nói rơi xuống, Hà Thần trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Hà Thần chạy trốn về sau, cái kia bóng người màu bạc dẫn đầu bước ra một bước, vọt thẳng vào đến phổ thông đậu trường sinh thể nội, song phương bắt đầu dung hợp được, ước chừng 3 cái hô hấp về sau, đã hoàn thành dung hợp, sau cùng không nhúc nhích kim sắc đậu trường sinh, cũng đi tới dung hợp. Ba đạo thân ảnh, trước sau phí tổn 10 cái hô hấp hai bên thời gian, mới hoàn toàn hoàn thành dung hợp. Hoàn toàn mới đậu trường sinh, giống như bóng chồng đồng dạng, nhìn một cái đứng sau lưng bạc cùng kim hai bóng người, bọn họ giống như là cái bóng một dạng, ở vào phổ thông đậu trường sinh phía sau. Hoàn thành dung hợp về sau, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào đậu trường sinh thể nội. Đậu trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, một cổ cực nóng không ngừng truyền ra, toàn thân trên dưới da thịt giống như là bị nướng một dạng. Cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh, trước sau không đủ 3 cái hô hấp thời gian, hết thảy liền đã kết thúc. Đậu trường sinh không khỏi đưa tay, hơi hơi vung vẩy một chút. Thảo, ta thần ma huyết mạch đâu? Ta thần cấp thiên phú đâu? Làm sao hết thảy đều không có? Bất quá, sau cùng đậu trường sinh cười. Cái nào khuôn mẫu không trọng yếu toàn bộ đều có. Mà lại, cái này ba đồ mệnh là có thể khôi phục. Chương 83, thăng quan, phát tài, chết hảo hữu. Đệ nhất đồ mệnh. Phổ phổ thông thông, chính là bình thường, không có bất kỳ cái gì khuôn mẫu gia trì. Không, nghiêm ngặt mà nói, là dung hợp phổ thông đậu trường sinh, thu được tại thế cầu thần thiên phú, trời sinh ba đầu mệnh đặt cơ sở. Cái mạng thứ hai, sẽ tùy cơ thu hoạch được kim đậu trường sinh cùng bạc đậu trường sinh một trong, đến một bước này, bất luận là đậu trường sinh dung hợp vàng cùng bạc cái nào khuôn mẫu, thực lực đều sẽ trên diện rộng tăng trưởng. Tiên thần dòng dõi, thần ma chi tử. Muốn là đầu thứ ba mệnh, cái kia càng bỏ thêm hơn ghê gớm, là toàn bộ khuôn mẫu dung hợp lại cùng nhau. Chiến thần cùng phong thần dung hợp, có thể đạt tới bán thần chi thể, bán tiên chi thể. Là thuần túy thần ma hậu nhân, song phương đều là tiên thần, mà không phải tiên cùng bình thường kết hợp. Sinh mà thần thánh, huyết thống cao quý, mà lại hao tổn này rơi thánh mạng, là có thể sử dụng tu vi giá trị khôi phục, cụ thể bao nhiêu là phải căn cứ tu vi mà định ra, bây giờ là 2 vạn tu vi giá trị một cái mạng, vô cùng tiện nghi, kế toán một chút, ước tương đương 4 cái Trịnh tổng bộ đầu, 40 vương đầu. Bất quá đáng tiếc, lập tức muốn đột phá đến trung tam phẩm, võ đạo lục phẩm pháp mạch. Hắn muốn tăng giá. Đậu Trường Sinh nhìn lấy tương quan giới thiệu, dù là thời gian qua đi nhiều ngày, nhưng Đậu Trường Sinh vẫn là làm không biết mệnh đi quan sát, sau đó hiện ra cười ngây ngô tới. Đương nhiên trong lòng cũng có nhàn nhạt muốn tiến thêm một bước, muốn là trực tiếp phía trên đầu thứ ba mệnh trạng thái, hóa thành bán thần bán tiên chi thể, dạng này ba đồ mệnh mới là thích hợp nhất chính mình. Đến lúc mà trong thủ, nói cũng là lúc này Đậu Trường Sinh tâm tính. Thật lâu, Đậu Trường Sinh theo ý ý bên trong thanh tỉnh. Lần này màu cam bảo dương mở ra lấy được Hà Thần khế ước, hiệu quả là rất không tệ. Bây giờ đã có bảo mệnh át chủ bài, chiến thần hình thức làm sao cũng sẽ xuất hiện, đông dương gia tăng một cái đại cảnh giới, đây là phi thường cường lực. Phải biết Đậu Trường Sinh có thể tùy thời đột phá tới võ đạo lục phẩm pháp mạch, dạng này mạnh hơn một cảnh giới, cũng là võ đạo ngũ phẩm phong hỏa cảnh. Lúc này bằng vào trong tay băng phách đao, Đậu Trường Sinh đã có thể làm đến tông sư phía dưới vô địch. Nhân bảng 10 vị trí đầu bên ngoài đều có thể chém chết bọn họ. Nhân bảng 10 vị trí đầu cũng có nắm chắc, nhưng đến cùng chưa từng nhất chiến, mỗi một vị có thể đến nhân bảng 10 vị trí đầu đã thoát ly anh kiệt phạm vi, cái kia căn bản chính là yêu nghiệt. Trời sinh thần thể, tiên thần dòng dõi, trích tiên hạ phàm. Vân vân. Vị nào không phải tự vạn vạn chúng sinh bên trong chỗ hết tài năng, có kỳ ngộ của mình cùng cơ duyên, bọn họ mỗi một vị cố sự đều có thể viết xuống tới, xem như một bản tiểu sử. Thật đến một bước này, đều có lá bài tẩy của mình. Bán thần binh, tuyệt học, phù lục chờ một chút, nếu là không có cái này một số, ngươi cũng không có khả năng giết vào nhân bảng 10 vị trí đầu, sớm đã bị đào thải rơi mất. Đậu danh bộ, đến phiên ngài. Thấp âm thanh vang lên, thanh âm yếu ớt kéo dài, dường như sợi tơ đồng dạng. Một vị thái giám, tướng mạo thanh tú, đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, khom lưng thấp thân thể, ánh mắt không dám nhìn hướng Đậu Trường Sinh, đồng thời tiếng thúc dục âm cũng không dám lớn tiếng, cũng không dám tới gần quá Đậu Trường Sinh, khoảng cách Đậu Trường Sinh ngoài 3 bước, xem Đậu Trường Sinh vì hồng hoang manh thú. Đậu Trường Sinh dường như bừng tỉnh, nhìn thoáng qua một bên tiểu thái giám, hơi hơi giang ra cánh tay, mở miệng hỏi thăm rằng đạo, hoàng cực điện đã nghiệm chứng tốt. Nghiệm qua, toàn bộ đều nghiệm qua. Tiểu thái giám không dám thất lễ, vội vàng trả lời rằng đạo, ngài là lần đầu tiên đến, cho nên quy củ nhiều một chút, đây đều là hoàng cực điện quy củ, đều là các lao tổ làm. Nô tỳ là không có biện pháp nào. Muốn là y theo nô tỳ ý kiến, ngài đã tới, vậy khẳng định là sớm thông qua. Đậu Trường Sinh nhìn lấy chính mình tùy ý hỏi ý kiến hỏi một câu, liền bắt đầu liên tục giải thích tiểu thái giám, không khỏi mà hỏi, gần nhất ta một mực chưa từng xuất phủ, bên ngoài làm sao bôi nhọ ta rồi? Tiểu thái giám liên tục giảng đạo, không có. Tại sao có thể có người bôi nhọ Đậu danh bộ? Đậu danh bộ một thân chính khí, thiên cổ không có, vì thần đô an toàn, không tiếc liều chết xông vào thần hầu phủ, thỉnh thần hầu phủ chủ trì công đạo, lúc này mới chém giết vô tướng vương, vì thần đô tránh khỏi một lần đại kiếp, thần đô từ vương công quý tộc cho tới phổ thông bình dân, đối Đậu danh bộ đều là phát từ đáy lòng kính nể. Sau đó Đậu danh bộ bị thánh nhân ngợi khen, ban thưởng áo mãng bảo, kim châu, ngọc khí, Đậu danh bộ trở thành lục phiến môn thập đại danh bộ, đây đều là thực chí danh quy, cho dù là nô tỳ đều là phát ra từ nội tâm tán thành. Đi. Đậu Trường Sinh đánh gãy tiểu thái giám, cao hứng đã tan đi, biến thành âm trầm, ngựa khí không khỏi trầm thấp giảng đạo, đều hai lần xuất phát từ nội tâm, nhìn ngươi đọc sách cũng không nhiều, cũng không cần dùng cái kia vụng về từ ngữ. Nói thật, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút, cái gì truyền ngôn đều nhập hoàng thành rồi. Tiểu thái giám sợ hãi nhìn thoáng qua Đậu Trường Sinh, lâm vào chần chờ, đây là đậu danh bộ chính mình yêu cầu, có thể cái này lời nói thật thật khó nghe, mình nói về sau, có thể hay không ghi hận chính mình, sau đó đem chính mình viết lên nhỏ đen bản, sau đó điên cuồng trả thù chính mình. Nói đi. Nghe thấy Đậu Trường Sinh lại một lần nữa mở miệng, một tên tiểu thái giám giật mình, không dám thất lễ giảng đạo, lần này bên ngoài đều truyền, nói là đậu danh bộ ngài mục đích là muốn trả thù Lãnh Vưu Khôn. Lãnh Vưu Khôn quét mặt mũi của ngài, ngài không chỉ đem Lãnh Vưu Khôn ghi hận, còn đem Lãnh Vưu Khôn người phía sau, toàn bộ cũng hận, cho nên ngài trực tiếp hạ thủ, chỉ là dính liễu trong đó quá lớn, dẫn xuất vô tướng vương. Tiểu thái giám run rẩy, đem bản cắt giảm nói một lần, cứ việc trong đó rất nhiều cấm kỵ không nói. Nhưng Đậu Trường Sinh là kinh lịch người, rất nhiều quan hệ rõ ràng. Đem tiểu thái giám chỉnh lý một phen về sau, chính là mình bởi vì thái tử đảng Lãnh Vưu Khôn, đem thái tử cũng hận lên, cho nên liên lụy đến Chu Quang Nhậm về sau, lập tức không kịp chờ đợi muốn đem Chu Tuyển Tài vị này thái tử đảng cũng kéo xuống nước, muốn hung hăng trả thù bọn họ, chỉ là xảy ra chút biến cố, có vô tướng vương sự kiện. Bất quá sau cùng cũng hoàn thành mục tiêu, xử lý Chu Tuyển Tài cái này thái tử đảng thành viên trọng yếu, còn đem gần nhất danh tiếng vô lượng thành viên mới Lãnh Vưu Khôn cũng cho kéo xuống, liền thập đại danh bộ vị trí đều cho đoạn. Thật đạp mã chính là thay bay vạ gió. Chính mình cái gì thời điểm có lá gan, có can đảm đi trả thù đại Chu trước quân. Đậu Trường Sinh rất nhanh ý thức được, đây là có người cố ý, đây là đoạn tuyệt chính mình cùng thái tử tiếp xúc, dạng này thủ bút, còn có kẻ thu lợi, khẳng định là còn lại ý tại đại vị hoàng tử. Nương theo lấy Đậu Trường Sinh địa vị tăng trưởng, thực lực không ngừng cất cao, đã có quấy làm phong vân tư cách, cũng sẽ trở thành đại nhân vật quân cờ, cuốn vào đến hoàng vị chi tranh, đảng tranh. Thân đô nước rất sâu, xem ra là phải thật sớm rời đi. Này chuyến ngôn sâu hơn Đậu Trường Sinh rời đi tầm. Phất tay đánh ra tiểu thái giám, Đậu Trường Sinh tâm sự nặng nề hướng về hoàng cực điện đi đến, lần này quan chức thăng thật nhanh, Đậu Trường Sinh đã không lo lắng. Bởi vì tông sư trở xuống quan chức, chính mình xem như leo đến đỉnh. Thập đại danh bộ, bàn về quan chức đến, đã không thấp. Lần này đến Hoàng Cực Điện, cũng là bởi vì thánh nhân ngợi khen, có thể tùy ý tuyển một môn võ học. Hoàng Cực Điện ở vào hoàn thành, là đại chu võ học bảo khố, trong đó trấn khố chi bảo, vì đại chu hội tụ thiên hạ tông sư biên soạn võ kinh. Cái này một bộ vì thần ma phía dưới, chăm trải qua đứng đầu. Thái tổ hoàng đế hùng tâm trang trí, muốn sáng tạo một bộ thần ma võ học, đáng tiếc nửa đường chết. Đến mức võ kinh nửa đời, nếu là chân chính thành công, là có thể cùng Hoàng Cực Kinh Thế Lục so sánh chấn phái thần ma tuyệt học. Đại Chu truyền thừa không còn là Hoàng Cực Kinh Thế Lục, mà chính là võ kinh. Vừa mới đẩy cửa ra, Đậu Trường Sinh sững sờ, không khỏi mở miệng nói, Triệu tổng quản nguyên lai là ngài. Rời đi Chu Tước Phường, làm sao không nói cho ta một tiếng? Ngữ khí nhất thời bị khuất đến, Chu Tước Phường người quen không nhiều, cái này bao nhiêu cũng coi như một cái. Tốt xấu ta cũng đã từng là Chu Tước Phường bộ đầu, ngài phải gọi ta một tiếng a, bằng không ta cho ngài chuẩn bị một bàn tiệc rượu tiễn biệt, để ngươi đến ăn tiệc. Ta sợ ngươi đưa ta tới không phải đến Hoàng Cực Điện, mà chính là Diêm Vương Điện. Chương 84, đều là vì Đại Chu tốt. Hoàng Cực Điện, giống như một tôn kim giáp thần nhân, nguy nga sừng sững tại đại địa phía trên. Cung điện kim bích huy hoàng, tinh khiết thấu triệt lưu ly, tự dưới ánh mặt trời, phản xạ quang mang, sinh ra sáng sáng quang mang, đại khí to lớn. Chỉ là đứng tại Hoàng Cực Điện cửa chính, dựa vào điêu khắc bản lòng trụ Triệu tổng quản, lúc này dùng khăn tay che miệng, giống như là sợ bị ôn dịch truyền nhiễm một dạng, trong con ngươi hiện lên không thích. Mảnh mai một dạng thân thể, như linh xảo yêu miêu một dạng, đột nhiên nhẹ nhảy dựng lên, kéo ra cùng Đậu Trường Sinh hơn một trượng khoảng cách. Ngữ khí ghét bỏ giảng đạo, năm đó Á Thánh lấy tiên thiên bắt quái, cho ta coi số mạng, nói ta có thể sống 249 số lượng. Vi phạm tục cả đời cực hạn. Có thể đoạn trước thời gian, ta ngẫu nhiên gặp Khâm Thiên giám giám chính, nói ta vận rủi ngập đầu, tuy nhiên không đại thai, lại là tổn thọ đếm, chỉ có thể sống 248 tuổi. Ta trầm tư suy nghĩ, lúc này mới linh ngộ, nguyên lai là tao ngộ ngươi cái này ôn thần. Ngươi biết một năm này, ta có thể làm bao nhiêu chuyện. Nghe hát, thưởng thức trà, xem kịch. Cái này còn chưa tính, ta còn muốn đưa lão chủ nhân sau cùng đoạn đường, muốn là chậm trễ, ta cùng ngươi không chết không thôi. Ngươi cái này nhân vật nguy hiểm, về sau ít đến gặp ta. Đậu Trường Sinh hiện ra háo sắc, liền vội mở miệng giảng đạo, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Ta là thật không biết Triệu tổng quản ở chỗ này, cũng không biết Triệu tổng quản lai lịch, đây là thánh nhân ngợi khen, mới chuyên đến Hoàng Cực Điện lựa chọn một môn võ học. Đậu Trường Sinh mở miệng biện giải, này lại đã tỉnh táo lại, võ đạo cường giả thọ không nhiều, kém xa tu tiên giả động thì mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Người bình thường một giáp, trung tam phẩm hai giáp tử, thượng tam phẩm tam giáp tử, hết thể 180 năm hai bên. Nhưng có linh quả, võ học, thần thông chờ một chút kéo dài tuổi thọ phương thức, lại tăng thêm một giáp, bốn giáp tử 240 năm. Nói là nói như vậy, nhưng kỳ thực tình huống thật là có ra vào. Như người bình thường một giáp số tuổi thọ, nhưng cũng có sống đến 7-80 tuổi, cũng có 4-50 tử vong. Trung tam phẩm sống đến 140-150 tuổi cũng không ít, nhưng bất luận như thế nào tăng trưởng, 250 số lượng thì là phạm tục mức cực hạn. Loại này có thể sống 249 tuổi, nhất định không phải một vị người yếu. Làm một tên thái giám, lão chủ nhân, lại có Á Thánh. Cái này thân phận đối phương, rất dễ dàng suy đoán, Trần Quốc công chúa người thân thiết. Triệu tổng quản ngữ khẽ lắc đầu, thẳng thắn mở miệng giảng đạo, mặc kệ ngươi là có ý khác, vẫn là cơ duyên xảo hợp. Hôm nay ta đều đem sự tình nói rõ ràng, các ngươi đám người này, tâm tư không thuần, cả ngày tính kế cái này, tính kế cái kia. Ta cũng không sợ ngươi tính kế, có thể cùng lắm thì chết một lần mà thôi, chỉ sợ liên lụy lão chủ nhân. chỉ là nghĩ đến mấy chục năm sau, ngươi lông cánh đầy đủ, danh chấn thiên hạ, chỉ sợ cũng là người tham dự một trong, ta thì có lòng đánh chết ngươi. Có thể, chúng ta không thể làm như thế. Thiên hạ này quá lớn, thiên tài nhiều lắm, giết Đậu Trường Sinh, còn có Vương Trường Sinh, Lý Trường Sinh. Giết là không giết xong. Ta cũng không muốn ngươi tuyên thệ, tuyệt đối sẽ không động thủ, người tâm tư biến, coi như ngươi hôm nay là trùng, mấy chục năm sau ai biết trùng gian. Ta chỉ cần một cái cam đoan, lão chủ nhân bất tử, ngươi tuyệt đối không thể vọng động. Tham dự bất luận cái gì mưu đồ lão chủ nhân sự tình. Để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Nhẹ nhõm bầu không khí đã biến mất, thời gian dần trôi qua bầu không khí yên lặng lại, hoàng cực điện trước tràn ngập một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Trong bất chi bất giác, tất cả thanh âm đều đã biến mất. Hoàng cực điện cùng thế giới bên ngoài đã bắt đầu độc đứng lên, tạo thành hoàn toàn khác biệt thiên địa. Đây là thiên địa pháp vực, võ đạo nhất phẩm biểu tượng. Đậu Trường Sinh nhìn lấy ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú lên chính mình Triệu tổng quản, trong lòng cảm giác nặng nề. Bị gài bẫy. Triệu tổng quản thái độ nhìn như không phải giả, đối phương không phải có ý chủ động tính kế chính mình, tối đa cũng chỉ là một cái đồng lõa, là có người cố ý an bài, sau đó thuận tay đẩy thuyền, tạo thành cục diện như vậy. Kẻ sau màn là một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Là ai? Nhìn như vậy từ bản thân. Đậu Trường Sinh hồi tưởng đến Đại Chu vô thượng tông sư, đại tướng quân cùng Trần Vương, dẫn đầu bài trừ bên ngoài, người đứng đầu cũng không phải vì Đại Chu dốc hết tâm huyết, tự mình tính kế tiểu bối người. Là xuất từ tông nhân phủ. Vẫn là nội đỉnh. Hoặc là hoàng thất trong bóng tối lực lượng. Bọn họ cùng Đậu Trường Sinh không tiếp xúc, hiểm nghi là nhỏ nhất. Bởi vì Đậu Trường Sinh ở trong nội tâm, có một người, ngay tại lập lòe tỏa sáng. Thần Hầu, Gia Cát Vô Ngã. Vị này không tiếc trọng thương đổi lấy vô tướng vương tử vong, đối Đại Chu tuyệt đối là lòng son dạ sắt. Trần Quốc công chúa chí ít có một giáp thọ mệnh, nhưng bây giờ vị này thần hầu thì như thế cấp bách, xem ra là có ẩn tàng nội tình. Đậu Trường Sinh tuy nhiên không phải thông tuệ như yêu nghiệt nhân vật, có thể đơn giản cục thế phán đoán đi ra. Trần Quốc công chúa cái chết, sẽ là Đại Chu một lần đại kiếp. A Thanh tình cảm vừa đức, Đại Chu lại không thần ma chống đỡ, đến lúc đó bị trấn áp xuống dưới vô số như quỷ xa thần, đều sẽ bắt đầu ngoi đầu lên. Mà 6-70 năm sau, bất quá 18-90 tuổi, chỉ cần bất tử, nhất định là chính vào trung niên, ở vào đỉnh phong thời kỳ. Danh liệt địa bảng ván đã đóng thuyền, thậm chí là giết vào địa bảng 10 vị trí đầu, vì vô thượng tông sư, chính là có thể quấy làm thiên hạ phong vân, bắt đầu bố trí chính mình đại thiên mệnh thời kỳ. Đại Chu đứng núi chịu sào. Đây mới thật sự là thiên phát sắc cơ, long xà khởi lục. Không có ra một vị chân chính thần ma, Đại Chu chỉ là khác loại phồn vinh, hư giả hưng thịnh, trung quy là lục bình, trên bờ cắt trồng chất pháo đài, gió lớn thổi qua thì suy sụp. Trong lòng không thoải mái, Đậu Trường Sinh trầm mặc. Đậu Trường Sinh không phải cái gì người xấu. Làm lục phiến môn bộ khoái, ăn cái này một hàng cơm, bảo vệ quốc gia, đây là nên tận nghĩa vụ. Cấp trên thưởng thức, gia quan phong tước, ban cho vinh hoa phú quý, Đậu Trường Sinh không ngại bán mạng, chỉ cần tam quan bình thường, đều sẽ làm như vậy. Trừ phi là chân chính bạch nhã lang, vì tư lợi hỗn đản, chỉ là ăn không nỗ lực. Nhưng Đậu Trường Sinh không phải người như vậy. Có thể, cấp trên dạng này bức bách. Cái kia chính là hoài nghi hắn, hoài nghi Đậu Trường Sinh là bạch nhã lang, là bại hoại, là gian tà. Cái này người nào trong lòng có thể dễ chịu rồi. Muốn là xã hội phong kiến bồi dưỡng ra được thần tử, cứ việc trong lòng không thoải mái, thế nhưng sẽ tiếp nhận, dù sao bọn họ học cũng là bộ kia, quân muốn thần chết, thần không thể không chết bộ kia. Có thể người xuyên Việt chỗ nào hiểu cái này nhà trên không được, như vậy thì còn một cái. Thời đại mới kẻ làm thuê, đi ăn máng khác thì cùng ăn cơm uống nước một dạng. Ngươi cho ta dùng bài này. Nhưng Đậu Trường Sinh thật ăn bộ này. Không ăn, thì không đi ra ngoài được. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, nhất là Đậu Trường Sinh cũng không có ý định náo sự. Từ xuyên Việt về sau, từ trước đến nay là an phận thủ thường, không có việc gì đều không ra ngoài phủ, vẫn luôn là sự tình tìm người. Nhìn lấy Đậu Trường Sinh đáp ứng, Triệu tổng quản thần sắc băng lãnh, nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh đi vào hoàng cực điện về sau, ánh mắt nhìn về phía trong bóng tối trầm giọng giảng đạo, "Thần hầu, ngươi đây là ý gì?" Tiếng bước chân truyền ra, người chậm chậm đi ra, Triệu tổng quản không dám tin giảng đạo, "Trần Vương vậy mà là ngươi?" Trần Vương đối với Triệu tổng quản trịnh trọng cúi đầu, tiền bối chớ trách, hôm nay tính kế, cũng là bản tôn vì Đại Chu suy nghĩ. Đậu Trường Sinh to gan lớn mật, hôm nay dám tính kế vô thượng tông sư, tương lai võ đạo nhất phẩm về sau, thần ma làm sao không dám lưu đồ. Vì Đại Chu, vì thương sinh, vì thiên hạ mà tính toán. Vì khuất tiền bối. Trần Vương mỉm cười nhìn chăm chú lên hoàng cực điện. Đều là vì Đại Chu tốt. Có trường cung cùng trường sinh. Hai trường tại Chu. Đại Chu trường hưng, trường thịnh. Lớn mạnh quá thay. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 85, hôn nhân đã định, chị vợ thì mất tích. Hoàng cực điện bên trong. Cái này giống như to lớn cố phòng, sắp xếp chỉnh tề giá sách, phía trên liệt kê lấy từng quyển bí tịch. Bất luận cái gì một bản, phóng tới trên giang hồ, cũng là có thể xem như bất truyền chi bí, truyền nam không truyền nữ, không đến thời khắc mấu chốt, cho dù là con ruột, cũng sẽ không truyền thụ toàn phần. Chỉ là quyển này bản thần công bí tịch, Đậu Trường Sinh không có xem quyền hạn. Siêu phàm thế giới, đã gặp qua là không quên được, đây không phải hư cấu, rất nhiều nghệ thuật cũng đang dược, cũng là có thể làm được, vì ngăn chặn dạng này thai hoàng ẩm. Bất luận cái gì đến hoàng cực điện chọn lựa võ học người, đều sẽ có chuyên môn thái giám hầu hạ. Tại bọn họ giám thị dưới, bắt đầu xem một bộ sửa sang lại mục lục. Đậu Trường Sinh ngồi chồm hổm tại bàn về sau, bàn trên bàn trưng bày thật dày mục lục, cái này toàn bộ đều là tuyệt học. Đến Hoàng Cực Điện về sau, tuyệt học phía dưới là dẫn đầu bài trừ rơi. Tuyệt học căn cứ lấy phẩm cấp, chia làm 3 loại, nhất phẩm tuyệt học, nhị phẩm tuyệt học, tam phẩm tuyệt học, mạnh yếu đơn giản thô bạo dễ hiểu. Lại kỹ càng phân chia, cũng là chia làm kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp, quyền pháp, cước pháp, vân vân. Thập bát loại binh khí, chiến trận chi pháp, vân vân. Đại Chu cả nước chi lực thu thập tới tuyệt học, thật sự là nhiều lắm, giống như là quần quần biển sách một dạng. Dù sao võ học tuy nhiên có rơi mất, hoặc là đoạn tuyệt, nhưng tích lũy mấy ngàn năm truyền thừa, vẫn là nhiều vô số kể. Cửu U Hàn Xương Quyết, đây là tự thân căn bản. Mặc dù chỉ là tam phẩm tuyệt học, nhưng đây là thần ma võ học cơ sở, có thể làm từng bước tăng cường, có hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống, không cần chuyển đổi những công pháp khác. Thừa Phong Ngự Khí cũng là tam phẩm tuyệt học, đây đối với chúng tam phẩm cũng đầy đủ. Đậu Trường Sinh dự định đi Tây Châu, đến lúc đó sẽ có đấu ma đồ lục, bắt đầu tu hành lưu ma một mạch công pháp, quyền pháp cùng luyện thể, để đền bù chính mình chỉ là am hiểu đao pháp thiếu hụt, tăng thêm chính mình các loại hoàn cảnh phía dưới thủ đoạn đối địch. Tính đi tính lại, vốn là mạnh nhất đao pháp, ngược lại là không đủ, thiếu một môn tuyệt học đao pháp. Trong lòng có mục tiêu, Đậu Trường Sinh bắt đầu chọn lựa. Thần ma võ học đang nhìn quay phía trên không nhìn thấy, rất rõ ràng cái này là không thể chọn. Mạnh nhất là nhất phẩm tuyệt học. Nhất phẩm tuyệt học đao pháp, dẫn đầu nhìn thấy cũng là một môn. Long xương hàn phách đao. Được an bài rõ ràng. Đậu Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, đây là cửa câu nói kia đổi lấy. Chỉ là, Đậu Trường Sinh hơi kỳ quái. Giống như là Minh Ngục đại chú, loại này chín đại chú pháp, danh xưng là thần ma khó thoát, chính mình cũng có thể điều tra ra đầu mối, bây giờ lần này đáp ứng, vậy mà không có manh mối, chỉ là một cái miệng ước định. Không biết thần hầu tại tính kế thần a. Rất nhanh Đậu Trường Sinh thì hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Nhất định là thần hầu tin tưởng mình nói là làm, lời hứa ngàn vàng, cho nên không cần dùng tối tăm thủ đoạn. Đáng tiếc, thần hầu đến cùng không phải cùng mình người một đường, lần này khiến người ta khó chịu, trong lòng chán ghét, không phải vậy đối phương thật là mình một vị tri kỷ. Ánh mắt tự mục lục nhìn qua. Băng Nguyệt Xương Ảnh Đao, rơi thần tinh hàn đao. Còn lại lại là hai môn nhất phẩm tuyệt học đao pháp. Băng Nguyệt Xương Ảnh Đao, đây là một môn đi nhẹ nhàng con đường, một đao ra, giống như băng nguyệt hành không, màu phát sáng mị lực, tại trong chất huyền ảnh bên trong, hư thực khó phân, sau cùng để cho địch nhân trong say mê tử vong. Đậu Trường Sinh trực tiếp hàng trừ đi, ánh mắt nhìn về phía rơi thần tinh hàn đao, đao pháp này phía trên nên tinh thần, như là sao băng quanh mình, là tốc độ cùng lực lượng kết hợp. Không có băng nguyệt xương ảnh đao sức tưởng tượng, vô cùng đơn giản một số, Đậu Trường Sinh xem ra rất hài lòng. Sau cùng mới nhìn hướng sắp xếp tại vị trí đầu não long xương hàn phách đao, cái môn này nhất phẩm đao pháp sắp xếp trình tự, khẳng định là có nguyên nhân. Long xương hàn phách đao pháp. Đây là một môn trảm long đao pháp. Đối long tộc tiên tiên khắc chế, danh tiếng cực lớn, bởi vì cái môn này đao pháp tại hơn trăm năm trước, danh tiếng thật sự là quá vang dội. Tam tiên đạo nhất chiến. Ninh Quốc công Tào Long cắt xuất lĩnh đạo binh 3000 cự kình lực sĩ lập xuống chiến công hiển hách, đại phá Long đỉnh đạo binh trọng giáp Tôn Hùng binh. Nhưng Lương Vương Tiêu Thiên Thư, bằng vào Long xương hàn phách đao pháp, liền chạm Long đỉnh đại tướng, giết là Long đỉnh máu chảy thành sông. Đây là ngàn năm qua chưa từng có đại thắng, năm đó cái kia đệ nhất lão nhân, đến bây giờ còn có không ít khỏe mạnh, như Lương Vương theo khí khái hào hùng bộc phát trung niên, trở thành tóc mai hoa dâm lão Lương Vương. Cái môn này truyền thừa đối Đậu Trường Sinh phân lượng không nhẹ. Không chỉ là Tiêu gia cùng mình muốn quan hệ thông gia, còn có Tiêu gia nội tình, có thể là Cửu U Minh giáo. Mà lại cái này hàn phách cùng băng phách, toàn bộ đều phiếm chỉ ánh trăng. Chính thích hợp băng phách đao phát huy tuyệt học. Mà lại, ở trong đó cũng có được Long môn đại hội cái bóng. Muốn nói thiên hạ đại sự, vô tướng vương một chuyện tính toán một kiện, nhưng đã kết thúc, Trần Quốc công chúa một chuyện, đó là mấy chục năm sau, chính thức thiên hạ chú mục, là sang năm Long môn đại hội. Đậu Trường Sinh cẩn thận đem giới thiệu nhìn một lần, cái môn này tuyệt học, là gia tự thượng cổ thời kỳ, sau bị Á Thánh thu hoạch được, vì chinh phạt Long đỉnh, Á Thánh truyền thụ cho Lương Vương Tiêu Thiên Thư. Đậu Trường Sinh tiếp tục lật xem xuống tới, còn lại nhất phẩm tuyệt học đao pháp cũng có được không ít loại, nhưng thích hợp bản thân kém xa Long xương hàn phách đao pháp. Đậu Trường Sinh rất chân quý một cơ hội này, cứ việc trong lòng có khuynh hướng, nhưng vẫn là muốn đem Hoàng Cực Điện bên trong mục lục quan sát một lần, trong đó liên quan đến các mặt, coi như không hiểu được nội dung, nhưng ít ra muốn đối Hoàng Cực Điện thuộc như lòng bàn tay. Tương lai muốn đền bù tự thân thiếu hụt, cũng sẽ không chân tay luống cuống, chính mình liền có thể biết tuyệt học gì thích hợp bản thân. 3 ngày 3 đêm, Đậu Trường Sinh ăn ở đều tại Hoàng Cực Điện. Lúc này mới đem mục lục toàn bộ quan sát một lần, trong đó tương quan miêu tả đều khắc trong tâm khảm về sau, Đậu Trường Sinh mới dưới lưng Long xương hàn phách đao pháp, hài lòng rời đi Hoàng Cực Điện. Đi đến Hoàng Cực Điện bên ngoài, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hoàng Cực Điện, cái này thật là địa phương tốt, nếu có thể nhiều đến mấy lần liền tốt. Trở lại Thanh Long Phường Triệu phủ, Đậu Trường Sinh nhìn lấy Lao Quản gia, mở miệng hỏi thăm rằng đạo, sư phụ đâu? Làm sao còn chưa có trở lại? Lao quản gia hai tay dâng hộp dài, mở miệng trả lời rằng đạo, lão gia truyền qua tin tức, cảm thấy đột phá cơ duyên, đi bế quan khổ tu, xuất quan thời gian không tốt dự tính, chí ít Long Môn đại hội trước là không thể nào. Nhị thiếu gia không cần quan tâm lão gia, mau đến xem nhìn Trần Vương ban thưởng bảo vật. Đây chính là năm đó Trần Vương vật cũ, chính là dựa vào món này pháp ý, không biết đỡ được bao nhiêu mình thương ám tiễn. Lão quản gia lao về đằng trước hai bộ, tại Đậu Trường Sinh bên cạnh đệ thấp lấy thanh âm giảng đạo, đây là một kiện hạ phẩm pháp khí, phẩm cấp tuy nhiên không cao, nhưng thắng ở mềm mại dễ dàng ẩn tàng, hơn nữa còn có giải độc hiệu quả, đây mới là khó khăn nhất, đã cho ngài may vào đến áo mãng bào bên trong. ngài chỉ cần mặc lấy áo mãng bảo, lại thêm cái này tơ vàng pháp ý, đây chính là song trọng pháp khí, an toàn tính đó là không phải nói. Một số bị ổi thủ đoạn đều không thể phát huy tác dụng. Đến mức còn lại, nhị thiếu gia là phương diện này người trong nghề, ông chết bọn họ còn không giống như là bóp chết con gà con một dạng dễ dàng. Đậu Trường Sinh thuận tay tiếp nhận, cái này là đồ tốt, mở miệng hỏi, xuống đất nhất phương sự tình đâu? Nhị thiếu gia tại Hoàng Cực Điện mấy ngày nay, ta đã chạy quan hệ, thập đại danh bộ vốn là có dò xét địa phương chức trách, ngài đi tề địa một chuyện, không có khó khăn. Mà lại tề địa chính phát sinh một cọc đại án, Xích Huyết Thần Bộ Phùng đại nhân nghe nói ngài muốn đi trước, vui vô cùng, sướng đến phát rồi, biết nhị thiếu gia là dám tại phá đại án, đánh trận đánh ác liệt, tề địa đại án giao cho ngài là 100 cái yên tâm. Cái này một cọc đại án, đã kinh động thần đô, đối với đại thiếu gia, vậy khẳng định là mất chức việc cần làm, nhưng đối với nhị thiếu gia, đây chính là cơ hội lập công. Nhị thiếu gia đi, tin tưởng rất nhanh liền có thể phá án, đến lúc đó giản tại đế tâm, lục phiến môn tương lai khẳng định là nhị thiếu gia. Đậu Trường Sinh khẽ run rẩy, kinh động thánh nhân đại án, cái này đẩy cho mình, tâm thần bất định mà hỏi, vụ án gì? Công chúa mất tích án. Có thể đẩy sao? Đẩy không rơi. Bởi vì công chúa không họ Cơ, họ Tiêu. Đây là ngài chị vợ. Ta đã đem tin tức nói cho Tiêu Phiêu Kỵ. Tiêu Phiêu Kỵ sướng đến phát rồi, một hồi liền đến. Lão quản gia cười giống như một đóa hoa, sau cùng hiện ra rụt rẻ chi sắc. Nhị thiếu gia không muốn khích lệ ta, đây là lão buộc nên làm. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 86, muốn đại nghĩa diệt thân Đậu Trường Sinh. Thanh Long Phường, Triệu Phủ, Đại Sảnh. Đậu Trường Sinh mới ngồi ngay ngắn trên ghế bành, dồn dập tốc độ âm thanh đã truyền ra, Tiêu Thiên Hữu Long Hành Hổ Bộ đã đi đến, trực tiếp ngồi ngay ngắn ở Đậu Trường Sinh bên cạnh, giữa song phương chỉ có một cái bàn bát tiên cách nhau. Tiêu Thiên Hữu đeo tinh mỹ phát quan, thân mang lấy mỹ phục, bên hông đeo bích lục mỹ ngọc, trên ngón tay có chiếc nhẫn màu trắng. Một thân ăn mặc có giá trị không nhỏ, mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Mặt như lao gọn, mày kiếm mắt sáng, nhất cử nhất động tràn ngập một cỗ khí khái hào hùng. Tiêu Thiên Hữu sau khi ngồi xuống, lão quản gia tự mình bưng khay trà đi tới, đem chén trà bỏ vào trên bàn bát tiên, sau đó tự thân vì Tiêu Thiên Hữu cùng Đậu Trường Sinh châm trà. Xong tự động rời đi, đem phục thị nha hoàn cùng nô bộc toàn bộ đều mang đi, thuận thế rơi xuống màn tre, đại sảnh đã tạo thành mật thất. Đậu Trường Sinh ngước mắt nhìn không ngừng rủ xuống màn tre, nay từng đạo màn tre nhìn như không dày, không cách nào che lại quan mang, có thể cấp trên có quanh có khúc hiệu đường vân, giống như bốn lượn nòng nọc mở dạng, theo màn tre rơi xuống, trong thính đường yên lặng lại, đã đoạn tuyệt cùng ngoại giới thanh âm. Đây là một loại nào đó phù văn, cũng coi là một kiện hạ phẩm linh khí, hiệu quả cũng là đoạn tuyệt thanh âm truyền bá, ngăn chặn có người cố ý lắng nghe. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tiêu Thiên Hữu làm màn che rủ xuống về sau, đối với Bát Tiên chắc cũng là vỗ. Bình tĩnh thần sắc, hiện ra tái nhợt, ngữ khí ác liệt giảng đạo, càng rỡ. Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông, thật sự là quá càng rỡ. Liên đại tỷ cũng dám động. Cái này để Tiêu gia chúng ta thể diện mất hết. Tiêu Thiên Hữu lạnh hừ một tiếng về sau, nhìn về phía Đậu Trường Sinh về sau, ánh mắt phẫn nộ ôn hòa lại, đối Đậu Trường Sinh tán thưởng giảng đạo, Đường Đường Vinh Quốc công chúa mất tích, Tề Châu Đông đảo quan viên, vậy mà lẫn nhau từ chối không nói, liền lục phiến môn cũng là không người nguyện ý quản. Thật đến thời kỳ mấu chốt, vẫn là người trong nhà đáng giá tín nhiệm. Em rể lần này đi Tề Châu, tự mình điều tra đại tỷ mất tích một án, ta đây là yên tâm. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Thiên Hữu, trầm giọng mở miệng hỏi, đại tỷ mất tích một án, ta sẽ lập tức khởi hành, cái này tiến về Tề Châu Lữ Châu. Chỉ là lần này đại án, kinh động thánh nhân, có can đảm ra tay người, lai lịch không thể coi thường, còn mời huynh trưởng điều động đáng tin nhân thủ. Thực lực nhất định phải cường, tốt nhất là tông sư. Đậu Trường Sinh trần chờ dưới, vẫn là nói ra một câu cuối cùng. Dạng này đại án, muốn là phát sinh ở thần đều, Đậu Trường Sinh không thế nào lo lắng, bởi vì thần đều cường giả đông đảo, có thể cầu viện địa phương nhiều lắm, có thể có mượn lực đả lực địa phương. Nhưng đi Tề Châu, không có một vị tông sư, luôn cảm giác kém chút cái gì, rất là không có cảm giác an toàn. Tiêu Thiên Hữu khẽ gật đầu, trầm giọng mở miệng giảng đạo, cái này yên tâm, án này có can đảm động Tiêu gia chúng ta người, một số mao tặc làm sao dám. Đây nhất định là hướng Tiêu gia chúng ta tới. Tiêu Thiên Hữu tự trong ngực, tự mình lấy ra vải đỏ, chậm rãi xốp lên vải đỏ, bên trong là thanh đồng tưới nước mà thành mãnh hổ sinh động như thật, chỉ là tàn khuyết một nửa, giống như là bị cứ thế mà bóp nát, một cái đầu ngón tay dấu vết vẫn tồn tại. Tiêu Thiên Hữu đem vải đỏ nửa bao khỏa hổ phù giao phó cho Đậu Trường Sinh, thanh âm ngưng trọng giảng đạo, ngươi cũng là nửa cái người Tiêu gia, không là người ngoài. Đây là đạo binh cự kình lực sĩ hổ phù, thật muốn thời khắc mấu chốt, có thể điều động cự kình lực sĩ lên mở. Tiêu Thiên Hữu đã sát khí đằng đằng, thanh âm rét lạnh vang lên nói, liên quan đến đại tỷ mất tích làm chủ, bất luận là ai, giết không tha, coi như đem Tề Châu quan trường cho đổ, cũng có ta cho người lật tẩy. Việc này làm thành, cái này hổ phù thì là tiểu muội đồ cưới. Tiêu gia còn sẽ có một phần trọng lễ, không kém hơn cái này là binh. Đậu Trường Sinh đưa tay tiếp nhận hổ phù, khẽ lắc đầu giảng đạo, huynh trưởng yên tâm, việc này khẳng định làm thỏa đáng, đem đại tỷ cho cứu ra. Chủ sử sau màn một cái chạy không thoát. Nếu là thật đổ, chính mình liền nên chạy trốn, Tiêu gia túi cọc lông. Tiêu Thiên Hữu đưa tay tự mặt bàn một vệt, một chồng trang giấy xuất hiện trên mặt bàn, Tiêu Thiên Hữu chỉ một ngón tay giảng đạo, trong này có tài liệu tương quan, dính đến đại tỷ cùng Tào gia. Qua nhiều năm như vậy quan hệ thông gia ghi chép, còn có tạo ra một số bí ẩn. Võ học, cửa hàng, tài phú chờ một chút, có thể biết đến, toàn bộ đều ở nơi này. Lần này không chỉ là đại tỷ mất tích, Tào gia cũng khẳng định ra chuyện. Tiêu Thiên Hữu bình ổn lại lửa giận, lại một lần nữa bắt đầu bừng bừng phân chấn lên, tức giận giảng đạo, Trấn Đông tướng quân mới chết bao lâu, Tào gia tiểu trước sau ra chuyện. Đầu tiên là bị nạo tức vị, mất đi nữa binh quyền, bây giờ đều đã co đầu rút cổ tại Tề Châu, lại còn ra chuyện. Tứ Vương bắt công, như thể chân tay, lần này cần phải điều tra rõ ràng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn trong tay hổ phù, cự kinh lực sĩ, đây là Tào gia đạo binh, Trấn Đông tướng quân Tào Long cắt một tay sáng tạo. Lô Quốc công Tào gia, cái này tại hơn trăm năm trước cũng là đại danh đỉnh đỉnh đem cửa, nhưng lớn nhất gần trăm năm năm qua lại là suy sụp lợi hại, không chỉ là tại thần đều đánh mất sức ảnh hưởng, liền tước vị đều đã mất đi, theo ảnh hưởng trải rộng thiên hạ đỉnh cấp đem cửa chỉ có thể co đầu rút cổ tại Tề Châu. Trong đó mấu chốt nhất bước ngoặt cũng là Tào Long cắt bởi vì bệnh mất sớm. Đậu Trường Sinh phán đoán đi ra, Tiêu Thiên Hữu phẫn nộ, không chỉ là đại tỷ mất tích, Tào gia ra chuyện là bởi vì năm đó Tào gia tao ngộ có thể sẽ phát sinh ở Tiêu gia trên thân, đây là một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Lão Lương Vương số tuổi thọ chỉ có chừng 10 năm, đợi đến Lão Lương Vương sau khi chết, đối với Tiêu gia là một khảo nghiệm. Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi hổ phù, Tứ Vương bắt công như thể chân tay, có thể Tào gia hổ phù hôm nay rơi vào Tiêu gia trong tay, cái này cần đi tỉ mỉ phẩm. Cầm lấy tư liệu bắt đầu quan sát, đây chỉ là sơ bộ giới thiệu, đối với vụ án trợ giúp không lớn, có thể làm cho Đậu Trường Sinh quen thuộc Tào gia tình huống. Lão Lương Vương nửa đời trước trà trộn tại quân lữ, trăm tuổi sau mới bắt đầu kết hôn, công thành danh toại sau một lần không cách nào sinh hạ con nối dõi, sau cùng không biết phương pháp gì, tóm lại mấy cái con nối dõi, bây giờ tuổi tác đều không phải là quá lớn. Vị này Vinh Quốc công chúa Tiêu Bạch Di Diệ cũng mới 41 tuổi. Như thế xem xét, bây giờ vị này Tiêu Phiêu Kỵ, 37 tuổi Phiêu Kỵ tướng quân, thật sự là tuổi trẻ quá phận. Một phương này võ đạo thế giới, không có cái gì kiêng kỵ, không phải tôn thất không vương truyền thống. Khác họ phong vương, dị họ công chúa, cái này số lượng cũng không ít. Một vị vô thượng tông sư, chỉ cần đến đây quy hàng, muốn thu hoạch được phú quý, lớn như vậy xung quanh khẳng định sẽ phong vương, hận không thể nhiều như vậy đến mấy cái, phong cái 10 cái 8 cái vương tức đi ra. Đậu Trường Sinh quan sát một lần, lúc này mới ngẩng đầu đối Tiêu Thiên Hữu giảng đạo, thời gian cấp bách, ta cái này liền lên đường. Vừa mới định ra hôn nhân, thì đụng đến ta chị vợ, đây là không cho ta Đậu Trường Sinh mặt mũi a. Muốn nói địa phương khác còn chưa tính, Tề Điệu bây giờ thế nhưng là Âm Cực Tông thế lực phạm vi. Làm vì chân truyền đệ tử, lần này sau khi trở về điều động Âm Cực Tông lực lượng. Vụ án gì không phá được? Không đúng. Khả năng này là Âm Cực Tông làm. Xem ra là muốn đại nghĩa diệt thân. Làm năm vùng, giết mấy cái mấy người kia, đây không phải chuyện rất bình thường à? Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 87, Trần Tổng bộ đầu, thật là đúng dịp a. Két một tiếng. Tụ Nhã lâu phòng đơn phòng cửa bị đẩy ra. Một vị nô bộc tay nâng lấy một cuốn nhiệm miêu tả hương quyển sách, đã đi đến phòng đơn bên trong, đi vào đại áo màu đỏ tiền tiểu cựu bên cạnh, rất cung kính dâng lên quyển sách giảng đạo, cửu gia. Thiên Cơ lâu lớn nhất mới xuất lô nhân bảng, đã đưa tới. Nhân bảng thứ 25 vị, Đậu Trường Sinh. Xương Hảo, Thiên Sát Cô Tinh. Tu Vi, Thất Phẩm Ngưng Cương Cảnh. Tuyệt Học, Cửu U Hàn Xương Quyết, Xâm La Đao Pháp, Lưu Tinh Thất Đao Trảm. Chiến Tích, Cửu Phẩm Đoán Thể Cảnh Bát Phẩm Luyện Khí Cảnh Văn Tam, Bát Phẩm Luyện Khí Cảnh Đao Trảm Thiên Mệnh, cùng cảnh giới chiến thắng Diệp Vô Diện, Thất Phẩm Bại Ngũ Phẩm Trịnh Xuân Thu, Chiến Tứ Phẩm Trương Tiếu Quyền Thương Mà Không Chết, Thần Hầu Phủ Vung Đao Tông Sư, Chu Phủ Giết Vũ Nói Tứ Phẩm, Đánh Lén Vô Tướng Vương. Cuộc đời, xuất thân Tề Châu Đậu Gia, tổ tiên vị Cửu U Minh Giáo chân truyền đệ tử, 10 tuổi nhập lục phiến môn, 17 tuổi chính thức trở thành bộ khoái. Tuần tự 3 lần làm nhiệm vụ, cùng hành bộ khoái tử vong, sau bắt Văn Tam, người đồng hành tử vong, tham dự tại thần đại hội, hơn phân nửa người tham dự tử vong, Chu Tước Phường sự kiện, Trịnh gia diệt môn, bán thần binh thất tỉnh, Trường Thịnh Phường Bích Hải Châu trộm cơ án, Nô gia diệt môn, hộ bộ Hưu Thị Lang Chu tuyển tài cả nhà tử vong. Chú thích: mẫu thân khó sinh mà chết, phụ thân chết sớm, thúc thúc chết thảm. Chú thích: hình khắc song thân, khắc thiên, khắc địa, khắc người thân bạn bè, khắc hảo hữu, Thiên Sát Cô Tinh, sao chổi, hoàn toàn xứng đáng. Chú thích: thần binh chi chủ, thiên chi kiêu tử, tương lai tông sư. Chú thích: có thủ tất báo, thủ đoạn độc ác, bụng dạ cực sâu, to gan lớn mật. Chú thích: thiên cơ các chủ lợi bình, lấy võ đạo thất phẩm, tính kế võ đạo nhất phẩm, thiên cổ nhất nhân. Chú thích: thần đều thiên cơ lâu đà chủ thiên thông đánh giá, tâm kế chi sâu, khoáng cổ không có. Chú thích: chân thực chiến lược, võ đạo tứ phẩm. Tiên tiểu cửu nhìn lấy nhân bảng, hiện ra vui sướng đến, không khỏi tán thưởng giảng đạo, tốt. Trường Sinh ca cũng là lợi hại. Không nghĩ tới vậy mà làm thành đại sự như vậy. Chính ngồi ngay ngắn phòng cao thượng trước bàn một vị trung niên, lúc này không khỏi mở miệng giảng đạo, cửu gia, nhân bảng có thể cho phép tại hạ nhất quan. Tiên tiểu cửu đã xem hết, thuận tay đem người bảng quăng ra nói, cầm lấy đi. Trung niên nam tử trịnh trọng tiếp nhận, cái kia một đôi hẹp ánh mắt, nhìn lấy nhân bảng bài danh, theo bản năng bắt đầu híp mắt, mở nhạt bờ môi, đã bắt đầu nhấp. Một tia mù mịt lóe lên liền biến mất. Hiện ra nụ cười nhàn nhạt giảng đạo, đậu danh bộ lần này lập xuống đại công, che thánh nhân ban thưởng, lục phiến môn ngợi khen, còn cùng Lương Châu Tiêu gia quan hệ thông gia. Thật sự là xuân phong đắc ý, thật sự là khiến người ta hâm mộ. Phốc vậy cười lạnh một tiếng vang lên. Lý Dương Lê cười lạnh liên tục. Lý Dương Lê màu da trắng nõn, sống mũi cao thẳng, một đôi mắt tương đối thâm thúy, lúc này cười lạnh lắc đầu giảng đạo, Tam thúc ngươi nói sai. Muốn làm 100 năm trước, Lương Châu Tiêu thị vẫn là một cái lựa chọn tốt, bây giờ Lương Châu Tiêu thị tràn ngập nguy hiểm. Quân không thấy chúng ta Lữ Thành Tào thị, năm đó quyền hành lừng lẫy, đệ nhất lô quốc công vào thành, từ Châu Mục cho tới Phủ Doãn, đều muốn ra khỏi thành 10 dặm, ba quỷ chín lệ nên đón. Bây giờ Tào Hưu nền cái kia kẻ bất lực, thậm chí ngay cả tự nhà phu nhân đều không gánh nổi, tốt sinh sinh tại phủ đệ bên trong mất tích. Đường đường Vinh quốc công chúa, là sống không thấy người, chết không thấy xác. Lần này đại án, đã kinh động thánh nhân, muốn là không tra được. Thánh nhân khẳng định hưng sư vấn tội, có thể điều tra ra cũng chưa chắc sẽ đạt được lợi ích. Bây giờ cái này tê địa, có can đảm cùng triều đình đối nghịch, cũng chỉ có Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông. Tiên tiểu Cửu bưng chén rượu lên, nhìn lấy Lỗi Lạc Phong Lưu, anh tuấn tiêu sái Lý Sương Lê, con ngươi hiện ra trào phúng, không biết trời cao đất rộng đại thiếu gia. Thì mặt hàng này, đợi đến Trường Sinh ca tới về sau, khẳng định là không sống được lâu đâu. Không thú vị, Tiên tiểu Cửu tìm một cái lý do, đứng dậy đi thẳng. Nhìn lấy Tiên tiểu Cửu rời đi, Lý Quảng Lợi nụ cười biến mất, âm trầm nhìn chăm chú lên Lý Sương Lê, lạnh giọng quát lớn giảng đạo, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ở trước mặt người ngoài, tuyệt đối không muốn biểu hiện ra cùng Đậu Trường Sinh không hòa thuận quan hệ. Ngươi là muốn Đậu Trường Sinh đi vào Lữ Thành về sau, liền trực tiếp bắt đầu điều tra chúng ta Lý ra sao? Lý Quảng Lợi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, hất lên ống tay áo giảng đạo, bất thành khí ra hỏa, thì sẽ không thể cùng ngươi đại ca thật tốt học. Lý Quảng Lợi trực tiếp đẩy cửa mà đi, chỉ có Lý Sương Lê một người dừng lại tại phòng cao thượng, một mặt mù mịt chi sắc, âm trầm thấp giọng giảng đạo, tất cả an bài xong sao? Nhị thiếu gia tất cả an bài xong, chỉ cần Đậu Trường Sinh đi vào Lữ Thành, lập tức liền sẽ bị theo dõi huynh đệ phát hiện. Ngài chuyện phân phó cũng chuẩn bị xong, chỉ cần xác định Đậu Trường Sinh vị trí, chẳng mấy chốc sẽ có án mạng phát sinh. Chỉ cần ra án mạng, Đậu Trường Sinh khẳng định không cách nào tùy tiện rời đi, sẽ bị án kiện ngăn chặn, dạng này nhị thiếu gia khẳng định sẽ để lao ra cùng Tam lao ra bọn họ lau mắt mà nhìn. Lý Dương Lê hiện ra nụ cười. Không tệ, ta mới là Lý gia con trai trưởng, tên kia là con thứ. Không chỉ là thập tam thái tử cho bảo vật là của ta, Lý gia cũng là của ta. Dựa vào cái gì cái kia tiện tỳ chi tử, mọi chuyện đều muốn ép ta. Lý Dương Lê ánh mắt thâm thúy xuống tới, chỉ cần Lý gia có thể hoàn thành hứa hẹn, liền có thể thu hoạch được 3 chiếc vảy rồng, thu hoạch được tiến về Long Môn đại hội tư cách. Chỉ cần đi Long Môn, liền có thể thu hoạch được cơ duyên. Thế Châu, Lữ Thành. Dựa vào núi, ở cạnh sông, đứng ở sông lớn bên cạnh. Một đường tự thần đều đến đầy đủ châu thủ đô Lữ Thành, Đậu Trường Sinh ra roi thúc ngựa, nửa đường chưa từng có bất kỳ nghỉ ngơi. Cho dù là Đậu Trường Sinh thực lực không tệ, nhưng đã hiện ra mệt mỏi, tung người xuống ngựa về sau, dính dấp dây cương đi vào cây cối bên cạnh, đem ngựa buộc chặt tại trên cây cối. Đậu Trường Sinh ngáp một cái, sau đó bước nhanh đi tới trà cửa hàng. Trà cửa hàng vị trí tại Lữ Thành bên ngoài chủ đạo phía trên, nơi này có to to nhỏ nhỏ tiệm của, quà vặt, trà cửa hàng chờ thức ăn, chuyên môn cung cấp kẻ ngoại lai ngắn ngủi nghỉ ngơi. Đậu Trường Sinh đi vào một đầu ghế dài, vừa mới ngồi ngay ngắn xuống, ánh mắt không khỏi hiện ra nhàn nhạt vui sướng. Nhìn. Đậu Trường Sinh nhìn thấy cái gì? Trần tổng bộ đầu. Đất khách tha hương, vậy mà gặp được người quen. Đậu Trường Sinh không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết. Dù là song phương không quá quen thuộc, muốn là tại thần đều gặp mặt, Đậu Trường Sinh cũng sẽ không phản ứng đối phương, có thể không ngăn nổi bây giờ khoảng cách thần đều ngàn dặm xa. Nay lại để song phương cách ngăn, tự nhiên biến mất hơn phân nửa. Hương đảng một tử, không cứ như vậy tới. Đậu Trường Sinh không khỏi đứng dậy, đi vào Trần tổng bộ đầu bên cạnh ngồi ngay ngắn xuống. Trần tổng bộ đầu đang bưng bát trà, uống vào một miệng nước trà, theo bản năng hướng về bên cạnh người đến nhìn tới. Cái này xem xét. Trần tổng bộ đầu vừa mới uống nửa ngụm nước trà, trong nháy mắt phun tới. Trên mặt bàn một mảnh hỗn độn, nhưng lúc này Trần tổng bộ đầu đã không để ý tới chính mình chật vật tư thái. Không phải liền là nói thêm vài câu, cần thiết hay không? Không tiếc vượt ngàn dặm, trước đến báo thủ chính mình. Xong. Đậu Trường Sinh đổi tới. Xem ra là không muốn buông tha ta. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 88, Đậu Trường Sinh còn nói ngươi không phải thiên sát cố tình. Nhân sinh tam đại vui. Tha hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa trúc, kim bảng để danh lúc. Lần này đến đủ, Đậu Trường Sinh ra roi thúc ngựa, đây là độc thân đến đây, đang lo không có đắc lực tâm phúc tướng tài, dễ dàng bị địa phương phía trên người cho lừa bịp. Dù sao Đậu Trường Sinh đối tự thân khiếm khuyết, có một cái rõ ràng nhận biết. Bất luận là hiện đại vẫn là cổ đại, đều có một bộ chính mình quan liêu hệ thống, lục phiến môn bên trong tình huống, thần đô là một loại tình huống, địa phương lại là một loại tình huống. Bây giờ đang thiếu một vị quen thuộc nội tình, kinh nghiệm phong phú lão nhân. Trần tổng bộ đầu thì xuất hiện, mà lại Trần tổng bộ đầu vẫn là thần đô tới, cùng lần này Vinh quốc công chúa mất tích án, trên cơ bản không có dính dấp. Đây là cái gì? Đưa than khi có tuyết a. Song phương cảm tình từ từ bắt đầu tăng trưởng. Đậu Trường Sinh vô cùng nhiệt tình, trà cũng không uống, nắm kéo Trần tổng bộ đầu thì hướng về Lữ Thành mà đi, đi vào Lữ Thành sau dẫn chọn lựa một tòa phồn hoa tiểu lâu. Tiểu lâu bên ngoài tiếng người huyên náo, ồn ào phi phàm, bãi nhỏ buôn bán tiếng giao hàng liên tiếp. Tòa nhà lớn bên trong nữ tử diễm lệ, cầm tấu vũ khúc rất là mỹ diệu, hấp dẫn đông đảo thưởng thức. Đậu Trường Sinh cùng Trần tổng bộ đầu đi vào, có thể trông thấy tiểu lâu bố cục, là chính giữa có lấy một cái sân khấu, bốn phía còn quân cái bàn, nhất là tại lầu 2 lầu 3, đều là ở trên cao nhìn xuống trông thấy sân khấu. Có công cộng cái bàn, cũng có được phòng cao thượng, lại cao hơn tầng lầu thì tương đối vắng vẻ. Các mặt đều đã chiếu cố đến, cái này một gian tiểu lâu cấp bậc một điểm không thấp, bây giờ một khúc ca múa chính kết thúc. Đã nhìn thấy từng vị dáng người cao gầy uyển chuyển nữ tử, một cái vạn phúc lui lại xuống. Đến đón lấy lên đài chính là một vị tướng mạo thiếu niên anh tuấn, hắn người khoác phi điệu phục, lưng đeo treo nhân nghĩa đao.
Không, đây không phải phi điệu phục, chỉ là hơi giống nhau, chỉ là trang phục.
Đại Chu Vĩnh Thái 10 năm, ngày 23 tháng 6. Bính Ngọ Nguyệt, Đinh Ngụy Nhật. Thần Đô, Lục Phiến Môn bên ngoài. Vốn là không quá để ý, chỉ là kinh hồng một biệt đậu Trường Sinh, đột nhiên nghe thấy Thần Đô cùng Lục Phiến Môn, cái này mới hứng thú, bắt đầu hướng về trên sân khấu nhìn qua. Tràn ngập một cỗ tử tính thanh âm, tiếp tục bắt đầu miêu tả giảng đạo. Trời cao khí sảng, gió mát thổi nhẹ. Từ tính thanh âm biến mất, leo lên sân khấu thiếu niên, lúc này duỗi tay đè chặt bên hông trường đao, ngạo nghễ lạnh lùng giảng đạo, 10 năm, rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội này. Hôm nay chính là ta đậu Trường Sinh, danh dương thiên hạ thời gian. Đang xem kịch đậu Trường Sinh, đột nhiên sững sờ. Ngoa tạo, đây là ăn dưa, ăn vào trên người mình. Chân tổng bộ đầu tản mạn thần sắc cũng đã biến mất, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía sân khấu, quả nhiên không hổ là bầu không khí mở ra tề địa, thật sự là quá sành chơi. Trên sân khấu thiếu niên tiếp tục sinh động như thật diễn lại, Diệp Vô Diện cho là mình thắng lợi trong tầm mắt. Sai, hắn nhất định là ta đậu Trường Sinh đã đặt chân. Lại là một vị thiếu niên lên này, tương tự phục sức, liền tướng mạo cũng có chỗ tương tự, lên này sau ngang nhiên rút ra bên hông trường đao, trực tiếp một đao vung về ra. Đinh đinh đang đang, bắt đầu quấn lấy nhau. Bầu không khí nhất thời nhiệt liệt lên, tiếng khen nối liền không dứt, hai vị này diễn dịch người, vẫn có một ít thực lực, chỉ là không có võ đạo nhập phẩm, bất quá một phen nước chảy mây trôi tranh đấu, tuy nhiên có một ít giả, nhưng rất rõ ràng diễn luyện đã không biết bao nhiêu lần, rất là cảnh đẹp ý vui. Sau cùng, Diệp Vô Diện bại lui, quỳ một gối xuống bái tại trên mặt đất, không cam lòng giảng đạo, không có khả năng. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Thiếu niên thần sắc lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống miệt thị nhìn lấy Diệp Vô Diện, chậm rãi cây trường đao cắm vào đao, lạnh lùng giảng đạo. Ngươi cho rằng ta tham gia tại thần đại hội chỉ là ngẫu nhiên sao? Ngươi hết thảy đều đã bị ta biết. Ta tại trước mặt mọi người, ngay trước các vị thần bộ cùng Trần Vương trước mặt, đường đường chính chính đánh bại ngươi. Như thế mới có thể có được Trần Vương thưởng thức, trở thành tông sư môn đồ, ta đậu Trường Sinh mới có thể leo lên trên. Ta đậu Trường Sinh sinh đến không phải cao quý nhất, nhưng ta đậu Trường Sinh nhất định có thể trở nên nổi bật, làm người trên người, ai dám ngăn trở ta đậu Trường Sinh đường? Ta đậu Trường Sinh thì muốn giết ai? Lời nói rơi xuống, quay người sải bước hướng về dưới võ đài đi đến.
Được.
Mẫu. Tiền thưởng. Tiến tính một chút. Trận bạo phát mãnh liệt âm thanh ủng hộ. Cái này, cái này, cái này. Đậu Trường Sinh run rẩy. Vốn là đối với lời đồn, Đậu Trường Sinh đã có thể làm đến mặt không đổi sắc, muốn giải thích quá khó khăn, Đậu Trường Sinh dự định lâu ngày mới rõ lòng người, sớm muộn thiên hạ đều sẽ biết mình là một người tốt. Có thể ngày này qua ngày khác, không nghĩ tới tề địa vậy mà lại chơi như vậy. Đậu Trường Sinh đưa tay lôi kéo ở một vị bả vai hất lên khăn lông điếm tiểu nhị, trầm giọng mở miệng hỏi, dạng này một cảnh phim là chỉ có các ngươi nơi này có. Đậu Trường Sinh chờ đợi nhìn lấy điếm tiểu nhị, muốn là chỉ có nơi này có. Như vậy chính mình đem hắn cửa hàng phong, cùng bọn hắn ông chủ thật tốt nói một chút. Dám can đảm bố trí chính mình, thật sự là không biết Mã Vương ra lớn mấy cái mắt. Điếm tiểu nhị cũng không ngẩng đầu lên giảng đạo, khách quan nói đùa, đây chính là bây giờ tề địa hơn 10 châu, thứ nhất nóng nảy kịch. Chúng ta nơi này còn không nổi danh, muốn là tại thành Đông Tây Viên, đây chính là có danh giác diễn dịch, mọi người phối nhạc. Sau cùng điếm tiểu nhị còn nở nụ cười gần giảng đạo, thì bọn họ cái này gánh hát, tối đa cũng là tam lưu, nơi nào có Cố tiên sinh diễn tốt. Muốn không phải Cố tiên sinh bận quá, thật sự là hàng không đến. Chỗ nào đến phiên bọn họ. Nói xong điếm tiểu nhị cũng bắt đầu chào hàng lên giảng đạo, khách nhân muốn nhìn, vẫn là muốn đi Tây Viên, năng lực không chỉ là có thiên mệnh chi chiến, đao bại Diệp Vô Diện, còn có binh thần xuất thế, gần nhất nghe nói còn tại diễn luyện đậu danh bộ đại phá Vô Tướng Vương. Đáng tiếc, ta nghe nói Vô Tướng Vương một chuyện, dính đến thần đô đại quan, Cố tiên sinh nhiều có điều cố kỵ, bất quá coi như như thế, đây cũng là đặc sắc nhất. Cũng không biết ta có thể hay không tích lũy đầy đủ tiền, đi xem một trận Cố tiên sinh tự mình diễn đậu danh bộ đại phá Vô Tướng Vương. Chân tổng bộ đầu nhìn lấy điếm tiểu nhị lộ ra ước mơ thần sắc. Lúc này là trận mắt hốt mồm. Phản, phản, phản. Cái này Tề Châu thật sự là không sợ chết. Hoặc Diêm Vương ngay ở chỗ này, còn dám như thế đắc tội. Xem ra Tề Châu là muốn thây ngang khắp đồng. Khốn nạn. Chính mình làm sao lại mỡ heo che tâm tới Tề Châu. Hiện nay vỏ chăn nhà tù, muốn rời khỏi Tề Châu đã không thể nào. Người chết. Có người chết. Đột nhiên tiếng kêu sợ hãi truyền ra. Tiểu lâu một mảnh hỗn loạn, các loại thanh âm liên tiếp, ồn ào, lộn xộn âm thanh vang lên. Là đóng vai Đậu Trường Sinh thiếu niên kia chết rồi. Chân tổng bộ đầu đống nhiên ngẩng đầu, hướng về Đậu Trường Sinh xem ra, chợt thì rời đi ánh mắt, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh. Quá hung tàn, quá độc ác, cái này giết người, có thù tất báo, tâm nhãn so lâu kim tiểu, đây quả nhiên là thật. Bị hù Chân tổng bộ đầu sắp nứt cả tim gan, chính mình là thật sống không quá hôm nay, chính mình muốn hay không? Xuống tay trước, quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn, nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn, để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 89. Hương đại án, giết nhiều người, hung thủ cũng liền chết. Thất thần làm gì? Còn không nhanh phong tỏa hiện trường. Đậu Trường Sinh nhìn lấy hỗn loạn tràn diện, một số không muốn gây phiền toái, đã thuận thế chạy đi,
mà cũng hiếu kỳ trọng, bắt đầu không ngừng lao về đằng trước. Đủ loại người đều có, bất quá lại là không có chủ động đi động thi thể. Siêu phàm trong thế giới, nhất là như vậy cổ đại, người chết thường xuyên phát sinh, trong đó tiểu lâu xuất hiện tỷ lệ tối cao. Giang hồ nhân sĩ, một lời không hợp, rút đao khiêu chiến, máu phun ra năm bước, cái này đều là chuyện thường xảy ra. Trần tổng bộ đầu sắc mặt không tốt, lập tức trả lời rằng đạo, lần này ta đến Tề Châu, là đến đảm đương Tề Châu phó tổng bộ đầu. Bây giờ cùng Tề Châu lục phiến môn chưa từng giao tiếp, ta vẫn chưa có tra án quyền lực. Lời nói ra nơi đây, Trần tổng bộ đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, không khỏi hiện ra hoán niệm đến, chính mình thật tốt thần đô trưởng thịnh phường tổng bộ đầu, muốn là phóng ra ngoài tới chỗ về sau, làm sao có thể chỉ coi một châu phó tổng bộ đầu. Còn không phải muốn chạy tránh né một chút danh tiếng. Bây giờ vậy mà toàn cũng vô dụng công, cái này nhiều năm nỗ lực, toàn bộ đều đổ xuống sông xuống biển, cánh mạng cũng sợ là giữ không được. Đậu Trường Sinh hướng về trong ngực sờ một cái, trực tiếp lấy ra một mặt lệnh bài giảng đạo, ta bây giờ đã là lục phiến môn thập đại danh bộ, có dò xét địa phương chức trách. Muốn là gặp phải án kiện, có quyền lực xử lý, hơn nữa còn có điều động địa phương lục phiến môn. Ngươi bây giờ có quyền lực. Trần tổng bộ đầu thuận tay tiếp nhận lệnh bài, tự mình kiểm tra thực hư một chút, đây chính là thập đại danh bộ lệnh bài, chính là từ Thiên công ty tự mình chế tạo, bên trong liên quan đến thủ pháp phi thường cao siêu, không phải là người ngoài có thể mô phỏng. Đem lệnh bài trả lại cho Đậu Trường Sinh về sau, Trần tổng bộ đầu không khỏi hỏi, Đậu danh bộ đã trở thành thập đại danh bộ, làm sao không tại thần đô hưởng phúc, ngược lại không ngại cực khổ trước đến Tề Châu. Nói xong, Trần tổng bộ đầu thì hối hận. Chính mình một đường chậm rãi chạy tới Tề Châu, tin tức là bế tắc một chút, nhưng chỉ cần đầu không có vấn đề, liền có thể biết một vị thập đại danh bộ, không ngại cực khổ đi Tề Châu, đây nhất định là ra chuyện. Muốn không nghe, nhưng Đậu Trường Sinh đã trả lời, lần này đến Tề địa, chính là muốn điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích một án. Án này kiện kinh động thánh nhân, chính cần Trần tổng bộ đầu tương trợ, giúp ta một chút sức lực, khám phá đại án. Trần tổng bộ đầu cười khổ một cái, bắt đầu biểu lộ thân phận, chỉ huy đông đảo điếm tiểu nhị, bắt đầu duy trì hiện trường. Trần tổng bộ đầu kinh nghiệm phong phú, lộn xộn tràn diện, rất nhanh liền đã lắng lại. Đậu Trường Sinh đứng tại bên cạnh thi thể, vị này đóng vai chính mình thiếu niên, lúc này chính đổ vào sân khấu phía dưới cách đó không xa, hắn toàn thân trên dưới nhìn không thấy cái gì vết thương, giống như là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mở dạng. Trần tổng bộ đầu không biết khi nào đã đi tới Đậu Trường Sinh bên cạnh, thấp giọng mở miệng giảng đạo, người chết gọi Vương Khải, không phải Lữ Thành người địa phương, là Hải Châu người. Bởi vì hướng tới Tề Châu phồn hoa, cho nên mới Lữ Thành đến sông sáo, về sau tiêu hết tích xúc, bởi vì hiểu được một số võ công, tăng thêm tướng mạo không tệ, có một ít tiềm lực, cho nên bị bản địa gánh hát coi trọng, trở thành đậu danh bộ diễn viên. Người chết tính khí không tệ, không có nghe nói cùng người nào kết thù kết toán, cho nên chết bởi báo thù khả năng rất nhỏ. Nhất là loại này trước mắt bao người ra tay, người chết không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, cái này chí ít võ đạo nhập phẩm, còn muốn gọn gàng, không có tạo thành động tĩnh quá lớn, hạ tam phẩm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Trần tổng bộ đầu túi người, tự tử người một bên cẩn thận quan sát, hao tốn một chút thời gian, dạo qua một vòng sau tiếp tục giảng đạo, quần áo hoàn chỉnh, cũng không dấu hiệu trúng độc, cũng không phải chết bởi ẩn thật. Đây là bị cao thủ lấy mạnh mẽ tinh lực trực tiếp đánh tan trái tim. Động thủ người nhất định là một vị trung tam phẩm cường giả. Nói Trần tổng bộ đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, tiếp tục giảng đạo, muốn không phải vậy cũng là căn cơ hùng hậu, xuất thân từ đương thế đại tông đệ tử. Lấy hắn thân phận mà nói, đều đã trầm luân đi gánh hát, xuất thân khẳng định không cao, thực lực cũng không cường. Dạng này người cùng đương thế đại tông đệ tử, hoặc là thế gia đại tộc tộc nhân, nhất định là xuất phát từ người của hai thế giới, liền xem như muốn đi đắc tội, cũng căn bản tìm không thấy phương pháp. Bọn họ giết người, cũng sẽ không tạo thành như thế manh động, đây là rất không nao tử, mới có thể trước mắt bao người giết người. Khẳng định là tìm một cái dẫn tử, đem hắn dẫn tới ngoài thành, sau đó một đao chặt, lại tùy ý tìm một cái hố chôn xuống, ngoại lai nhân sĩ, căn bản không có thân nhân, gánh hát cũng sẽ không báo quan, việc này thì không giải quyết được gì. An toàn, không có mạo hiểm, sau đó còn không lưu manh mối. Cho dù là có người quen, cũng sẽ cho rằng người chết rời đi Lữ Thành, cũng sẽ cho rằng không lại sông sáo giang hồ, mà chính là về nhà cực kỳ sinh hoạt. Đủ loại manh mối, toàn bộ đều chỉ hướng một người. Hung phạm không có sai, cũng là ngươi. Đậu Trường Sinh. Trần tổng bộ đầu không dám nói ra chân tướng, bởi vì bên cạnh Đậu Trường Sinh thật là đáng sợ. Tự tay giết người về sau, vậy mà mặt không đổi sắc, cái này tam quan hoàn toàn đã vặn vẹo, không lấy trung thần nghĩa sĩ lý trí tin làm vinh, ngược lại cho là hổ thẹn, mới có thể đem này vặn vẹo ý nghĩ, cho rằng là chuyện đương nhiên. Tự mình cho thấy thân phận về sau, đến phía trên một trận vừa ăn cướp vừa la làng, cái này người nào sẽ nghĩ tới, cái này tra án quan viên, vậy mà lại là hung thủ. Tiếp tục a. Nhìn lấy Trần tổng bộ đầu trầm mặt xuống, thật lâu không có mở miệng, Đậu Trường Sinh vốn cho rằng Trần tổng bộ đầu là tại tổ chức ngôn từ, tại phân tích vụ án, có thể nửa ngày vẫn là trầm mặc, cái này không khỏi mở miệng thúc giục một câu. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Trần tổng bộ đầu, có thể nói là cực kỳ hài lòng, không thể không nói lần này là nhặt được bảo. Quả nhiên không hổ là tại thần đô, đều có thể lên làm tổng bộ đầu người, Trần tổng bộ đầu là một cái nhân vật. Nhìn xem lúc này mới bao lâu, liền đã biết rõ người chết đại khái thân phận, mà lại căn cứ lấy thương thế, bắt đầu đem án kiện cắt tỉa một lần, đã tại khóa chặt hung thủ phạm vi. Thật là nhân tài a. Đậu Trường Sinh cần nhất, cũng là loại này sẽ tra án trợ thủ. Đậu Trường Sinh bản thân đối với tra án, đó là hai mắt tối đen, hoàn toàn quay cuồng, đang lo không biết làm sao phá cục, điều tra Vinh Quốc công chúa mất tích án, Trần tổng bộ đầu có bản lĩnh này, thật sự là giúp đỡ đại ân. Trần tổng bộ đầu nghe thấy thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía Đậu Trường Sinh, nhìn lấy Đậu Trường Sinh lộ ra thần sắc, cái kia hài lòng thần sắc lộ ra nụ cười, tại Trần tổng bộ đầu trong mắt, quả thực tựa như là sói đói hất lên ra người phát ra nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười, thần thái tương đối dữ tợn, âm u, đáng sợ. Phản phất là có thâm trầm thanh âm nói lại, tiếp tục a. Ngươi nói tiếp a. Trần tổng bộ đầu không khỏi cúi đầu, không dám nhìn thẳng Đậu Trường Sinh. Chân tướng tuyệt đối không thể nói sợ là muốn bị diệt khẩu, cái kia người chết bất quá là đóng vai một chút, trước sau mới bao lâu thì phơi thây tại trước mặt. Vết xe đổ ở đây, Trần tổng bộ đầu nào dám. Lúc này vắt hết óc, đang hồi tưởng lấy trả lời thế nào. Cùng Vinh Quốc công chúa mất tích án, đúng, cũng là như thế, nhất định là hung thủ, không muốn đậu danh bộ tra án, cho nên mượn nhờ vụ án này ngăn chặn đậu danh bộ. Từ đạo hữu, bất tử bần đạo. Chớ có trách ta tâm ngoan, nhất định phải đem cái này hung ác ra hỏa chú ý lực chuyển di. Trần tổng bộ đầu trầm giọng giảng đạo, nơi này chủ quán, khẳng định có vấn đề. Bắt lại, hung hăng tra, nhất định cùng Vinh Quốc công chúa mất tích có quan hệ. Cái kia một số khách nhân, cũng muốn toàn bộ đều bắt trở lại, một cái cũng không thể bỏ qua. Hung thủ nhất định trong bọn hắn ở giữa. Hương đại án, nhiều bắt một số người, công chúa mất tích án thành viên, khẳng định thì lăn lộn ở trong đó. Lấy Đậu Trường Sinh hung tàn, toàn bộ giết chết, vụ án này cũng liên kết. Chính mình bắt chuẩn Đậu Trường Sinh phá án mạch suy nghĩ, chỉ cần thuận từ đối phương, sống sót cơ hội rất lớn. Cố lên. Ngươi có thể. Chương 90, xin lỗi rồi Lý huynh đệ, chỉ có hy sinh ngươi. Trần tổng bộ đầu nói rất đúng. Tiểu lâu bên ngoài truyền ra một đạo phụ họa thanh âm. Một đám bộ khoái tự đứng ngoài đi vào, bị mọi người bộ hạ ở trung ương bộ đầu, xuất lĩnh lấy một đám bộ khoái bộ đầu, chính đối Đậu Trường Sinh khom lưng hạ bái. Thế Châu tổng bộ đầu Lý Sư Văn. Bái kiến đại nhân. Đậu Trường Sinh có thể trông thấy, đối phương thân mang trường bào màu xanh lam, cổ áo cùng ống tay áo đều khảm thêu lên sợi bạc một bên mây trôi văn đường viền. Bên hông thắt một đầu màu xanh tường vân viền rộng thắt lưng ấm, tóc đen nhánh buộc mang theo đỉnh khảm ngọc tiểu ngân quan, nón bạc phía trên bạch ngọc trong suốt chân bóng càng thêm làm nổi bật lên tóc của hắn đen bóng bằng phẳng, như là tơ lụa. Giống như một vị khí chất cao nhã, sinh ra cao quý vương công tử đệ, một cỗ quý khí tự nhiên sinh ra. Dường như sợ Đậu Trường Sinh hiểu lầm một dạng, Lý Dương Văn mở miệng giải thích một câu giảng đạo, án kiện phát sinh lúc, ty chức đang có người thân bạn bè theo Hải Châu mà đến, ty chức cảnh cáo giả ở nhà, thiết yến chiêu đãi người thân bạn bè. Bởi vì tới vội vàng, chưa từng tới kịp thay đổi công phục. Đặc biệt hướng đại nhân xin lỗi. Đậu Trường Sinh tự mình đưa tay đỡ lên Lý Dương Văn giảng đạo, Lý đại nhân xin nghỉ ở nhà, ý nguyên tâm lo công sự, có tội gì? Thề Châu Lý gia. Đậu Trường Sinh quan sát qua Tiêu Thiên Hữu cho tư liệu, chỗ đó không chỉ là có Tào gia, còn có Tề Châu bản địa tư liệu, phía trên liên quan tới Lý gia cũng có được kỹ càng miêu tả. Lý gia tại Tề Châu là không vòng qua được đi một cái gia tộc. Địa phương thế lực, hắn trình độ phức tạp, không kém gì Thần Đô.